Chương 37, tìm xã hội đen đòi nợ tất cả đều tự phát phóng tới cổng, đem đại môn triệt để phá hỏng. Muốn chạy?
Không muốn.
Các ngươi không được qua đây. Đám người cấp tốc đem hắn vây quanh, vòng tròn một chút xíu thu nhỏ. Lão lại không ngừng lui lại, thẳng đến thối lui đến thần tài bên cạnh, hoảng sợ nắm lên phía trên đồ vật liền muốn ném.
Không được qua đây.
Không muốn. Kết quả liên tục ném đi mấy thứ gì về sau, trên tay đột nhiên xuất hiện cái bờ Bluetooth âm hưởng. Nhìn xem trên tay âm hưởng, người khác ngộng. Trọn vẹn qua hơn 10 giây sau con ngươi không ngừng phóng đại, đột nhiên nhìn về phía Phương Dương, cắn răng hô, là ngươi. Trước đó không phải thần tài hiển linh, là ngươi dở trò quỷ. Ngươi chính là nữ nhân kia gọi tới chính là không phải. Phương Dương không quan trọng đúng vai, ngươi biết lại như thế nào. Dù sao tiền đã muốn tới. Á lão lại tại chỗ khí cấp công tâm. Phốc một ngụm lao huyết phun tới, cả người thần sắc ngốc trệ. Có thể coi là như thế này, các công nhân viên cũng không có tính toán buông tha hắn. Hắn đang giả chết. Các huynh đệ, đánh chết hắn. Mẹ, dám lừa gạt lão tử giết chết ngươi. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người như ong vỡ tổ sông đi lên, các loại quyền đấm cước đá. Phương Dương đứng bên ngoài, căn bản không nhìn thấy lão lại thảm trạng, chỉ có thể nghe được cái kia từng tiếng thống khổ tiếng kêu rên. Cũng may trận này ổ đã không có tiếp tục bao lâu, tại một trận tiếng còi cảnh sát bên trong dừng lại. Làm cảnh sát nhân dân đuổi tới hiện trường nhìn thấy lão lại cái kia đấm máu dáng vẻ lúc, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, các ngươi sẽ không đem hắn đánh chết à?
Không có,
ta còn sống.
Nhanh,
đưa ta đi bệnh viện, ta muốn cứu rút. Lão lại vươn tay không ngừng kêu gào. Theo 120 đến, cảnh sát nhân dân hiện trường cho tất cả mọi người làm cái ghi chép tìm hiểu tình huống. Khi biết lão lại là cái kinh tế lừa gạt, hơn nữa còn trốn thuế lậu thuế về sau, trực tiếp thu đội rời đi, niêm phong công ty. Làm Phương Dương lần nữa trở lại trong xe, Lý Thanh Phượng đã sớm gấp không được, các ngươi không có sao chứ? Làm sao tiền lấy được lâu như vậy mới ra ngoài? Phương Dương cười khoát khoát tay, không có việc gì. Cũng chính là thuận tiện tra ra cái kia lão lại phạm tội tin tức, đánh cho một trận bị cảnh sát mang đi. Nghe nói như thế, Lý Thanh Phượng miệng há lão đại. Muốn tới tiền coi như xong, còn thuận tiện làm nhiều chuyện như vậy. Nàng đã đem Phương Dương nghĩ thật lợi hại, nhưng bây giờ mới phát hiện, mình nghiêm trọng đánh giá thấp. Sau khi lấy lại tinh thần, Lý Thanh Phượng liên tục ngỏ ý cảm ơn, "Phương Dương cảm ơn ngươi, ta cái này đem thủ tục phí chuyển cho ngươi." Phương Dương cười cười không có khách khí, thản nhiên lấy tiền. "Ngươi ban đêm có rảnh không? Ta có thể mời ngươi ăn bữa cơm sao?" Lý Thanh Phượng đột nhiên mở miệng nói. Chật chật Phương Dương cười xấu xa lấy trả lời, "Đại tỷ, ta biết ta rất có mị lực, ngươi có phải hay không đối ta có ý tưởng? Ngươi nghĩ gì thế?" Lý Thanh Phượng xoát một chút mặt đỏ dần, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại vũ mị cười một tiếng. Ngươi có phải hay không nhìn thấy cô gái xinh đẹp đều nói như vậy? Phương Dương nét miệng chăm chú trả lời, ngươi sao có thể nghĩ như vậy ta đây? Cho phép ngươi đối ta có một ít hiểu lầm, nhưng là ta cam đoan với ngươi, con người của ta. Danh tiếng vẫn là thật không tệ. Không tin ngươi liền chậm rãi cùng ta chỗ không tốt chính ngươi tìm nguyên nhân. Lời này vừa nói ra, Lý Thanh Phượng tại chỗ mắt trợn tròn. Gặp qua không muốn mặt, cho tới bây giờ chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Sau khi lấy lại tinh thần, nhịn không được che miệng lại cười khanh khách không ngừng, tốt tốt tốt. Chính ta tìm nguyên nhân. Kia buổi tối có thể cùng nhau ăn cơm sao? Phương Dương đúng mày, không biết. Nhìn tình huống đi, nếu như thông thả. Ta không ngại để ngươi mời ăn cơm. Ngươi tốt không muốn mặt nha.
Được rồi.
Đến lúc đó ta gửi tin tức hỏi ngươi. Đi đơn giản nói chuyện phiếm sau khi, hai người mỗi người đi một ngả. Phương Dương mang theo thợ quay phim trở lại công ty. Lão bản thu được chuyển khoản về sau, miệng đều cười toét ra, ngươi quá ngu bức, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi như thế đòi nợ. Lúc này mới cái nào đến đâu. Một điểm tính khiêu chiến đều không có. Phương Dương đắc ý khoát khoát tay. Nghe nói như thế, lão bản lông mày nhướng lên, ngươi nghĩ có tính khiêu chiến. Vậy thì thật là tốt, ta bên này có một khoản cất giữ rất lâu. Một mực không có nghiệp vụ viên dám đi mớn, ngươi có muốn hay không thử một chút?
Khó như vậy làm?
Phương Dương kinh ngạc hỏi.
Nào chỉ là khó làm,
căn bản liền không ai dám tiếp. Ngươi cho ta hảo hảo nói một chút tình huống như thế nào. Có ngay lão bản rời đi ghế ngồi lên vừa cười vừa nói, kỳ thật tiền ngược lại là không có nhiều, mà lại cái kia lão lại cũng có tiền, chính là cái này lão lại thân phận có chút đặc thù.
Làm gì?
Thợ quay phim tò mò hỏi.
Hôn hát đạo.
Tên gọi Trương Mưu, là Tây Hải thành phố bản địa tương đối côn đồ nổi danh, hắn là Thanh Long Bang tam đương gia, chuyên môn cho vay nặng lãi, cục cảnh sát bên kia còn có người bảo bọc. Hộ khách là làm trang trí, cho hắn hội sở trang trí nói xong 30 vạn, cuối cùng chỉ cấp 20 vạn, còn lại 10 vạn không cho.
Không có đi môn sao?
Phương Dương nhíu nhíu mày.
Muốn
đi 3 lần. Lần đầu tiên là cảnh cáo, lần thứ 2 là giáo huấn, lần thứ 3 bị đánh mặt mũi bầm dập. Phương Dương xách chặt lưỡi, phách lối như vậy sao?
Chính là phách lối như vậy, bị đánh còn một điểm tính tình đều không có. Cho nên đến bây giờ cũng không ai dám tiếp cái này đơn, bất quá nói thật, ta không đề nghị ngươi tiếp.
Đám người kia không nói đạo lý, vạn nhất ngươi nếu là ra chuyện gì,
ta tiếp.
Lời còn chưa dứt, Phương Dương vỗ bàn một cái, ta còn cũng không tin trên đời này có chị không được lão lại.
Biệt giới a,
ngươi hoàn toàn có thể tiếp một điểm nhẹ nhõm tờ đơn.
Không có việc gì.
Trong lòng ta nắm chắc, ngươi đem tài liệu cặn kẽ cho ta, ta liên lạc một chút hộ khách.
Cái này,
tốt a. Lão bản chỉ đành chịu đem tư liệu cho Phương Dương. Xem hết lão lại tin tức về sau, Phương Dương đối thợ quay phim vung tay lên, đi.
Đòi nợ đi.
Không phải.
Ca.
Ngươi thật đi a?
Thợ quay phim lập tức hoảng hồn.
Ngươi liền không sợ bị đánh a?
Yên tâm đi, bọn hắn không dám đánh.
Lại nói, có ta đây, ta bảo kê ngươi.
Nghe nói như thế, thợ quay phim kém chút khóc lên. Phòng trực tiếp dân mạng bông dương chân đi đòi nợ, từng cái gọi thẳng có khí phách. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Sống lâu gặp, cho tới bây giờ đều là xã hội đen tìm người khác đòi nợ, lần thứ nhất thấy có người tìm xã hội đen đòi nợ, thật không biết Phương Dương là sống dính nhau vẫn là không sợ chết. Buổi sáng lấy, giữa trưa tìm, buổi chiều bớt, ban đêm đốt, mụ mụ khóc, ba ba xử lý, ra ra mãi mãi đem khí thắn. Ngươi rửa chén bát ta nấu cơm, toàn thôn già trẻ đến một nửa. Ken tuổi, pháo vang, trong hộp nhỏ nằm một nằm. Tám người một bàn 10 cái đồ ăn, Phương Dương người đã không tại. Sợ cái gì, cao thủ tại dân gian, thất thủ tại âm phủ, người nằm nhà xác, video lưu nhân gian, huynh đệ điều tạc tiền, sau khi chết so thăng tiền, quyền đả Tây Thiên Bồ Tát, chân đá hắc bạch song sát, hủ cho cốt bên trên vẽ tranh, trên nắp quan tài điểm sát, xạ tàn miệng đầy thô tục, Diêm Vương nước mắt rơi như mưa. Các ngươi cứ như vậy không coi trọng Phương Dương sao? Cả đám đều nói mình là fan hâm mộ, ai, ta thật là đối với các ngươi quá thất vọng rồi, các ngươi chính là như vậy giúp đỡ chính mình thích dẫn chương trình sao? Tối thiểu đến chuẩn bị một cái vòng hoa ai điếu một cái đi. Chương 38, chán là Vương Cương. Ra công ty, Phương Dương chiêu xe taxi, đối lái xe phân phó nói, đi Tây Hải thành phố lớn nhất Trung Y viện. Có ngay. Thợ quay phim ngây ngẩn cả người, ca, ngươi làm gì? Ta không phải đi đòi nợ sao? Ngươi đi Trung Y viện làm gì? Chờ một chút ngươi sẽ biết. Sau 20 phút, xe dừng ở cửa bệnh viện. Phương Dương giao xong tiền từ bảo an nơi đó thăm dò được khu nội trú vị trí. Thợ quay phim một đường đi theo, càng cùng càng mơ hồ, không phải ca. Nhà ngươi có thân thích tại cái này a? Nhà ngươi mới có thân thích tại đây. Phương Dương lườm hắn một cái, ta là tới tìm giúp đỡ. Giúp đỡ? Ngang ngươi không phải sợ bị đánh nha, ta tìm một chút giúp đỡ. A. Thợ quay phim sợ ngây người, ngươi coi như muốn ăn đòn tay cũng không cần thiết đến bệnh viện tìm đi. Phương Dương cười hắc hắc, chính là muốn Trung Y viện cho phải đây. Ngươi biết vì cái gì ta không đi Tây Y viện nhất định phải đến Trung Y viện sao? Thợ quay phim lắc đầu, không biết. Bởi vì có thể tới nơi này trọng chứng, trên cơ bản đều là Tây Y nhìn không tốt. Muốn tìm Trung Y nhìn xem có thể hay không xuất hiện kỳ tích. Cái này cùng chúng ta đòi nợ có quan hệ gì? Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Phương Dương cười thần bí, đi vào khu nội trú. Trải qua một phen nghe ngóng, hai người cuối cùng đi tới 10 nhà lầu. Nơi này bệnh nhân cơ hồ đều là chờ chết, hoặc là ung thư, hoặc là chính là chưa bao giờ nghe bệnh nan y liễu vừa mới hạ thang máy, một cỗ nồng đậm thuốc đông y vị xông vào mũi. Đi trong hành lang, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng rên rỉ. Nhi tử, ba ba đau quá, ngươi có thể đến xem ta sao? Ta chịu không được, ta muốn chết. Cùng nhau đi tới, tất cả đều là thanh âm như vậy. Phương Dương nhìn xem một màn này, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Có lẽ chỉ có đến mình lão ngày đó mới biết được mình có bao nhiêu yêu đất. Đi dạo xong một vòng xuống tới, cuối cùng đưa ánh mắt tập trung tại ban công bên cạnh hai cái nói chuyện trời đất đại gia trên thân. Đại gia, cho chuyện đâu? Phương Dương cười ha hả đi lên trước chào hỏi. Hai cái đại gia tất cả đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lại, tiểu hòa tử, tìm chúng ta có việc. Phương Dương nhìn xem trên tay bọn họ bệnh nhân thẻ số, nhẹ gật đầu, đại gia, tại bệnh viện đợi nhàm chán không? Nhàm chán, quá nhàm chán, còn không bằng chết đi coi như xong. Đeo kính đại gia dùng sức gật đầu. Bên cạnh đầu chọc đại gia cười trả lời, chúng ta đều là bị Diêm Vương vẽ lên sinh tử bộ người, coi nhẹ. Phương Dương nhíu mày, ta mang các ngươi đi chơi điểm kích thích có đi hay không? Kích thích? Làm gì? Tính tiền. Mà lại là đi tìm xã hội đen lão đại muốn. Nghe nói như thế, hai cái đại gia đều ngây ngẩn cả người, tiểu hòa tử, ngươi không có nói đùa chớ, ngươi lại để hai ta đi cùng ngươi tính tiền, liền không sợ một trận gió cho chúng ta thổi ngã rồi? Khoan hãy nói, nghe liền rất kích thích. Lúc còn trẻ sợ tối xã hội, hiện tại cũng phải chết, thật đúng là không có gì phải sợ. Đúng vậy nha. Phương Dương cười hắc hắc, dạng này, các ngươi giúp ta đi đòi nợ, ta thỏa mãn các ngươi một cái nhỏ nguyện vọng, kiểu gì? Ngươi xác định? Kính mắt đại gia cười xấu xa lấy hỏi. Ta xác định. Ngươi liền nói có đi hay không đi. Đi. Vì cái gì không đi? Cái kia tốt. Hiện tại liền đi. Đi thì đi. Hai cái đại gia giờ phút này nhìn cùng hải tử, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, sắc mặt đều biến hồng nhuận rất nhiều. Ra bệnh viện, Phương Dương kêu lên xe taxi, ba người trực tiếp giết tới Trương Bưu Châu cờ tờ vờ. Cái giờ này cờ tờ vờ đã mở cửa buôn bán, nhưng một người khách nhân đều không có. Phương Dương cũng không xác định Trương Bưu có hay không tại bên trong, đành phải mang theo hai cái đại gia trực tiếp đi vào. Vừa hạ thang máy, liền nghe đến một cái ngực treo quản lý bảng hiệu nữ nhân hô, "Ngươi tốt, các ngươi Trương tổng ở đây sao?" Phương Dương trực tiếp đánh gây nàng dò hỏi. "Trương tổng?" Quản lý nhíu nhíu mày, "Không có ý tứ cái này ta không biết." Phương Dương khoát tay áo, "Vậy quên đi, mở cho ta cái xa hoa phòng đi." "Được rồi, ngài đi theo ta." Tại trước đài mở tốt gian phòng về sau, mấy người đi vào xa hoa phòng. Trong phòng thủy tinh đèn treo sáng rõ mắt người hoa hỗn loạn, ghế salon bằng da thật mềm đến có thể rơi vào đi. Đầu chọc đại gia đặt mông ngồi xuống, gậy hai lần, mừng rỡ đập thẳng đùi, cái này nhưng so sánh bệnh viện cái kia cứng rắn phản hăng hái nhiều. Kính mắt đại gia cũng gật đầu phụ họa, không nghĩ tới đều muốn xuống mổ, còn có thể đến cờ tờ vờ chơi một lần, tiểu hòa tử, ngươi đủ ý tứ. Phương Dương cười hắc hắc, còn có càng tích lũy kình đây này. Nói xong nhìn về phía phục vụ viên, ngươi cái này có bồi hát muội từ sao? Gọi mấy cái tới. Cái này. Quản lý nhìn xem hai cái đại gia mặt lộ vẻ khó xử. Làm sao? Xem thường người già. Đầu chọc đại gia khiêu lấy chân bắt chéo, chúng ta lúc tuổi còn trẻ nhảy trùng chữ múa lúc ấy, các ngươi còn chưa ra đời đâu. Nghe nói như thế, quản lý một mặt xấu hổ, liền vội vàng gật đầu, có. Ngài chờ một lát. Sau 10 phút, mười mấy mặc thanh lương cô nương nối đuôi nhau mà vào. Mới vừa vào cửa, liền bắt đầu lần lượt xoay người tự giới thiệu. "Khách quý ngài tốt, ta là Tiểu Hồng." "Này ta là Tiểu Lam, ta là Tiểu Thanh." Thằng đến cái cuối cùng, mang trên mặt xấu hổ cùng ngại ngùng. Há miệng, thu kịch thanh âm như hồng trung nổ vang, ngạch là Vương Cương. Lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng trong nháy mắt an tĩnh mấy giây, Phương Dương mấy người biểu lộ tại chỗ cứng đờ, trên đầu đỉnh vô số cái dấu hỏi. Quản lý cười cười xấu hổ, "Khách quý không có ý tứ." "Hán, là ta biểu đệ, mới từ nhân yêu quốc trở về." Một giây sau chỉ nghe được Phương Dương thản nhiên nói, "Vương Cương lưu lại, những người khác toàn bộ ra ngoài." Đổi một nhóm. Ai có ngay phòng trực tiếp dân mạng thấy cảnh này tất cả đều cười rút. "Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Nếu là đổi thành ta cũng điểm Vương Cương. Làm ta nhìn thấy cái này trực tiếp, ta lập tức ý thức được hảo huynh đệ của ta chẳng mấy chốc sẽ chia sẻ cho ta, cho nên ta quyết định vượt lên trước một bước, trước chia sẻ cho bọn hắn." "Lão sư, dùng buổi chiều, mặt trời mọc, vết đều, thiếu niên, quý vị, Hạ Thiên đặt câu." Ta tại Hạ Thiên buổi chiều đem quý vị thiếu niên mặt trời mọc tiếng vết đều. Người trẻ tuổi không muốn suốt ngày chỉ biết lên mạng nhìn trực tiếp, phải thật tốt học chút cố gắng công việc, không thể bỏ bê việc học. Hiện tại ta đến kiểm tra một chút các người, trực tiếp bên trong cờ tờ vờ địa chỉ tại nước ta Tây Hải thành phố cái nào đường đi. Rất nhanh, quản lý lại gọi tới nhóm thứ hai, Phương Dương nhìn một chút mình hết thảy bốn người, lại kêu ba cái. Không thể không nói, hôn sàn đêm tiểu muội chính là chơi mở, cho dù là gặp được đại gia dạng này cũng như thường rất nhiệt tình, tự mình cho bọn hắn mâm nước quả ăn. Cái này đãi ngộ, đại gia đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Chỉ bất quá Phương Dương luôn có thể cảm giác được phía sau có một cỗ sát khí. Quay đầu nhìn lại, thợ quay phim cặp mắt kia tựa như là nhìn giống như cựu nhân nhìn xem hắn. Ngay sau đó, bên cạnh vang lên thô mỏ thanh âm, "Ngoan, bà bối, ăn khối dưa hấu." Thợ quay phim nhìn xem đưa tới trước miệng dưa hấu, bờ môi run rẩy, hắn muốn khóc, hắn cảm giác mình không sạch sẽ. Chương 39, hát khóc cờ tờ vờ công chúa Phương Dương bên cạnh tiểu muội cũng phi thường nhiệt tình, không ngừng đút đồ ăn. Trong phòng bầu không khí tương đương này, hai cái đại gia vì ca hát kém chút đánh nhau. Đây hết thảy thẳng đến Phương Dương cầm ống nói lên, điểm một bài về sau. Làm quen thuộc khúc nhạc dạo vang lên lúc, mấy cái muội tử còn chưa ý thức được không thích hợp, cùng theo lay động cánh tay sinh động bầu không khí. Nhưng khi câu đầu tiên vang lên lúc, tất cả mọi người đại não tựa như là bị dòng điện hiện lên, định trụ. Về sau, ta cuối cùng học xong như thế nào đi yêu. Đáng tiếc ngươi sớm đã đi xa, biến mất tại biển người. Về sau, rốt cục tại nước mắt bên trong minh bạch. Có ít người, một khi bỏ lỡ liền không lại. Phương Dương thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, mang theo một loại khó nói lên lời thâm tình cùng đau thương. Thật giống như hắn thật đã từng mất đi cái gì đồng dạng. Chỉ một thoáng, mấy cái tiểu muội hồi ức tất cả đều bị câu tới. Bài hát này các nàng tại cờ tờ vờ thường xuyên có thể nghe được, nhưng không biết vì cái gì, hôm nay nghe Phương Dương hát, không hiểu cảm giác được một cô bi thương, trong lòng kiềm chế, khó chịu. Liền ngay cả nguyên bản hi hi ha ha đại gia cũng trở nên bắt đầu trầm mặc, phảng phất nhớ tới bọn hắn lúc tuổi còn trẻ quá khứ. Thời điểm đó tình yêu, vì cái gì liền có thể đơn giản như vậy? Mà là vì cái gì, người thở thiếu thời, nhất định phải làm cho người yêu sâu đậm thụ thương. Nghe đến đó, mấy cái tiểu muội, cho dù là Vương Cương cũng nhịn không được cái mũi chua chua, đôi mắt bên trong phản quang càng sâu. Các nàng ai không có thanh xuân ngây thơ qua? Ai không có huyễn tưởng qua hết đẹp tình yêu? Sở dĩ có thể đi đến hôm nay, cái nào không có gặp tình yêu tra tấn? Ở trong lòng, các nàng đã sớm không tin cái gì cầu thí tình yêu, có tiền chính là chân ái. Các nàng mỗi ngày đều muốn đối mặt những cái kia dầu mỡ đại thúc, dâu ria sồm soàm các loại chấm mút, thậm chí có uống nhiều quá còn muốn đem các nàng kéo làm một chút không thể miêu tả sự tình. Các nàng vui vẻ sao? Không vui, nhưng vẫn là đến giả trang ra một bộ vui vẻ bộ dáng, không ngừng cười. Dần dần, ngay cả tiếu dung đều biến cứng ngắc, rất giả dối. Cho nên, lại bi thương ca cũng hát không ra trong các nàng tâm phiền muộn. Chính là tại đại nhuận phát giết 10 năm cá, cũng không có trong lòng các nàng băng lãnh. Nhưng hôm nay, các nàng hoảng hốt, trong thoáng chốc, thấy được cái kia tuổi nhỏ thân ảnh. Tại trên bãi tập chạy, lớn tiếng hô, "Ta yêu ngươi, ngươi có biết hay không?" Thế nhưng là, sau khi tốt nghiệp, các nàng vì công việc mà cố gắng, vì sinh kế bôn ba. Dần dần, nguyên bản thuần túy tình yêu cũng bắt đầu trở nên vật chất trở nên phức tạp, cuối cùng triệt để tách ra. Nhưng đã từng cái kia phần tình yêu, đều là thật sự rõ ràng a. Giờ phút này, trong bao xương bầu không khí biến vô cùng bí thương. Nương theo lấy Phương Dương thâm tình biểu diễn bộ phận cao trào. Ngươi cũng như thế nào về ổ kiến? Mang theo cười hoặc là rất trầm mặc. Những năm gần đây có người hay không có thể để ngươi không tịch mịch? Về sau ta cuối cùng học xong như thế nào đi yêu? Đáng tiếc ngươi sớm đã đi xa biến mất tại biển người. Rốt cục, ngồi tại kính mắt đại gia bên cạnh tiểu muội triệt để không kèm được, nước mắt rầm rầm chảy xuống, một bên nước nở một bên hô, "Ô ô ô van, cầu ngươi đừng lại hát, ta chịu không được." Bên cạnh muội tử cũng đi theo phụ họa, "Đúng vậy a, vì cái gì lúc còn trẻ không biết yêu, cho tới bây giờ mới hiểu được." Khang, ta rất nhớ ngươi a. Ta sai rồi. Thật xin lỗi. Đã từng có một phần chân thành tình yêu bày ở trước mặt ta, ta không có chân quý. Liền ngay cả Vương Cương cũng đi theo kêu rên, "Hoa ta vì ngươi đặc địa đi nhân yêu quốc. Ngươi làm sao lại đi nữa nha?" Thợ quay phim chỉ cảm thấy đều nổi da gà, nhưng cũng không nhịn được đi theo bi thương kêu rên, "Tiểu gì? Vì cái gì chúng ta là thân thích?" Phương Dương tại chỗ đầu ông. Đây là ăn vào cái gì kinh thiên lớn dưa? Nhưng muốn nói làm hắn khiếp sợ nhất chính là hai cái đại gia đi theo lau nước mắt, yêu thương nói cái gì? Theo tiếng ca thúc đẩy, mấy cái tiểu muội triệt để khóc hoa mắt, trên mặt trang đã toàn bộ dán rơi mất. Rốt cục, ngồi tại kính mắt đại gia bên cạnh tiểu muội trước hết nhất gánh không được, đứng lên lớn tiếng kêu thảm, không được, ta muốn đi tìm hắn, ta đừng cho mình đang hối hận. Nói xong trực tiếp từ bao xương liền xông ra ngoài. Có cái thứ nhất dẫn đầu, cái thứ hai muội tử cũng đứng lên, khang, ta yêu ngươi, mặc kệ ngươi có tiền hay không, ta đều yêu ngươi. Sau đó, cái thứ ba, liền ngay cả Vương Cương cũng đi theo lão đảo chạy ra bao xương, tìm tới quản lý muốn từ chức không làm. Phòng trực tiếp dân mạng cũng không kèm được. Nhân ký 1111, nhân ký 1111. Đao Lang mới mở miệng chính là thương cảm, Lưu Đức Hoa mới mở miệng chính là tình hoài, Vương Phỉ mới mở miệng chính là kinh điển, Đồ Hồng Cương mới mở miệng chính là chiến trường, Phương Dương mới mở miệng liền muốn xét nhà, Hoàng Hưu của ta mới mở miệng chính là vay tiền, vợ ta mới mở miệng chính là có thể qua liền qua không thể qua liền cách. Sơ nghe vẫn là nước tiểu không ở bước, lại nghe đã là nước tiểu không hết. Nhớ năm đó đón gió nước tiểu bá trượng, lúc này thuận gió nước tiểu ướt dày. Ca vẫn là cái kia ca không còn là trước kia cái kia ca. Quá rung động, Phương Dương nếu là trực tiếp bán hàng, cho dù là bán quan tài, ta cũng muốn đập một đơn, đưa cho ta mối tình đầu. Ta là cùng lão bà cùng đi xem trực tiếp, nghe xong bài hát này để ta hai đều khóc như mưa, nàng khóc nàng bạn trai cũ, ta khóc ta bạn gái trước. Quản lý nhìn xem bọn hắn từng cái khóc cùng nước mắt người, tại chỗ mơ hồ. Đây là tình huống gì? Để các ngươi đi buổi tiểu, thế nào đều khóc thành dạng này? Thậm chí càng từ trước, la hét muốn đi tìm mình mối tình đầu. Không phải, thế giới này điên rồi đi. Cơ tờ vợ công chúa muốn đi tìm chân ái. Cái này mẹ nó là ăn cái gì mê hồn dược mới biến thành dạng này? Mặc dù nàng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ đến khẳng định cùng vừa rồi cái túi sách kia ở giữa có quan hệ. Nghĩ đến cái này, nàng đội vàng lấy điện thoại cầm tay ra cho Trương Bưu gọi điện thoại. Uy, Trương tổng, có người tại chúng ta cờ tờ vờ đập phá quán. Vừa rồi đi vào mấy cái tiểu muội, hiện tại cũng khóc muốn từ trước. Trong phòng, Phương Dương khi nhìn đến tiểu muội tất cả đều đi ra ngoài sau liền không có hát. Đại gia chậm qua thần hậu nhịn không được hỏi, tiểu hòa tử, đừng hát nữa, lại hát xuống dưới, ta không chết ở bệnh viện, trước cắt ở nơi này. Kính mắt đại gia nhẹ gật đầu, ai? Vừa rồi cái kia một hồi, ta nghĩ đến ta bạn gái trước, Nguyên, Lệ, Linh, Trần, Tuyết, Ích, Lôi, Di, Như, Nga, Hơi, Tình, Bích, Lan, Di, Mẫn, Địch, Tiểu, Đình. Các ngươi qua còn tốt chứ? Nghe được nhiều như vậy danh tự, Phương Dương tại chỗ cũng cây ngay ngây dại, đại gia. Ngươi tình cảm kinh lịch rất phong phú a. Cái kia nhất định. Ta lúc còn trẻ cũng là soái ca tốt ta. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi không phải mang bọn ta đến đòi nợ sao? Đừng nóng đội a. Phương Dương bình tĩnh cười một tiếng, một hồi chính chủ liền đến. Các ngươi trước nghỉ một lát, đợi lát nữa nhìn các ngươi biểu diễn. Dễ nói. Rất nhanh, phòng cửa phòng bị đẩy ra. Quản lý sắc mặt khó coi hô, Trương tổng, chính là cái này phòng, trước đó bọn hắn nói muốn tìm ngài, ta cho đẩy. Chương 40, đụng ta liền chết. Ngay sau đó, một cái hình xăm đầu đinh, eo mập bột tử thô nam tử mang theo một đám người khí thế hung hăng xông vào phòng. Chính là mấy người các ngươi muốn tìm ta. Nói đi, tốt nhất thật sự có sự tình, bằng không thì ta không ngại đem các ngươi đánh tới gần chết ném ra bên ngoài. Phương Dương cười ha hả đứng dậy, Trương tổng, ngươi còn nhớ rõ cho lúc trước Vương lão bản trang trí ít 10 vạn sao? Ta là tới giúp hắn đòi nợ. Đòi nợ? Nghe nói như thế, Trương Bưu sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó điên cuồng cười ha hả. Thật sự là chuyện cười lớn. Từ trước đến nay đều là lão tử tìm người khác đòi nợ, lần đầu tiên nghe được có người tìm ta đòi nợ. Được a, tiểu tử ngươi có dũng khí. Tốt, hiện tại ngươi sự tình nói xong, nên nói của ta đi, ngươi hại ta mấy cái tiểu bội muốn từ trước. Bút chướng này tính thế nào? Phương Dương không quan trọng đúng bay, chính các nàng muốn từ trước, có quan hệ gì với ta, cũng không phải ta để các nàng từ trước. Đánh rắm, còn dám nói với ngươi không quan hệ. Các minh đệ, xem ra hôm nay gặp được cái không sợ chết. Tiểu Hổ, Tiểu Long, đến. Tiểu đệ bên trong đi ra hai cái khí thế hung hăng người trẻ tuổi. Trương Lưu hừ lạnh một tiếng, thành phố tán đả đội xuất ngũ. Phương Dương gặp một màn này không có chút nào bối rối, mà là cười nhạt một tiếng hướng trên ghế salon ngồi xuống, hai tay mở ra giới thiệu nói, giới thiệu cho các ngươi một chút, bên cạnh ta hai vị này, trung ý viện thâm niên bệnh cũ người. Một giây sau, liền thấy hai cái đại gia chậm rãi đứng dậy, đi về phía trước một bước lộ ra trên tay bệnh nhân bảng số. Lan đi, lao đầu, không muốn chết liền đi một bên. Đối mặt tiểu lưu manh uy hiếp, đầu chọc đại gia hương cái kia một sự nhẹ nhàng cười một tiếng, dùng đến cực kỳ tùy ý ngữ khí trả lời, đụng ta liền chết, đụng ta liền chết. Bên cạnh tính mắt đại gia cũng lạnh nhạt mở miệng nói, trên người ta bệnh, các ngươi nghe đều chưa nghe nói qua. Trên người ta bệnh, các ngươi nghe đều chưa nghe nói qua. Phương Dương cố nén ý cười đắc ý như mày, không phải tán đả đội sao? Ngươi động một cái thử một chút, ta dám cam đoan, chạm thử, các ngươi Trương tổng chính là có tòa mỏ vàng, vậy cũng phải không? Hai cái đại gia nghe vậy nhao nhao gật đầu mỉm cười. Cái này nhưng làm tiểu Long tiểu Hổ nhìn ngộp. Vội vàng lui về sau mấy bước, sợ đụng phải đại gia, nuốt một ngụm nước bọt dò hỏi, "Bưu ca, cái này hai lão đầu nhìn xem thật không giống trang." Phòng trực tiếp dân mạng tất cả đều bị hai đại gia cười nằm xuống. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Tán đã gặp đánh liền tán. Ta lên cấp 3 có cái đồng học, toàn trường học không ai dám đụng hắn, hắn là trái tim bắc cầu, trái tim bên trong có khối thép tấm, đi học ngày đầu tiên toàn trường liền bằng dao. Chiêu này là thật hữu dụng, lần trước ta đang câu cá, một nữ gọi điện thoại báo cảnh, nói có cái đại gia cưỡi xe xích lô đem nàng cọ đến, không rên một tiếng liền chạy tới bờ sông câu cá, Cảnh sát sau khi đến đại gia một mực giả bộ hồ đồ tức giận đến cảnh sát kia giống to ngươi không nên quá phận, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể khuyên cái kia nữ lực rồi, muốn thật đem hắn lấy tới cái nào, cuối cùng xui xẻo vẫn là chính mình. Đại gia hẳn là đến như vậy một câu, trên người ta bệnh, là dùng tên của ta mệnh danh, đoán chừng có thể hủ chết bọn hắn. Biết đại gia tại sao muốn lặp lại hai lần sao? Bởi vì nói lần thứ hai thời điểm đã quên mình nói qua lần thứ nhất. Trương Lưu sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, trừng to mắt nhìn xem trước mặt hai cái này run run rẩy rẩy lão nhân, trong lúc nhất thời có chút tiến tối lưỡng nan. Tại trên đường hỗn nhiều năm như vậy, từ trước đến nay đều nói là 102. Kết quả hôm nay bị hai cái cửa thần cản lại. Hắn là hỗn băng đảng không giả, có thể hắn tối đa cũng liền đánh người, còn không có gan lớn đến giết người. Cái này nếu là không cẩn thận đem hai cái này đại gia cho làm cát, hắn đời này cũng xong đời. Nghĩ đến cái này, trong lòng gọi là một cái khí a, cái này đều chuyện gì? Lần thứ nhất gặp hạn như thế bất ức. Đặc biệt là nhìn thấy Phương Dương cái kia đắc ý dáng vẻ, càng là khí không đánh vừa ra tới. Đi, xem ra ngươi có chuẩn bị mà đến a. Ngươi ngu bức, được rồi, coi như ta nhận thua. Tiểu bội sự tình ta mẹ nó tự mình xui xẻo. Nhưng là, muốn tiền, cửa đều không có, lão tử không thể chơi bảo, còn không trốn thoát sao? Các minh đệ rút lui. Nghe nói như thế, hai đại gia lập tức hoảng hồn, vội vàng nhìn về phía sau lưng Phương Dương. Tiểu hòa tử, cái này làm thế nào? Phương Dương bình tĩnh cười một tiếng, Trương tổng, đừng nóng nội a. Nói xong trực tiếp đứng dậy, đem bàn tay tiến ghế sofa trong khe, một trận chơi đùa về sau, móc ra một cái nhỏ dược hoàn, phía trên còn dính không ít sám. Chật chật. Ngươi nói, ta nếu là hiện tại gọi điện thoại báo cảnh, nói các ngươi cờ tờ vợ ngươi có người cục vi phạm lệnh cấm dược phẩm sẽ kiểu gì? Chỉ một thoáng, Trương Lưu con mắt như là một đầu hung lang đồng dạng nhìn chòng chọc vào Phương Dương, ngươi mẹ nó hãm hại ta. Phương Dương nói bay, ngươi suy nghĩ nhiều. Nó nguyên bản ngay tại cái này. Đến lúc đó cảnh sát có thể hay không hoài nghi các ngươi cung cấp những dược vật này đâu. Coi như không nghi ngờ, các ngươi trong tiệm ra chuyện như vậy, cũng muốn chỉnh đốn đi. Ngươi mẹ nó. Trương Lưu triệt để nổi giận, ngươi dám uy hiếp lão tử. Ngươi làm ta là dọa lớn. A, vậy cái này không đủ, lại thêm cái này đâu. Chỉ gặp Phương Dương đứng dậy, đi đến máy chiếu phim bên cạnh, ở bên trong một trận chơi đùa, trên tay xuất hiện một túi bột mì. Khi nhìn đến bột mì một khắc này, Trương Lưu con ngươi rung mạnh, nhịp tim điên cuồng gia tốc, cái này cùng chúng ta không quan hệ. Ai mẹ nó trốn ở chỗ này? Phương Dương đúng bay, cái kia muốn hỏi chính ngươi rồi. Mặt khác, ta tại cho ngươi để tỉnh một câu, các ngươi phòng vệ sinh thật đáng lo, quét dọn A-Z không có chút nào phụ trách. Nói xong Phương Dương kéo ra ghế sofa một đoạn, ngươi nhìn, trong này còn có nhiều như vậy đã dùng qua con non vòng bảo hộ. Chậc chậc. Các ngươi cái này không phải cờ tờ vờ, rõ ràng là tụ chúng dâm loạn nơi trốn đi. Cho tới giờ khắc này, Trương Lưu sắc mặt triệt để đại biến. Hắn luôn cuống, là thật luôn cuống. Nếu như chỉ là cái dược hoàn, hắn hoàn toàn có thể tìm bảo vệ cho mình dù hồ lộ qua, nói là hộ khách làm, bọn hắn không biết rõ tình hình. Nhưng còn bây giờ thì sao? Không riêng phát hiện một mì, còn có tụ chúng dâm loạn. Hắn nơi này cung cấp cái gì phục vụ, hắn có thể không rõ ràng. Đến lúc đó cảnh sát tới cửa tra một cái, không được cho hắn tra cái út sấp. Nghĩ đến cái này, Trương Lưu lóe lên từ ánh mắt một vòng hung ác, nhưng rất nhanh liền che giấu qua đi. Hắn không phải không nghĩ tới muốn giết người diệt khẩu, thế nhưng lại như thế giá quá lớn. Lúc này thái độ 360 độ chuyển biến lớn, ha ha. Ngươi nhìn ngươi cái này làm. Huynh đệ, ta liền nói ngươi rất có gan, bội phục bội phục. Dạng này, ngươi không phải liền là muốn giúp tên kia muốn về 10 vạn sổ sách sao? Ta gần nhất vừa đầu tư một cuộc làm ăn, tình hình kinh tế hơi kém. Chúng ta miệng ngừng lại một cỗ BM đút, lúc ấy lúc mua bỏ ra hơn 50 vạn, mở 3 năm, ta tính 10 vạn khối chống đỡ cho ngươi, như thế nào? Chương 41, không nên ép ta chép nhà ngươi. Phương Dương nhíu mày, hào phóng như vậy. Trương Lưu cười khoát khoát tay, đây không phải không có cách nào a? Ngươi cứ nói đi. Được a. Đã ngươi đều không có ý kiến, vậy ta khẳng định không có ý kiến. Cái kia tốt. Đây là chìa khóa. Trương Lưu cực kỳ hào phóng đưa chìa khóa cho ném qua. Thợ quay phim hồ nghi hỏi, ca. Hắn sẽ không lừa ngươi a? Sẽ không. Trương Lưu cười giải thích nói, nhưng là huynh đệ, ngươi cầm đồ vật, vạn nhất ra ngoài liền báo cảnh, vậy ta không phải thiệt thòi lớn. Dạng này, ngươi ở ta nơi này lại chơi một hồi ta tự mình đưa ngươi ra ngoài. Nghe nói như thế, đầu chọc đại gia vội vàng nhắc nhở. Tiểu hòa tử, đừng nghe hắn là muốn hủy diệt chứng cứ, ta không thể vì tiền để bọn hắn ung dung ngoài vòng pháp luật a. Đúng vậy a. Kính mắt đại gia cũng gật đầu phụ họa, ta đã nhiều tuổi, chết cũng không quan trọng, ngươi tranh thủ thời gian chạy, chúng ta ngăn đón, nhìn hắn có dám hay không động thủ. Mẹ nó, ta nhìn các ngươi là thật muốn chết rồi. Một đám tiểu đệ triệt để nổi giận, không ngừng kêu to. Trương Lưu biểu lộ cũng lạnh xuống, xem ra hôm nay cái này cảnh các ngươi không phải là báo không thể. Phương Dương nuốt trong tay chìa khóa xe bất đắc dĩ cười cười, quay đầu nhìn về phía đại gia, có muốn hay không chơi điểm kích thích hơn? Lời này vừa nói ra, hai cái đại gia lập tức nhãn tỉnh sáng lên, tự giác hướng mặt trước đứng mấy bước. Xem ra, hôm nay việc này là không có cách nào thiện. Trương Lưu cười gần vung tay lên, cho lão tử đánh cho đến chết. Xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Cái kia hai cái lão đầu dùng dây thừng trói lại. Vừa dứt lời, 10 cái tay chân trong nháy mắt xông tới. Tiểu Long tiểu Hổ xông lên phía trước nhất, hai người không hổ là tán đả đội xuất thân, nắm đấm mang theo phong thanh thẳng oành phương dương mặt. Nhưng lại tại nắm đấm sắp trúng đích sát na. Trong tưởng tượng hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là liên tục hai đạo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Ầm. Hai tiếng trầm đục, Tiểu Long tiểu Hổ còn không có thấy rõ động tác, cũng cảm giác phần bụng kịch liệt đau nhức, cả người bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên tường. A2 nhân khẩu sùi bọt mép, co quắp tại trên mặt đất điên cuồng kêu rên run rẩy. Trong phòng trong nháy mắt an tĩnh, tất cả mọi người trừng to mắt, nhìn xem Vương Dương chậm rãi thu hồi chân. Hắn vừa rồi vậy mà dùng một cái nhanh đến mơ hồ hồi toàn cước, đồng thời đạp bay hai cái chuyên nghiệp tán đả tuyển thủ. Ngoa tạo, thợ quay phim tại chỗ kinh hãi cái cằm đều muốn rơi mất. Trương Lưu sắc mặt đại biến, hắn chẳng thể nghĩ tới, bình thường đi theo mình đỉnh cấp tay chân cũng chỉ là vừa đối mặt liền nằm xuống. Đây là thực lực gì? Quái vật sao? Nhưng bây giờ, hắn đã không để ý tới nhiều như vậy, chỉ có thể đối một đám tiểu đệ hô to, đều thất thần làm gì? Cầm vũ khí cùng tiến lên a. Nguyên bản do dự không tiến lên tiểu đệ ngay vậy, chỉ có thể kiên trì cơ lấy ống thép xuống tới. Phương Dương khỏe miệng khẽ nhếch, không lùi mà tiến tới, chủ động nên đón tiếp lấy, thân hình như quỷ mị trong đám người xuyên thẳng qua. Mỗi một lần xuất thủ đều tinh chuẩn trúng vào chỗ yếu. Giang giác. Một tên lưu manh cánh tay bị gỡ chật khớp. Đông. Một cái khác bị khuỵu tay kích ngực, trực tiếp quỳ xuống đất nôn khan. Ba. Nhất trắng một cái bị ném qua vai nện ở trên bàn trà, miệng thủy tinh đầy đất. Không đến 3 phút, một ngang trên đất nằm đầy rên rỉ tay chân. Phòng trực tiếp dân mạng nhìn trong mắt đều trừng ra. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Không phải ca môn, khó trách ngươi mẹ nó đi đòi nợ, có thực lực này ngươi còn chơi hoa gì xuống a. Đi lên một trận đạn, nợ gì nếu không tới. Hán loại thứ này hư cơ bắp, chính là ăn các loại protein tăng cơ, nhìn qua rất rắn chắc, kỳ thật không có tác dụng gì, đánh cái so sánh đi, chính là ta cùng hắn đơn đấu, hắn đánh ta một quyền, ta mặc dù chết rồi, nhưng ta còn là không phục. Bình luận khu đều đang nói là tán đả vẫn là quyền kích thực dụng, ta cảm thấy vẫn là taekwondo thực dụng nhất, bằng hữu của ta học chính là taekwondo, cùng người khác đánh nhau, nhảy dựng lên một cái 360 độ hồi toàn cước, thế gãy mình hai cây xương sườn, đe dọa đối phương hơn 6 bạn. Phương Dương, thứ thư ngươi là chỉ đọc đại học, luận ngữ, mạnh tử. Trương Lưu, có ý tứ gì? Phương Dương, ngươi bổ trung dùng a. Trương Lưu hai chân như nhũ ra, kém chút quỳ xuống tới. Ngược lại là hai cái đại gia một mặt hưng phấn, tiểu hỏa tử ngư bức. Đánh thật hay. Phương Dương đi đến Trương Lưu trước mặt, nhìn xem hắn trắng bệnh mặt cười nói, chìa khóa xe ta nhận, không có ý kiến gì ta liền đi trước ngang ải ải. Trương Lưu liên tục gật đầu, đại ca ngài đi thong thả. Làm Phương Dương từ phòng đi ra thời điểm, phía ngoài quản lý cùng nhân viên tất cả đều dọa sợ, từng cái cúi đầu lời cũng không dám nói. Mấy người vừa ra cờ tơ bơ, một chút liền nhìn thấy Trương Lưu nói chiếc kia xe BMW đút, ấn xuống một cái chìa khóa xe thành công giải tỏa. Thợ quay phim một mặt hưng phấn, ta đi. Ca, ta kiếm bộ rồi. Xe này làm sao đến cũng không chỉ 10 vạn a. Phương Dương lườm hắn một cái, nói ngươi xuẩn ngươi còn không tin, ngươi sẽ không thật sự cho rằng hắn là thành tâm phải trả tiền a. Vẫn là nói ngươi cảm thấy hắn ốc. Ý gì? Hắn chỉ là cái chìa khóa xe cho ta, nhưng xe hộ danh vẫn là chính hắn, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể lấy tìm thanh thu đội đem xe vụng trộm lái trở về, đến lúc đó ngươi coi như báo cảnh cũng vô dụng. Ngoa tạo. Đây cũng quá tiện, vậy ngươi vì sao muốn thu hắn xe? Phương Dương cười nhạt một tiếng, ta đã dám thu, tự nhiên có biện pháp chỉ hắn. Biện pháp gì? Đừng nóng nội. Trước báo cảnh lại nói. Một trận điện thoại đánh xong, cục cảnh sát bên kia lập tức phái người tới xem xét. Phương Dương làm báo cảnh người đành phải tại cửa ra vào chờ đợi. Chờ đợi trong lúc đó, đầu chọc đại gia không hiểu hỏi, tiểu hòa tử, ngươi có thể đánh như vậy, vì cái gì còn muốn chúng ta tới hỗ trợ? Đây không phải pháp chế xã hội a? Dựa vào bạo lực không giải quyết được vấn đề a? Phương Dương cười giải thích nói, sở dĩ gọi các ngươi đến, tự nhiên là tâm lý nắm chắc, vạn nhất thật làm cho các ngươi xảy ra chuyện, các ngươi con cái không đem ta ra cho lột. Chậc chậc. Người tuổi trẻ bây giờ a, xem không hiểu. Sau mười mấy phút, cảnh sát đuổi tới hiện trường, tại Phương Dương cung cấp chứng cứ dưới, lập tức bắt đầu lớn kiểm tra. Không ngoài dự tính, lục ra được đại lượng hàng cấm, càng là phát hiện nơi này không chỉ có là cờ tờ vờ, còn cung cấp đặc thủ phục vụ. Lần này tốt, Trương Lưu cùng hắn một bang tiểu đệ tại chỗ bị áp tại cục cảnh sát. Phương Dương tự nhiên cũng đi cùng làm cái ghi chép. Làm xong ghi chép, Phương Dương nhìn xem hai đại gia cười hỏi, trước đó đã nói xong, các ngươi giúp ta đòi nợ, ta thỏa mãn các ngươi một cái nhỏ nguyện vọng, có gì cần hỗ trợ cứ việc nói. Đầu chọc đại gia khoát tay áo, ta không có gì nguyện vọng, hôm nay chạy đến chuyến này, để cho ta cảm giác về tới lúc còn trẻ, cảm giác này thật tốt. Kính mắt đại gia mặt lộ vẻ khó xử giới cười hạ, ta ngược lại thật ra có một cái tiếc nuối, không biết ngươi có thể hay không hỗ trợ. Không có việc gì, ngươi nói. Có thể hay không thay thế ta đi gặp một người, nhìn nàng một cái qua có được hay không, thuận tiện giúp ta mang câu nói. Đời này là ta thiếu nàng, kiếp sau trả lại đi. Phương Dương hiểu ý cười một tiếng, không có vấn đề, ngươi đem người kia địa chỉ cùng tin tức cho ta. Chương 42, thanh thu đội kẻ hủy diệt một phen hàn huyên qua đi, Phương Dương lái xe đem bọn hắn đưa về bệnh viện. Cũng may nhân viên y tế còn không có phát hiện bọn hắn chạy, bằng không thì gia thuộc biết về sau, Phương Dương đến bị chửi chết. Nhìn xuống thời gian, hiện tại đã 5 điểm nhiều giờ. Ca, chúng ta bây giờ đi đâu? Phương Dương nhìn một chút xe, đương nhiên là đi đem nó cho xử lý. Ý gì? Ngươi định đem nó bán sao? Thế nhưng là, cái này ai dám thu a? Lại không thể sang tên, ta xem người ta thanh thu đội ngay cả chôn dưới đất đều có thể cho móc ra, cái này có thể làm thế nào? Vậy nếu như là thanh thu đội cũng không dám đi địa phương đâu. Thợ quay phim lông mày nhíu một cái, suy nghĩ một lát lắc đầu, đây, ngươi đừng nói cho ta đưa đến cục cảnh sát đi, ta là muốn bán đi. Đưa cục cảnh sát làm gì? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Phương Dương trở lại trên xe, mở ra điện thoại hướng dẫn, đưa vào mục đích. Làm thợ quay phim nhìn thấy mục đích về sau, tại chỗ ngây mẩn cả người. Chúng ta đi Trần Gia thôn. Phương Dương cười hắc hắc, ngươi nói Thanh thu đội có dám đi hay không Trần gia thôn thu xe? Ngoa tạo. Thợ quay phim con mắt trừng lớn kinh hô một tiếng, cái này. Đơn giản tuyệt. Cái kia nhất định. Xe tại hướng dẫn chỉ dẫn dưới, một đường đi vào Trần gia thôn. Phương Dương cũng không biết nên đi tìm ai, đành phải tại thôn quảng trường ngừng lại nhìn xem mấy cái đại nương ngay tại dưới bóng cây lột đậu tường, cười đi lên hỏi, "Đại đường, ta muốn hỏi dưới, Tam đại gia nhà ở đâu?" "Tam đại gia?" "Rồi, ngay ở phía trước rẽ trái cái thứ nhất phòng ở." "Được rồi, tạ ơn a." Dựa theo đại nương chỉ dẫn, Phương Dương rất mau tìm đến Tam đại gia nhà. Làm Tam đại gia thấy là Phương Dương về sau, vội vàng xử lấy quải trượng cười ha hả đi tới, "Đây không phải Phương Dương à? Có phải hay không lần trước Trần đại phú sổ sách có vấn đề?" Phương Dương vội vàng khoát tay, "Không phải lão gia tử, cùng chuyện này không quan hệ." "Ồ, kia là sẽ không thôn chúng ta lại có người nợ tiền không trả a?" "Không có không có. Đây không phải đến thăm Tam đại gia a?" "Tiểu tử ngươi." Tam đại gia nhịn không được cười lên, "Ta xem xét ngươi liền kìm nén xấu đâu, nói đi, tìm ta có chuyện gì?" Phương Dương cười cười xấu hổ, dứt khoát thoải mái đem mình ý đồ đến cho nói rõ rõ ràng. Tam đại gia như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, "Thì ra là thế. Chiếu ngươi nói như vậy, cái xe này rất đáng đúng không? Nhưng là có bị tìm về phong hiểm." "Đúng. Trên thị trường tối thiểu hơn 20 vạn, ta cũng không cần nhiều, liền 10 vạn. Ngươi giúp ta nhìn xem trong thôn có hay không nhà ai có ý tưởng, nếu như không có coi như xong. Đi. Vừa vặn hiện tại cũng mau ăn cơm tối, ngươi lưu lại ăn bữa cơm đi. Ta để bọn hắn đi gọi người, hảo hảo chiêu đãi ngươi." Rất nhanh, đại lượng Trần thị tộc nhân chạy tới. Có giúp làm cơm, có giết gà giết vịt, còn có cùng Phương Dương từng có gặp mặt một lần, tới nói chuyện phiếm. Khi biết Phương Dương ý đồ đến về sau, không ít người đều cảm thấy rất hứng thú. Cuối cùng, xe BMW đút lấy 11 đầu trưởng thành mẫu Hoàng Nhu thành giao. Thợ quay phim người đã trải qua tròn váng. BMW đút đổi Hoàng Nhu, một cái trâu một cái ngựa, thật đúng là phối hợp. Thành giao về sau, song phương tất cả đều vui vẻ, cùng một chỗ thật cao hứng ngồi trên bàn ăn cơm. Nhưng mà ăn, ngoài ý muốn phát sinh. Không biết là ai đột nhiên hô lớn một tiếng, cái kia xe BMW đút là của ai? Có mấy cái bên ngoài thôn nhân tại xe kéo. Các người mau nhìn xem có phải hay không nhà mình. Nghe nói như thế, Phương Dương tâm thần chấn động. Nhưng muốn nói tức giận nhất không ai qua được vừa rồi hoa 11 đầu trâu cái mua xe Trần thị tộc nhân. Lập tức đứng lên hét lớn một tiếng, ai mẹ nó ăn hùng tâm báo tử đảm, dám kéo xe của ta. Tam đại gia sắc mặt thâm trầm như nước, đối một bên tộc nhân phân phó nói, ngay lập tức đi đại nghiêm truyền bá gọi hàng, để người cả thôn tới. Đuổi tới chúng ta Trần gia thôn đến trộm xe, thật coi gia tộc bọn ta không người sao? Tốt đang dùng cơm người nhao nhao cơ lấy ra hỏa đi theo. Ngay sau đó thôn trên cột điện lớn loa vang lên, có người đến thôn chúng ta trộm xe. Mọi người mau ra đây. Ngay tại xe kéo mấy cái trẻ tuổi tiểu tử đang nghe quảng bá về sau, không tự chủ hoa cúc siết chặt, luôn cảm giác có cái gì chuyện kinh khủng sắp phát sinh. Toàn bộ thôn trong nháy mắt sôi trào. Nam nữ già trẻ nhao nhao từ trong nhà bộc ra, cầm trong tay các loại gia hỏa thập, quốc, đòn gánh, cái chổi, khí thế hung hăng đi theo đại bộ đội chạy. Thanh thu đội người đột nhiên nhìn thấy phía sau lít nha lít nhít đám người, từng cái tại chỗ bị hù nước tiểu đều muốn ra. Ngoa tạo, cháy mau. Thanh thu đội viên dọa đến hồn phi phách tán, ngay cả bọn hắn mang tới xe kéo cũng không cần, vắt chân lên cổ mà chạy. Truy, đừng để bọn hắn chạy. Ngay tại liều mạng phi nước đại thanh thu đội thành viên giờ phút này muốn tự tử đều có. Nước mắt đều muốn chảy xuống, cái này mẹ nó cũng quá kinh khủng đi. Dĩ vãng bọn hắn thanh thu xe không có trăm chiếc, cũng có mấy chục chiếc. Cái này BMW đút theo bọn hắn nghĩ liền dừng ở thôn giao lộ, dễ dàng liền kéo đi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Rõ ràng là chọc tổ ong vò vẽ, ai nhìn xem kia từng cái hung thần ác sát thôn dân, bọn hắn biết, một khi bị bắt lại hạ trạng tất nhiên rất thảm. Mẹ nó, lão tử vừa mua xe, ngươi dám kéo đi? Hôm nay không đánh gãy chân của ngươi coi như ta nhân tử. Hơn ngàn cái thôn dân tựa như là đánh trận đồng dạng điên cuồng đuổi theo. Hình tượng này, nhìn Phương Dương một trận kinh hãi, may lần trước không có dùng sức mạnh, ngẫm lại đều có chút nghĩ mà sợ. Phòng trực tiếp dân mạng cũng đều sợ ngây người. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Hiện tại rốt cục minh bạch vì sao bái sư đều thích bái danh môn chính phái, bởi vì đánh tiểu nhân ra lão, đánh lão lao giao người. Đây cũng quá kinh khủng, đen nghịt, một mảng lớn a. Thanh thu đội coi như chạy mất, đoán chừng cũng muốn lưu lại bóng ma tâm lý, ta đoán chừng bọn hắn trải qua lần này về sau, tình nguyện đi đồn công an xe kéo cũng không muốn đi cái thôn này đi. Người tại cực hạn thời điểm thậm chí có thể tại gấu miệng chạy trốn, bị quốc nhà thám hiểm trong kho tại giã ngoại liền gặp gấu ngựa, nương tựa theo một bộ cung tiễn liền bình yên vô sự trốn ra gấu miệng, tiếc nối là bạn tốt của hắn Gjin bởi vì đầu gối chúng tên mà không chạy thoát. Gặp được loại chuyện này, không thể chạy càng đuổi, hẳn là lập tức nằm xuống, xuất ra thai đảo môi móc lỗ thai, bởi vì ta mẹ nói móc lỗ thai thời điểm ai cũng không thể đụng vào. Nhưng mà thanh thu đội nào có thôn dân đối phụ cận đoạn đường quen thuộc, chỉ dựa vào hai cái đùi, tại không có thẳng tắp tình huống phía dưới, rất nhanh liền bị chạy nhanh người trẻ tuổi cho bập đánh. Các thôn dân không nói hai lời, cùng nhau tiến lên, vung lên cây gậy liền đánh. Năm cái thanh thu đội viên trong nháy mắt bị vây đến chật như nêm tối. Toàn bộ tràng diện nhìn tựa như là trong trò chơi đánh buốt, thanh thu đội tứ phía vây quanh một vòng lại một vòng người. Nói câu không khoa trương điểm, tới chậm, đừng nói đánh, ngay cả nhìn cũng không thấy. Chỉ có thể nghe được trong đám người không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Cũng may đánh sau một thời gian ngắn, Tam đại gia lên tiếng, không nên đem người đánh chết, không sai biệt lắm là được rồi. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức tản ra. Cho đến lúc này, Phương Dương mới nhìn đến trên đất năm người giống như chó chết nằm ở nơi đó. Chương 43, khai phục người chơi mang tới rung động. Nửa giờ sau, cảnh sát nhân dân đuổi tới hiện trường. Khi nhìn đến trên đất thanh tu đội hình dạng, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ có thể kiên trì đi lên dò hỏi, cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Bọn hắn trộm xe của ta. Ta hôm nay vừa dùng 11 đầu mẫu hoàng lưu tại Phương Dương huynh đệ cái kia đổi lấy, xe còn không có mở đâu, bọn hắn liền đến trộm. Nghe được 11 đầu mẫu hoàng lưu đổi xe, cảnh sát nhân dân ra mặt không tự chủ kéo ra, thế nhưng là các ngươi cũng không thể đem người đánh thành dạng này a. Hiện tại là pháp chế xã hội, bắt lấy liền báo cảnh. Các ngươi đây là phạm pháp. Như vậy đi, người nào đánh, ta cũng liền không so đo, ai là chủ mưu cùng ta về một chuyến cục cảnh sát đi. Là ta để bọn hắn đánh. Đúng lúc này, đám người hậu phương truyền đến một giọng dàn mua. Chỉ một thoáng, tất cả tộc nhân con mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn, tự giác nhường ra một con đường tới. Chỉ gặp đám người hậu phương đi tới hai cái tóc trắng xóa lão nhân, nhìn so tam đại gia còn già hơn. Bọn hắn người mặc 55 thức quân trang, tại thôn dân nâng đỡ đi ra. Nhưng mà nhất làm cho Phương Dương khiếp sợ là hai cái lao nhân ngực treo đầy quân công trương. Các thôn dân vội vàng chào hỏi, đại gia, nhị đại gia, các ngươi sao lại tới đây? Bên trái thiếu cái cánh tay lão nhân dùng còn sót lại tay phải chống quả trượng, tiếng như hùng trùng, người là ta để đánh, muốn bắt liền bắt ta. Bên phải vị lão nhân kia trên mặt có đạo giữ tợn vết sẹo, vô vô bên hông cải lấy súng ngắn, lão tử năm đó đuổi tà ma con thời điểm, bọn nhóc con này còn chưa ra đời đâu. Cảnh sát nhân dân nhìn thấy hai vị lão binh hơn trường, còn có cái kia tiểu cũ súng ngắn, chỉ cảm thấy đầu ông. Vội vàng ngượng cười chịu nhận lỗi, lao gia tử, ngài lời nói này, ngài cái này quân công trương so miệng ta bên trong răng còn nhiều, ta nào dám bắt ngài a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngài súng lục này vẫn là cất kỹ đi, có thể nhất thiết phải cẩn thận. Kia cái gì? Những người này đáng đợi. Ta cái này đem bọn hắn mang về chặt chẽ thẩm vấn, nhất định phải hỏi ra là ai sai xử bọn hắn đến trộm xe. Đúng đúng đúng. Trở về ta liền theo chúng ta cục trưởng xin một chút, tại thôn các ngươi lắp đặt giám sát, cái nào không có mắt nếu lại dám đến thôn các ngươi trộm xe, chúng ta lập tức tới bắt người. Mấy cái cảnh sát nhân dân không ngừng sát mồ hôi chán nói không ngừng. Ngươi xác định không bắt chúng ta rồi? Nhị đại gia kinh ngạc cười cười. Cảnh sát nhân dân sắc mặt cứng đờ, vội vàng cười làm lành nói, không bắt ta nào dám bắt ngài à. Trở về ta liền cùng sở trưởng nói một tiếng, đến lúc đó chúng ta tới thăm hỏi lão nhân gia ngài. Vậy cũng không cần. Ta già rồi, sống không được mấy năm. Chỉ muốn thanh tịnh thanh tịnh. Được rồi tốt. Cái kia không có chuyện. Chúng ta trước hết rút lui a. Khi nhìn đến nhị đại gia sau khi gật đầu, mấy cái cảnh sát nhân dân đều không để ý tới gọi 120, mau đem thanh thu đội người đỡ đến trong xe, một cước chân ga vắt chân lên cổ mà chạy. Phòng trực tiếp dân mạng thấy cảnh này, cả đám đều cười phun ra. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Nhị đại gia móc súng lục ra, lão hỏa kế theo giúp ta đi qua khám nhận, theo giúp ta đi qua 25.000 dặm, theo giúp ta đi qua Seoul, năm đó ở Kinh Đô, 502 để cho ta lưu, hiện tại ngươi nếu là xử bắn ta, liền dùng cái này đi. Hiện tại ta rốt cục có thể hiểu được huyền huyễn tiểu thuyết bên trên, tuổi thọ không nhiều lao tổ mang theo cực đạo đế binh hình thành cảm giác các bách. Cục trưởng, tại sao ta cảm giác nhìn thấy thái nãi rồi? Nhân viên cảnh sát, cục trưởng, vừa rồi cái gì Ngọc Tuyển Sơn điện thoại tới, hỏi cái gì Kinh Độ và Vĩ Độ, xem xét chính là lừa gạt điện thoại, ta mắng một câu liền treo. Gửi lời chào khai phục người chơi. Liền lao ra tử bộ quần áo này cùng quân công trường, Diêm Vương ra tới đều phải đá chung bước. Trên thực tế Phương Dương giờ phút này sọ não con sát thực toát mồ hôi. Hắn muốn cho rằng cái thôn này chỉ là đoàn kết, cho nên có thể chế tài thanh tu đội. Có thể hắn bạn không nghĩ tới vậy mà nổ ra hai cái khai phục người chơi. Vừa nghĩ tới mình cầm lớn loa chạy người ta mộ tổ đòi nợ, mồ hôi lạnh không tự chủ xông ra. Cũng may Tam đại gia nhìn ra hắn quất bách, cười vô vô Phương Dương bà bay, Phương Dương a, chớ khẩn trương. Chúng ta mặc dù đoàn kết, nhưng không phải không nói đạo lý. Nhị đại gia trên dưới đánh giá lấy Phương Dương, nhẹ gật đầu. Tiểu hỏa tử ta thích, có cá tính, nếu là đặt ở chúng ta niên đại đó, cũng là nhân vật. Phương Dương vội vàng khoát tay, nhị đại gia, ngươi cũng cất nhắc ta. Đại gia cười tiếp cha, ngươi giúp thôn chúng ta đại ân, ngươi chính là khách nhân của chúng ta. Không cần câu nệ, đến, cùng ta cùng một chỗ trở về ăn cơm. Tốt bữa cơm này một mực ăn vào 8 giờ tối nhiều chung, Phương Dương mới tại mọi người vui vẻ đưa tiễn hạ rời đi. Bởi vì Châu hắn mang không đi, cho nên chỉ có thể tạm thời đặt ở bên này tiếp tục nuôi, quay đầu tìm được người mua lại nói. Mặc dù không có cầm tới tiền, nhưng xe giải quyết để hắn trùng điệp buông lòng một hơi. Bằng không thì mỗi ngày đều phải nơm nớp lo sợ để phòng thanh thu đội. Hiện tại nha, đoán chừng cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám đi. Có thể để Phương Dương không nghĩ tới chính là, làm lão bản biết được hắn dùng 11 đầu mẫu hoàng lưu đổi xe về sau, tại chỗ hưng phấn biểu thị mình nguyện ý móc cái kia 10 bản khối. Nguyên lai, cha mẹ hắn cũng tại gia tộc nuôi bò. Vừa bạn hiện tại thiếu châu cái, nếu như dựa theo trên thị trường giá cả mua, 11 đầu giá cả tuyệt đối không chỉ 10 vạn. Bởi như vậy, hắn ngược lại là kiếm lời, tất cả đều vui vẻ. Đi tại trên đường cái, hai người không có việc gì, ban đêm ăn hơi nhiều, chống đỡ bụng thật to, coi như là chợ tiêu hóa. Thế nhưng là đi tới. Đột nhiên, cách đó không xa bên đường phố truyền đến một đạo đại hống đại khiếu thanh âm. Trả tiền. Ta van cầu ngươi trả cho ta tiền. Được rồi. Ta van cầu ngươi trả cho ta tiền. Ta van cầu ngươi trả cho ta tiền. Được rồi. Thuận thanh âm phương hướng nhìn lại, một người trung niên nam tử chính quỳ trên mặt đất, mặt hướng một đôi tình lữ trẻ tuổi không ngừng dập đầu. Thanh âm cuồng loạn, cảm xúc kích động dị thường. Nhưng mà, đứng tại hắn đối diện người trẻ tuổi trên mặt lại không có chút nào gợn sóng, nhàn nhạt trả lời, không có tiền. Cách ta xa một chút, cút. Nói xong còn một cước đem nam tử đạp lăn ngã xuống đất, nắm bạn gái tay liền chuẩn bị rời đi. Trên đất nam tử thấy thế vội vàng đứng lên, một phát bắt được người tuổi trẻ chân, trả tiền. Trả tiền. trả ta tiền. Ngươi giết ta đi. Ngươi giết ta đi. Tên điên a ngươi. Cút.
Người trẻ tuổi không nhịn được rút ra chân, phát hiện rút ra không được, cái chân còn lại điên cuồng tại nam tử trên đầu đạp mạnh. Rốt cục, tại không biết đạp nhiều ít chân về sau, nam tử bị đạp hôn mê bất tỉnh, người trẻ tuổi nên ngang rời đi. Hiện trường đã sớm tụ tập không ít quần chúng vây xem, nhưng không người nào dám ngăn cản. Một mặt là không biết cụ thể tình huống như thế nào, một mặt khác là sợ gây phiền toái. Cũng may nam tử không lâu lắm liền thanh tỉnh lại, phát hiện thanh niên sau khi đi, toàn thân là xám ngồi dưới đất sụp đổ khóc lớn. Còn có thiên lý hay không, còn có vương pháp hay không? Chương 44, quỳ xuống cũng muốn không đến tiền phương Dương tự nhận là mình không phải cái gì cao thượng người, trên đường cái gặp được lão mãi mãi ngã sắp xuống hắn là sẽ không đi đỡ. Cho nên vừa rồi hắn cũng không có tinh thần trọng nghĩa bạo dạn đi đem thanh niên ngăn cản. Nhưng bây giờ, đặt ở trước mắt tờ đơn, hắn sao có thể bỏ lỡ đâu? Lôi kéo thợ quay phim đi vào nam tử trước mặt dò hỏi, người không sao chứ? Nam tử không có phản ứng, Phương Dương không núp ních ngồi dưới đất mà người, cảm giác tựa như là hồn phách bị rút đi như vậy. Phương Dương nhíu nhíu mày trực tiếp mở miệng nói, ta vừa rồi nhìn ngươi thật giống như tại đòi nợ, có thể nói cho ta một chút tình huống như thế nào sao? A, nam tử tự giễu cười lạnh một tiếng, ngươi không đều nhìn thấy, còn có cái gì dễ nói? Thợ quay phim chủ động nói tiếp, anh ta thế nhưng là chuyên nghiệp đòi nợ, ngươi mau nói, hắn cũng có thể giúp ngươi chớ. Nghe được chuyên nghiệp đòi nợ mấy chữ, nam tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phương Dương, kích động đứng lên hỏi, ngươi là chuyên môn đòi nợ, ngươi có thể giúp ta muốn sao? Nhưng ngay sau đó lại sủi lơ xuống dưới cười khổ nói, vô dụng, ai đến đều vô dụng. Phương Dương nghi ngờ hỏi, ngươi trước nói cho ta một chút tình huống cụ thể, ngươi không nói ta làm sao biết đâu? Nam tử lắc đầu, cuối cùng thở dài một tiếng, hắn là ta biểu đệ. Một câu sợ ngây người đám người. Ngươi biểu đệ? Vậy ngươi còn cho hắn quỳ xuống đến rồi? Thợ quay phim con mắt trừng lão đại. A, cũng bởi vì hắn là ta biểu đệ, ta lúc đầu mới tín nhiệm vô điều kiện hắn, cho mượn 20 vạn cho hắn mua xe. Hiện tại nhi tử ta tại nằm bệnh viện cần gấp tiền làm giải phẫu, ta tìm hắn đòi tiền, hắn lại một mực nói không có tiền. Làm sao có thể không có tiền? Không có tiền lập tức sẽ kết hôn. Không có tiền ngay cả mộ tổ đều sửa chữa một lần. Bọn hắn tình nguyện đem tiền cầm đi trang trí mộ tổ đều không trả lại cho ta cứu ta nhi tử. Làm sao còn có dạng này người? Thợ quay phim nhịn không được mắng, xuất sinh a. Đi pháp viện khởi tố hắn a. Nam tử cười khổ, nhi tử ta bệnh chậm trễ không được bao lâu, khởi tố căn bản không kịp. Vậy ngươi tìm hắn cha mẹ không có? Theo lý thuyết đều là thân thích, cũng không trở thành làm như thế được a. Phương Dương tò mò hỏi. Chính là như thế tuyệt. Nam tử ánh mắt bên trong hiện hiện một vòng căm hận, đều nói mẫu thân cậu lớn, có thể ta cái này cứu cứu, hắn chính là cái xuất sinh, ban đầu là hắn tìm ta mẹ thay con của hắn mượn, về sau mẹ ta tự mình đi mướn, hắn cũng không cho. Tê đang nghe nam tử tao nộ về sau, hiện trường một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Bởi vì cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, có con trai như vậy, cũng có thể tưởng tượng đến cứu cứu là dạng gì. Nam tử xoa xoa nước mắt khóc kể lể, lúc trước vay tiền thời điểm, ta là cỡ nào tin tưởng bọn họ một nhà a. Hiện tại nhi tử ta cần dùng gấp tiền làm giải phẫu, bọn hắn cứ như vậy đối ta. Ta hận a. Ta hận. Nếu như không phải nhi tử tại làm giải phẫu rất cần tiền, ta hiện tại vọt thẳng đến nhà bọn hắn, đem bọn hắn diệt sạch. Phòng trực tiếp dân mạng khi hiểu được nam tử tình huống sau từng cái tức nghiến răng ngửa. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Vay tiền thời điểm hắn là cháu trai, trả tiền lại thời điểm ngươi là cháu trai, giờ phút này, đoạn này trò đùa nói thật rất hợp với tình hình. Có thể đem người bức thành dạng này, có bao nhiêu bất đắc dĩ cùng bất lực, nhìn ta tốt lo lắng à, thật hy vọng trên đời này lão lại đi ra ngoài đụng đại vận. Ăn mấy lần thua thiệt liền tổng kết ra một cái đạo lý. Có thể tùy tiện há miệng vay tiền người đều là vay tiền không trả người, cho nên đừng tùy tiện cho vay người khác, đặc biệt là cái gọi là bằng hữu, đồng sự, hắn vì cái gì không tìm thân nhất thân thích mượn, ngược lại tìm người mượn, bản thân cái này liền có rất lớn vấn đề. Cho nên xã hội này liền cần càng nhiều mặt hơn Dương dạng này người đến sửa trị những cái kia lão lại, chỉ là cấm chỉ đi máy bay cùng xe lửa, cái này trừng phạt quá nhẹ, đừng bảo là cái gì nhi tử không thể thi công chức vụ biên, bọn hắn cũng làm lão lại, nhi tử còn có thể tốt đi nơi nào. Phương Dương thần sắc ngưng trọng nhìn xem nam tử, không hoài nghi chút nào hắn thực có can đảm làm như thế. Sở dĩ còn chưa tới một bước kia, là bởi vì hắn có lo lắng. Nếu như con của hắn giải phẫu thất bại hoặc là sẽ ra ngoài ý muốn, có thể tưởng tượng đến, qua không được bao lâu, Tây Hải thành phố tất nhiên sẽ xuất hiện chấn kinh xã hội lớn tin tức. Ai? Phương Dương thở dài một tiếng, ta giúp ngươi muốn đi. Ừm. Nam tử đầu tiên là sửng sốt một chút, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Cái gì? Ngươi giúp ta muốn? Nói xong kích động đứng lên quỳ trên mặt đất nhìn xem Phương Dương, ngươi thật nguyện ý giúp ta? Có thể muốn tới sao? Ngươi trước bắt đầu, không nên hơi một tí liền quỳ xuống a. Phương Dương vội vàng đỡ hắn. Nam tử cười khổ âm thanh, nam nhi dưới đầu gối là vàng, nhưng từ khi nhi tử ta sinh bệnh về sau, ta đã không nhớ rõ quỷ bao nhiêu lần, chỉ cần có thể cứu ta nhi tử, chính là đem đầu gối cho quỷ nát, đem mặt mất hết ta cũng không quan trọng. Phương Dương hít sâu một hơi, bị cái này nặng nề tình thương của cha làm tâm tình kiềm chế, ta lúc đầu dự định ngày mai sẽ giúp ngươi muốn, nhưng nhìn ngươi vội như vậy, ban đêm liền muốn đi, ngươi dẫn ta đi ngươi biểu đệ nhà. Cái này, nam tử mặt lộ vẻ khó xử, ta biểu đệ nhà không phải trong thành, ta cũng là đêm nay từ quê quán đổi tới, ta hiện tại cũng không biết hắn ở đâu, ngươi muốn đi. Đến cùng ta cùng đi thôn xóm bọn họ tìm hắn cha mẹ. Được, không có vấn đề, bất quá nha. Đi trước một chuyến chợ bán thức ăn. A, chợ bán thức ăn? Muốn như vậy đi chợ bán thức ăn làm gì? Ngươi là dự định mua ít thức ăn dẫn đi sao? Nam tử không hiểu hỏi. Phương Dương cười nhạt một tiếng, đúng, hơn nữa còn muốn bao nhiêu một chút. Lần này đừng nói nam tử,
thợ quay phim cũng đi theo được vòng. Không phải đi đòi nợ sao? Làm sao còn tặng lễ đâu? Càng kỳ quái hơn chính là, đến chợ bán thức ăn, vốn cho rằng Phương Dương sẽ mua chút gà vịt cá cái gì, kết quả hắn chạy tới mua trứng gà. Đúng rồi, thôn xóm bọn họ có chừng nhiều ít người tới? Nam tử mở miệng trả lời, không rõ ràng lắm, trừ bỏ làm công, hẳn là còn có 300 người đi. Phương Dương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lão bản, cho ta làm 1.000 cái trứng gà. Cái gì? Nhiều ít? 1.000. Lão bản sợ ngây người, một lần cho là mình nghe lầm. Đúng, ngươi không nghe lầm, chính là 1.000 cái, đưa hàng tới cửa không? Cái kia nhất định phải đưa a. Lão bản khi lấy được xác định sau miệng đều muốn cười sai lệch. Cái kia tranh thủ thời gian giả bộ a. Ta còn thời gian đang gấp đâu. Có ngay rất nhanh, 1.000 cái trứng gà sắp xếp gọn. Lão bản đặc địa làm xe minibus, vừa vặn ngay cả người cùng một chỗ đưa về thôn. Đèn xe vạch phá hồi hương đường nhỏ hát ám, ngoài cửa sổ xe, thôn trang hình dáng dần dần rõ ràng. Mấy ngọn đèn đường mở vào dưới, một con chó đất lười biếng nằm sấp. Đến. Nam tử chỉ vào một tòa dán gạch men xứ nhà nhỏ ba tầng, kia chính là ta cứu cứu. Xuất sinh nhà. Sau khi xuống xe, Phương Dương híp mắt đánh giá cái kia tòa nhà đèn đuốc sáng trưng phòng ở, mặc dù nhìn không tính xa hoa, nhưng cũng tuyệt đối không tính nghèo. Đi. Chính ở nhà hắn cổng ngừng. Chương 45, đưa trứng gà toàn thôn vây xem xe dừng hẳn về sau. Phương Dương cười nhìn về phía lao bản giải thích nói, một hồi làm phiền ngươi tại đám này bận bịu chứa trứng gà, xong việc ta cho ngươi thêm tiền. Đi. Không có vấn đề. Sau đó đem tại chợ bán thức ăn mua loa nhỏ đưa cho nam tử, một hồi ngươi liền đứng tại cái này hô. A. Hô cái gì? Nam tử ngơ ngác hỏi. Phương Dương im lặng lườm hắn một cái, cứu cứu ngươi làm sao nợ tiền không trả, ngươi vẫn hô, lặp lại hô là được rồi. Liền. Cứ như vậy. Đúng. Nếu như cứu cứu ngươi muốn động thủ, ngươi liền nằm trên mặt đất giả chết là được rồi, nhớ chưa? Nam tử nhẹ gật đầu, nhớ kỹ. Phương Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm lấy trên xe buồn sắc con, tay phải cầm côn, mang theo thợ quay phim ở trong thôn vừa đi vừa hô, cửa thôn miễn phí đưa trứng gà lạc. Đông 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 miễn phí đưa trứng gà lạc, đông 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 thợ quay phim đi theo đằng sau, trực tiếp mắt tròn váng. Thất thần làm gì, cùng một chỗ hô a. Ác ác miễn phí đưa trứng gà lạc, Phương Dương gào to âm thanh tại yên tĩnh trong thôn tràng phá lệ chói tai. Một bên gõ buồn sắt, một bên mang theo thợ quay phim tại thôn trên đường ghé qua. Rất nhanh, mấy hộ nhân ra từ cổng đi ra, tò mò hỏi, thật hay giả? Đêm hôm khuya khoắt miễn phí đưa trứng gà. Thiên chân vạn sắc. Miễn phí đưa, không có bất kỳ cái gì chào hàng, yên tâm đi đại thẩm. Ngay tại cửa thôn cầu đổ bật cửa nhà phát, đi chết nhưng là không còn á. Nghe nói như thế, đại thẩm đội vàng về trong phòng cầm bốn sắt con bỏ ra. Phòng trực tiếp dân mạng thấy cảnh này gọi thẳng tú lật ra. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Hoa ít nhất đến tiền, thuê có sức ảnh hưởng nhất nhân viên, cái này mua bán quá có lời, dân quê đừng nhìn mặt ngoài rằng gì, kỳ thật bí mật ganh đua so sánh tâm đặc biệt nặng, cái này lớn dương nếu là truyền ra ngoài, toàn bộ thôn liền nổi danh, về sau đều không cách nào ngẩng đầu thấy người. Chiêu này sát thực đủ hung ác. Tổ chức tình báo một cái không lập biết, sát vách 10 dặm 8 hương không bao lâu nữa liền chuyển khắp. Nào đối phó tiểu tam học xong sao? Tìm tới các nàng cư xá, phát trứng gà đi. Ta dạy cho các ngươi một cái đòi nợ tiểu diệu chiêu, lão lại không phải thích đem người kéo hắc điện nói đánh không thông, tin nhắn phát không đi vào à. Loại tình huống này, muốn quay rồi hắn còn có một cái biện pháp, đó chính là phát nghiệm chứng mã, đi các trang web lớn đăng ký, dùng hắn điện thoại di động đăng ký, ta cũng không tin hắn ngay cả nghiệm chứng mã đều có thể chặn đường. Tin tức như là mọc ra cánh trong thôn truyền ra. Không tới 5 phút, từng nhà đều cầm dụng cụ hướng phía cầu đổ bật nhà chạy tới. Cũng có người không vì trứng gà, chỉ là tới tham gia náo nhiệt. Mà giờ khắc này, nam tử đang đứng tại xe van bên cạnh, giơ loa tuần hoàn phát ra, ta cậu ruột một nhà nợ tiền không trả. 3 năm trước đây cho ta mượn 20 vạn cho nhi tử mua xe, hiện tại nhi tử ta bệnh nặng chờ lấy tiền làm giải phẫu, lại không trả tiền lại, một nhà táng tận tiền lương. Cho tới giờ khắc này, các thôn dân rốt cục ý thức được xảy ra chuyện gì. Từng cái mang theo kỳ quái ánh mắt nhìn về phía cầu đồ bật nhà. Nghe nói qua cháu trai hố cứu cứu, lần đầu tiên nghe nói cứu cứu ngoài hố sinh. Hơn nữa còn là cháu trai hải tử cần tiền cấp bách thời điểm. Đây cũng không phải là bại nhân phẩm đơn giản như vậy, đơn giản xuất sinh cũng bằng. Làm hàng xóm, bọn hắn cũng vì loại người này mà cảm thấy khinh thường. Một bên đứng xếp hàng lĩnh trứng gà, một bên nghị luận ầm ĩ rốt cục, cầu đồ bật nhà đại môn bỗng nhiên bị đẩy ra, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên nam nhân bật ra, "Tiểu bị con non, ngươi nổi điên làm gì?" Nói xong cũng muốn xông lên đến đoạn loa. Nam tử dựa theo Phương Dương chỉ thị, lập tức hướng trên mặt đất một nằm, đánh người á. Cậu ruột không trả tiền lại coi như xong, còn muốn đánh người. Vây xem thôn dân phát ra một trận hư thanh. Mấy cái tuổi tác hơi lớn một điểm trưởng bối quên, nhỏ cậu a, là người không thể bộ dạng này, hắn nhưng là ngươi cháu trai, ngươi thân muội muội nhi tử, cha mẹ của ngươi nếu là tại thế, thấy cảnh này đến có bao nhiêu trái tim băng giá. Những người khác nhao nhao gật đầu phụ họa, đúng vậy a, nhà ngươi nhi tử không phải muốn kết hôn sao, còn nói muốn trong thành mua phòng ốc, làm sao có thể không có tiền, mau đem người ta cứu mạng tiền trả đi, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, huống chi còn là cứu cứu. Ai nghe loại người này nghị luận, cầu đồ vẫn sắc mặt vô cùng khó coi, đánh rắm ai thiếu tiền hắn. Lúc này mợ cũng từ bên trong chạy ra, đối nam tử chính là mắng một trận. Không có lương tâm đồ vật, khi còn bé đối ngươi tốt như vậy, ngươi cứ như vậy hồi báo. Ngươi dám thể ngươi không có nợ tiền sao? Phương Dương không biết lúc nào đột nhiên trở về, cười lạnh một tiếng, muốn hay không đem giấy vay nợ lấy ra cho đoàn người nhìn xem. Nam tử nghe vậy, lập tức từ miệng trong túi móc ra phiếu nợ. Kết quả vừa lấy ra, liền bị mợ đoạt lấy đi làm trận nuốt xuống. Cái này nhưng làm đám người thấy choáng mắt. nhưng cùng lúc cũng triệt để ngồi vững nhà bọn hắn nợ tiền không trả sự thật. Hiện trường tất cả mọi người tại chỉ trỏ. Ngươi. Nam tử khí có chút lời nói không mạch lạc đều. Mợ nuốt xong phiếu nợ về sau, vênh vang đắc ý ngẩng đầu, tựa như là đánh thắng một trận, chứng cứ đâu? Ngươi nói nhà chúng ta thiếu ngươi tiền. Chứng cứ đâu? Ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? Nam tử chỉ vào mợ sắc mặt đỏ bừng. Phương Dương cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng như vậy là được rồi. Công đạo tự tại lòng người. Sau đó nhìn về phía thôn dân, các vị lao bối con, các ngươi đều thấy được. Sự thực là dạng gì, tin tưởng các ngươi trong lòng đều rất rõ ràng. Cứu cứu mợ nợ tiền không trả, chưa từng nghe thấy, đã bọn hắn bất nhân, đây cũng là không cần trách chúng ta bất nghĩa. Nhà bọn hắn không phải muốn kết hôn sao? Ai biết nhà gái điện thoại nhà, ta cho hắn 100 cái trứng gà. Nếu như đằng sau nhà bọn hắn trả tiền, ta còn tới phát một lần trứng gà, cho mỗi một cái lao bối con 2 cân thịt heo, nói được thì làm được. Lời này vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt vỡ tổ. Ta biết, con bé kia nhà rời cái này bên cạnh không xa. Ta. Cái kia nhà gái là nhà ta thân thích, ta tự mình mang ngươi tới. Ngươi. Các ngươi vậy mà giúp một cái ngoại nhân, có còn hay không là một cái thôn. Mợ tức đến run rẩy cả người. Cùng ngươi một cái thôn mất mặt. Các ngươi một nhà đều không phải là đồ tốt. Chính là. Sống nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy không biết xấu hổ như vậy người. Muốn ta nói nhà các ngươi mau từ chúng ta thôn dọn đi đi. Nghe những cái kia lời khó nghe, liền ngay cả cậu đồ vật nhà chi thứ thân thích cả đám đều trầm mặc không nói. Đồ đần mới giúp hắn nói chuyện. Ngay cả thân ngoại sinh đều có thể hố. Bọn hắn những người này thì càng không cần nói. Ai dám cùng hắn nhà có lui tới. Nói câu không dễ nghe. Thôn chỉ có ngần ấy lớn, phát sinh chút chuyện đều có thể thảo luận thật lâu. Phàm là sau này nhà ai cùng bọn hắn nhà đi hơi gần một điểm, đều có thể bị chuyển muốn bao nhiêu khó nghe có bao nhiêu khó nghe. Trong lúc nhất thời, lại không ai giúp cậu đồ vật nhà nói chuyện. Đối mặt cục diện như vậy, hai người là thật luống cuống. Chương 46, chép ra cái thân tử giám định. Một mặt là thôn xa lánh bọn hắn, một mặt khác là hiện tại nông thôn kết hôn chi phí cao bao nhiêu à. Vì cho nhi tử kết hôn, bọn hắn hao tốn nhiều ít tâm huyết, nhiều ít tinh lực. Hiện tại đến nói chuyện cưới gả tình trạng, càng làn đện vào đi mấy chục vạn. Cái này nếu như bị quấy nhiễu, nhà bọn hắn về sau không riêng không ngóc đầu lên được gặp người, nhi tử cũng đừng nghĩ cưới la bà. Ai dám đem nữ nhi gả cho nhà hắn? Coi như không biết rõ tình hình, trong làng ngươi một câu ta một câu, sớm muộn cũng biết nhà bọn hắn đã làm gì chuyện thất đức. Đến lúc đó nhi tử thật liền phải đánh cả một đời lưu manh. Nghĩ đến cái này, cậu đồ vật vội vàng thay đổi thái độ, đi về phía trước một bước lúng túng thiếu thiếu, mọi người đừng nóng giận, vừa rồi lao bà của ta có chút xúc động. Sau đó nhìn về phía nam tử, giả trang ra một bộ hòa ái bộ dáng quên, tiểu cao a, ngươi khi còn bé cứu cứu thường xuyên ôm ngươi chơi, còn nhớ rõ không? Cứu cứu cũng không phải cố ý không trả ngươi tiền, là bởi vì ngươi biểu đệ kết hôn, trong nhà đều muốn ở bên ngoài vay tiền, ta nào có tiền trả lại ngươi a? Làm sao có thể? Nam tử lúc này phản bác, không có tiền ngươi còn xây lại mộ. Cầu đồ bật gượng cười trả lời, đây không phải là muốn kết hôn, xây lại mộ nói cho tiên tổ a, đây là tập tụ, ngươi phải hiểu cứu cứu. Nếu là không tin, ta hiện tại liền đem điện thoại cho ngươi, mợ cũng cho ngươi xem xét, ngươi nếu có thể ở bên trong tìm tới tiền, ta cho hết ngươi. Thực sự không được, ngươi đến trong nhà của ta đi tìm, phàm là ngươi tìm tới tiền, đều thuộc về ngươi, nếu là dạng này đều không được, ngươi coi trọng thứ gì ngươi liền lấy đi. Ta đây tính có đủ thành ý đi. Khoan hay nói, hắn mấy câu nói đó vừa ra, không khí hiện trường lập tức liền thay đổi. Nếu như nói cầu đồ vật là thật không có tiền trả, vậy cũng không có cách nào. Mà lại nói đều nói đến đây một bước, đồ vật tùy tiện cầm, có thể thấy được hắn trả tiền lại thái độ thật là tốt. Nam tử nhíu mày, trong lòng có điểm lẩm bẩm. Nguyên bản hắn là tin tưởng vững chắc cứu cứu cố ý có tiền không trả, nhưng là hiện tại, hắn có chút không xác định. Ngược lại là Phương Dương khỏe miệng lộ ra một vòng ngoạn vị thiếu dung, đây chính là ngươi nói ngang đợi chút nữa ta nếu là thật tìm tới đáng tiền, ngươi cũng đừng không nhận nợ. Cầu đồ vật lập tức vỗ bộ ngực hô, yên tâm, nhiều như vậy hàng xóm nhìn xem đâu, đoàn người làm chứng, ta nếu là bị nợ, chết không yên lành. Tốt, Phương Dương đối nam tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái cùng nhau đi vào phòng. Những cái kia đã dẫn tới trứng gà cùng tham gia náo nhiệt người thấy thế nhau nhau đi theo. Vừa tiến vào gian phòng, Phương Dương liền bắt đầu dùng hệ thống lục soát trong nhà mỗi một nơi hẻo lánh. Nhưng mà lầu một nhìn xem đến, hắn thất vọng, ngoại trừ một chút đồ điện gia dụng có thể đáng ít tiền bên ngoài, vậy mà không tìm được bất luận cái gì chỗ đặc thù. Cái này khiến hắn có chút buồn bực, đành phải đi lầu hai tiếp tục tìm. Kết quả vẫn là đồng dạng. Mợ theo ở phía sau châm chọc nói sớm nhà chúng ta không có tiền, không phải không tin. Phương Dương không có phản ứng nàng, tiếp tục lục soát. Cũng may cuối cùng một gian phòng ngủ chính bên trong, Phương Dương rốt cục phát hiện chỗ đặc thù. Hướng thẳng đến tủ đầu giường đi đến, một thanh xốc lên trong ngăn tủ hốc tối. Bên trong tối om om tựa hồ không có cái gì. Có thể Phương Dương lại tại phía dưới treo trên vách mò tới một văn kiện túi. Khi hắn từ bên trong móc ra một khắc này, mở tại chỗ sù lông. Như là phát điên xông lên, đại hống đại thiếu, cái kia không được lúc đích. Phương Dương nhẹ nhõm né tránh, một bên mở ra một bên ngoạn bị cười nói, không phải đã nói tùy tiện lục soát sao? Người gấp cái gì? Ngược lại là cầu đồ vật thái độ có chút ngoài dự liệu, kinh ngạc hỏi, lão bà, đây là vật gì? Ta làm sao không biết? Không có gì. Nói xong lần nữa hướng phía Phương Dương gọi tới đoạt văn kiện ăn. Có thể nàng làm sao có thể tại Phương Dương trên tay cướp được đồ đâu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem túi văn kiện bị mở ra. Phương Dương liếc mắt liền thấy phía trước nhất vài cái chữ to, thân tử giám định báo cáo. Lập tức phát ra chật chật âm thanh, thân tử giám định. Thân tử giám định. Cầu đồ bật ngây ngẩn cả người, nhà ta tại sao có thể có cái này? ta cho tới bây giờ chưa làm qua a. Mợ đứng ở một bên muốn giải thích, nhưng lại làm sao cũng không mở miệng được. Phương Dương nhìn lướt qua nội dung, khóe miệng không tự chủ được dương lên. Có ý tứ. Nói xong trực tiếp đem văn kiện ném cho cậu đồ vật, hô to một tiếng, sập giải sẽ. Cậu đồ vật mộng bức tiếp nhận văn kiện nhìn kỹ một chút. Khi hắn nhìn thấy không tồn tại sinh vật học phụ tử quan hệ mấy cái kia chữ lớn về sau, tại chỗ một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống. Cả người đứng ở nơi đó, liền cùng định trụ, con mắt gắt gao nhìn xem văn kiện. Mợ ở bên cạnh không ngừng giải thích, không phải như ngươi nghĩ con. Ngươi nghe ta giải thích. Ta nghe ngươi mẹ. Ngay sau đó, một đôi hai mắt đỏ bừng gắt gao nhìn xem mợ, phẫn nộ quát, Trương Quế Hoa. Ngươi là ngoan nhân A. Ta muốn giết chết ngươi. Ngươi vậy mà cho ta đội nón xanh. Nói xong nắm lên trong tay đèn bàn liền đập tới. A Trương Quế Hoa thét chói tai vang lên né tránh, đèn bàn ở trên tường nện đến vỡ nát. Vây xem thôn dân một mảnh xôn xao. Bọn hắn nghe được cái gì? Khá lắm. Vốn cho rằng cứu cứu không trả tiền lại cái này dưa liền đã khá lớn. Bây giờ lại tới cái càng lớn. Không thể không nói, cơm tôi ăn thực sự nhiều lắm, đến mức bọn hắn hiện tại cũng cảm giác có chút chống đỡ. Cầu đồ vật giờ phút này đã sớm bị phẫn nộ chi phối, xông đi lên liền đem Trương Quế Hoa đè xuống đất điên cuồng hành hung. Nhưng không có một người đi ngăn cản, không biết vì cái gì, vừa nghĩ tới nàng trước đó nuốt phiếu nợ tệ dạng, bây giờ nhìn ngược lại đặc biệt hả giận. Phương Dương cười trên nỗi đau của người khác đứng ở một bên xem kịch, duy chỉ có nam tử một mặt phiền muộn. Mặc dù hôm nay hết thảy cũng rất thuận lợi, thậm chí có thể nói mở miệng ác khí, nhưng vấn đề mấu chốt nhất cũng không có giải quyết, tiền vẫn là không có cầm tới. Không có tiền, nhi tử liền không có cách nào làm giải phẫu. Nghĩ đến cái này, trên mặt hiện ra một vòng trắng bệnh. Phương Dương tự nhiên cũng nhìn thấy nét mặt của Hàn biến hóa, trong lòng không ngừng suy tư vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào. Trước đó điện thoại của hai người bọn hắn xác thực kiểm tra qua, không có tiền. Chẳng lẽ tiền đều tại trên người con trai? Khả năng này không lớn, dù sao nhi tử còn chưa kết hôn, chủ yếu vẫn là dựa vào phụ mẫu hỗ trợ làm việc. Vấn đề là, tiền đi đâu rồi? Cũng không thể không cánh mà bay a. Đột nhiên, Phương Dương tâm thần chấn động, kinh hô một tiếng, ta nhớ ra rồi. Nam tử nghi ngờ hỏi, nhớ tới cái gì? Chờ một chút lại nói, ngươi biết nhà bọn hắn mộ tổ ở đâu sao? Nghe được mộ tổ hai chữ, đang đánh người cẩu đồ vật không khỏi dừng một chút lập tức đình chỉ động tác, đứng dậy giận dữ hét, các ngươi muốn làm gì? Nghe ngóng mộ tổ làm gì? Nam tử trả lời, kia là ông ngoại của ta bà ngoại địa phương, ta đương nhiên biết. Mang ta tới. A, đi làm sao? Đi thì biết. Các ngươi muốn làm gì? Đây chính là ông ngoại ngươi bà ngoại mộ phần. Cẩu đồ vật lớn tiếng trách cứ. Phương Dương nhíu nhíu mày trêu chọc nói, ngươi cái này kích động làm cái gì? Ta nói qua ta muốn làm gì sao? Ngược lại là ngươi. Ta chính là hỏi một chút, ngươi vì sao khẩn trương như vậy? Chẳng lẽ mộ tổ thật có bí mật? Lời này vừa nói ra, cậu đồ vật sắc mặt cứng đờ, ấp á ấp đúng giải thích, ta là sợ các ngươi quấy rầy cha mẹ ta an nghỉ. Ngươi dẹp đi đi. Phương Dương không lưu tình chút nào khinh bị nói, liền ngươi nhân phẩm này, cha mẹ ngươi mặt sớm đã bị ngươi bại quang, còn không biết xấu hổ nói, thật không biết xấu hổ. Chương 47, chép bộ phận. Cầu đồ vật bị đôi sắc mặt xanh một trận đỏ một trận, nhưng không có nửa điểm tính tình. Dưới sự hướng dẫn của nam tử, Phương Dương một đường đi theo đi vào ông ngoại bà ngoại hắn nghĩa địa. Cơ hồ tất cả mọi người đi theo tới tham gia náo nhiệt, liền ngay cả bị lục đến hốt hoảng cầu đồ vật vậy mà cũng theo tới. Đây càng thêm vững tin Phương Dương suy nghĩ trong lòng. Chính là cái này, ông ngoại của ta cùng bà ngoại cho cốt đều cùng một chỗ. Phương Dương nhìn trước mắt gạch men sứ biệt thự khỏe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Một giây sau, tại tất cả mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt trực tiếp đi đến mộ thất đằng sau, dùng tay dỡ xuống trong đó mấy khối gạch men sứ. Bên trong không phải trong tưởng tượng tường xi măng mít, mà là tối om bóng động. Cầu đồ vật người tê, con mắt trừng lao đại. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì nhiều như vậy gạch men sứ, Phương Dương hết lần này tới lần khác liền chọn chúng cái này mấy khối đâu. Chẳng lẽ lại lúc ấy trang trí thời điểm bị hắn nhìn thấy? Đây cũng quá tà dị đi. Nhưng mà dưới mắt, hắn đã không để ý tới rất nhiều, vội vàng xông đi lên hô to, ngươi làm gì? Ngươi có biết hay không hủy nhân tổ mộ phần đại biểu cho cái gì? Phương Dương từ chối cho ý kiến tiếu tiếu, không nói hai lời, đem bàn tay vào động bên trong. Một giây sau, bị bao khỏa lấy nghiêm nghiêm thật thật màu đỏ túi nhựa bị đem ra, phía trên còn cột từng đạo da gân. Ngươi, mau dừng tay. Cầu đồ vật giận dữ mắng mỏ lấy xông lên muốn cắt đoạn. Phương Dương một thanh ném cho nam tử, tiếp lấy, con trai ngươi tiền giải phẫu. Nghe nói như thế, nam tử con ngươi đột nhiên co rụt lại, theo bản năng tiếp nhận túi nhựa, trong tay chịu nặng. Tay kia cảm giác, để hắn chờ không nổi muốn hủy mở túi nhựa nhìn xem bên trong là cái gì. Dầm dầm túi nhựa vừa mở ra, một sấp sấp tiền mặt từ trong tay rớt xuống. Hoa hiện trường tất cả mọi người vỡ tổ. Tiền, gia hỏa này vì không trả tiền lại đem tiền giấu ở cha hắn mẹ trong mộ, cái này. Ai? Gia môn bất hạnh a, bất hiếu tử tôn. Chúng ta thôn tại sao có thể có dạng này người? Trước kia nhìn hắn còn cảm thấy rất tốt. Đối mặt các thôn dân chỉ trỏ, cầu đồ vật mặt xám như cho. Hắn giờ phút này cảm giác trên mặt tựa như là bị bàn tay vô hình điên cuồng quặn. Trước đó lời thề son sắt nói ra ngược lại thành đẻ chết hắn cự thạch. Nhưng là hắn bây giờ nghĩ càng nhiều không phải tiền không có, mà là vì cái gì? Vì cái gì mình đem tiền giấu ở trong mộ tổ đều có thể bị phát hiện? Người bình thường ai sẽ nghĩ đến như thế một góc dạng? Phòng trực tiếp dân mạng khi nhìn đến kết cục như vậy sau cả đám đều người tê. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Trước đó là xét nhà, hiện tại ngay cả mộ phần đều không dung tha, bắt đầu chép mộ phần, ta đang suy nghĩ sẽ có hay không có ngày nào trực tiếp cho người ta chép mộ, đem cổ mộ đều cho chép ra. Đề nghị Phương Dương mở một cái lớp huấn luyện, chuyên môn huấn luyện gia đình bà chủ, Có kỹ thuật này, lao công giấu nhiều ít tiền riêng đều có thể cho hắn chép sạch sẽ. Chép mộ phần thế nào? Người chết nhà cũng là nhà, phàm là có lão lại dám ở Phương Dương trước mặt đùa nghịch tiểu tâm tư, mộ tổ đều cho người mới. Từ khi nhìn Phương Dương trực tiếp về sau, ta lâu dài không chứa khỏi kinh nguyệt không đều thời gian dần trôi qua thông thuận, là thật sự sảng khoái à, mỗi lần đều đem lão lại chỉnh phá lớn phòng. Đúng lúc này, phía ngoài đoàn người một đạo thanh âm tức giận truyền đến, "Cha, ngươi tại sao muốn đem mẹ ta đánh thành như thế?" Nghe nói như thế, Nguyên Bản liền rất tức giận cầu đồ vật triệt để nổ. "Ngươi hỏi ngươi mẹ, ta hỏi ngươi mẹ, ngươi dám đánh ta mẹ?" Tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, nhi tử vọt thẳng hướng cầu đồ vật một cước đạp lên. Cầu đồ vật đầu trong nháy mắt ông. Hai cha con cứ như vậy hiện trường làm bắt đầu. Đứng tại phía sau bọn họ bạn gái thấy cảnh này đã sớm bị hù hoa rung thất sắc, xoay người len lén chạy. Mặc dù nam tử cũng rất muốn xem bọn hắn cuối cùng ai đánh thắng, nhưng là hiện tại hắn gấp hơn lấy tiền trở về cứu nhi tử. Phương Dương tự nhiên đoán ra trong lòng của hắn suy nghĩ, vô bờ vai của hắn, "Đi thôi, nhanh đi cứu ngươi nhi tử. Bất quá, trước khi đi, đừng quên trước đó hứa hẹn thôn trứng gà cùng thịt heo, bọn hắn cũng giúp không ít việc." Nam tử liên tục gật đầu, xuất ra trong đó một sấp, "Những thứ này đủ sao?" "Hẳn là đủ rồi." Phương Dương hiện trường giao cho một tên đức cao vọng trọng lão nhân, các thôn dân nhìn Phương Dương thật nói được thì làm được từng cái con mắt lóe lục quang. Rời đi thôn trên đường, thuận tiện đem bán trứng gà lão bản sổ sách cho thanh toán, còn đưa vất vả phí. Nam tử giàu dĩ từ cái kia một trong túi móc ra mấy sấp đưa tới, "Ta biết các ngươi ngày này quý củ. Thật, ta phi thường cảm tạ ngươi giúp ta muốn tới nợ, số tiền này ngươi thu đi." Nhưng mà vượt quá hắn dự liệu là, Phương Dương lại cười lấy lắc đầu, "Theo lý thuyết số tiền kia ta là nên muốn, dù sao ta không có khả năng cả một đời làm từ thiện, như vậy đi. Trước đó cái kia một vạn coi như ta dựa theo luật lệ, ngươi đến cho ta 6 vạn, còn lại 5 vạn ngươi đánh cho ta cái phiếu nợ chờ ngươi chừng nào thì có tiền trả lại cho ta." Lời này vừa nói ra, nam tử bịch một tiếng tại trong xe trực tiếp quỳ xuống. Nước mắt rầm rầm chảy xuống, "Cảm ơn ngươi. Ta biết, ta hẳn là chối tử, ra mồm, thế nhưng là, nhi tử ta thật rất cần số tiền kia, cảm ơn ngươi. Ngươi yên tâm, cái này 5 vạn khối, ta chính là chết, cũng sẽ trả lại cho ngươi." Phương Dương cười khoát khoát tay, "Nhanh đi cứu ngươi nhi tử đi, hắn vẫn chờ ngươi đây." Nam tử sau khi đứng dậy tìm lão bản muốn giấy cùng bút, cuối cùng càng là cắn nát ngón tay ở phía trên đóng mình ngón cái huyết ấn. Trở lại nội thành về sau, Phương Dương nửa đường liền xuống xe, lão bản thuận tiện đem nam tử đưa đến bệnh viện. Ban đêm, nằm tại tân quán trên giường, Phương Dương nhìn trước mắt giao diện ảo, điểm tích lũy lại tới hơn 2 vạn. Hệ thống rút thưởng. Đinh Trúc mừng túc chủ rút đến kỹ năng, nôn ngựa tay. Đinh Trúc mừng túc chủ rút đến kỹ năng, hóa chất sở trường. Nhìn xem mới rút đến 2 cái kỹ năng, Phương Dương trong lòng không còn gì để nói. Hắn đều không muốn nhả rãnh, trực tiếp nhắm mắt lại đi ngủ. Mãi cho đến sáng ngày thứ 2 9 điểm, hai người lần nữa rời giường tiến về công ty, giao tiếp Hạ Hoàng Lưu sự tình. Lão bản chuyển xong tiền cười ha hả mở miệng nói, "Phương Dương a, độ khó cao thể nghiệp qua, hôm nay muốn hay không tới trước cái khai vị thức nhắm?" Phương Dương tò mò hỏi, "Lại là cái nào mỹ nữ?" "Hắc hắc, vẫn là ngươi hiểu ta." Lão bản lúng túng gãi đầu một cái, mở ra điện thoại, "Đây là hộ khách ảnh chụp, ngươi xem xuống." Phương Dương bó tay rồi, "Ngươi trực tiếp nói với ta tình huống của nàng chính là." "Được rồi, tốt, cái này đơn kỳ thật rất phổ biến, muội tử mấy năm trước cấp cho đồng sự 3 vạn khối cần dùng gấp, về sau một bước kéo, mỗi lần thái độ đều rất tốt, nhưng chính là không trả tiền lại. Nàng trở ngại quan hệ đồng nghiệp lại không tốt đem lời nói tuyệt, nhưng đối diện liền cùng đông, nói khó nghe chút gọi mặt dày mày dạn. Mỗi ngày đi làm đều là đón xe, cái này nào giống là không có tiền dáng vẻ." Muội tử mặt mũi mỏng, "Cho nên đành phải ủy thác chúng ta hỗ trợ muốn." Chương 48, ngươi chuẩn bị hậu sự á? Phương Dương nhẹ gật đầu, "Cái này dễ thôi. Ngươi đem lão lại đi làm thời gian cùng ảnh chụp địa chỉ cho ta là được. Có ngay, ta lập tức phát điện thoại di động của ngươi bên trên." Cầm tới tư liệu về sau, Phương Dương mang theo thợ quay phim tiến về thuê xe thị trường, tốn hao trọng kim thuê một cô bờ giờ. Cái này nhưng làm thợ quay phim nhìn ngộng, "Ca, ta không phải đòi nợ sao? Ngươi chạy tới thuê xe làm gì?" Phương Dương vừa lái xe một bên bình tĩnh trả lời, "Trước đó lao bản không phải nói à, cái kia lão lại mỗi ngày đi làm đều muốn đón xe, ta cái này gọi gậy ông đập lưng ông." "A." Thợ quay phim một mặt không hiểu hỏi, "Coi như ngươi muốn cho hắn bên trên xe của ngươi, ngươi tối thiểu làm xe taxi à? Thuê bờ ý giờ làm gì?" "Ngươi không hiểu." Phương Dương khép cười một tiếng, "Ngươi biết cái gì gọi là danh tiếng sao?" "Danh tiếng?" Phương Dương không có tiếp tục phản ứng hắn, mà là đem xe lái đến lao lại công ty phụ cận, yên lặng chờ 11 giờ rưỡi tan tầm. Cái này chờ đợi dòng dã 1 giờ. Ngay tại Phương Dương ngủ mơ mơ màng màng thời khắc, thợ quay phim đột nhiên kinh hô một tiếng, "Ca, ra, bọn hắn tan việc." Phương Dương trong nháy mắt thanh tỉnh, ánh mắt nhìn chòng chọc vào lối đi ra. Bọn hắn có 3 lượng thành đàn đi ăn cơm, có bị tình lữ tiếp đi, cũng có đi ga ra tầng ngầm lấy xe. Căn cứ lao bản cung cấp tin tức, lao lại gần nhất nuôi con chó, mỗi ngày giữa trưa đều muốn trở về cho ăn. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một cái béo đục béo nịch nữ nhân mang theo bao từ đại môn đi ra. Phương Dương một chút liền nhận ra được. Không có cách, nhận ra độ thực sự quá cao. "Ca, chính là nàng." Phương Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, cấp tốc nổ máy xe, chậm rãi lái đến nữ nhân bên cạnh. Quả nhiên, một giây sau, lão lại chỉ là tùy ý liếc một cái biển số xe, trực tiếp mở cửa xe ngồi đi lên, một bên chơi điện thoại một bên phân phó nói, "Đến Thiên Hà Vườn Hoa." "Được rồi." Phương Dương khỏe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, trực tiếp nổ máy xe. Thợ quay phim mộng, miệng há lao đại, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại trước đó câu kia cái gì gọi là danh tiếng. Nguyên lai là ý tứ này. Giờ phút này, phòng trực tiếp mở đồng phẩm bài xe dân mạng chỉ cảm thấy tan nát cõi lòng.
nhân ký 1111, nhân ký 1111. Bèn BM đút cầm không đi nữ nhân, ta có thể, bờ ý giờ tần tờ lớt.
Đây là danh tiếng, năm đó Đoàn Chính Thuần hướng phía trước bước một bước. Doa đến Tiêu Viễn Sơn tranh thủ thời gian tuân ra hư trúc thân thế. Sợ chậm một bước liền đánh nhịp định đinh. Làm trượng phu của nàng trông thấy nàng từ trong xe của ta đi ra lúc, không có biểu hiện ra cái gì hoài nghi, ngược lại còn nói một câu tạ ơn sư phó, đây là ta tại sao muốn mua bờ ý giờ nguyên nhân. Trời mưa, lão công mở bờ ý giờ tới đón ta, các đồng nghiệp đều đối ta lộ ra ánh mắt hâm mộ, cho là ta đánh tới xe. Ta mở bờ ý giờ đi đón ta đối tượng đi làm, nàng đồng sự cho là nàng là phú bà, 3.800 tiền lương mỗi ngày đánh chuyến đặc biệt. Sau khi lên xe, lão lại một mực tại chơi đùa điện thoại, hai tay cũng một tay, bàn phím gõ không ngừng, thậm chí cũng không phát hiện tay lái phụ còn ngồi cá nhân. Cuối cùng đánh chữ không kịp trực tiếp khởi sướng giọng nói. Nghe nội dung, tựa hồ là lão lại cùng nam nhân mập mờ bị bạn trai phát hiện, hiện tại ngay tại náo mâu thuẫn. Ta thể, ta cùng hắn thật không có gì, nếu như cùng hắn có cái gì, ta hiện tại xảy ra tai nạn xe cộ để xe đục chết. Phát xong câu này về sau, lại đối điện thoại, lặng lẽ meo meo nói câu, thân ái, hắn giống như biết hai ta điểm gì, hai chúng ta gần nhất nghĩ đừng liên hệ. Lời này vừa nói ra, Phương Dương đột nhiên quay đầu nhìn về phía lão lại. Không phải, mới vừa nói cái gì? Lão lại sửng sốt một chút, làm gì? Mắc mớ gì tới ngươi? Phương Dương bó tay rồi, ngươi mẹ nó tại ta trên xe, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi đem thể làm đánh giám A. Tùy chỗ lớn nhỏ thả sao. Ta yêu làm sao phát liền làm sao phát, ngươi bị điên rồi ngươi. A Phương Dương cho khí cười, không nói hai lời, trực tiếp một cước chân ga đạp xuống. Kết quả bởi vì tốc độ xe trong nháy mắt tăng tốc, lão lại thân thể quá béo, quán tính quá lớn, cả người về sau ngửa mặt lên, sọ não con trùng điệp đâm vào phía sau dựa vào trên đế. A tê lão lại tại chỗ nổi giận, trực tiếp chửi ầm lên, ngươi có bị bệnh không? Mở nhanh như vậy làm gì? Chạy đi đầu thai sao? Ngươi lão bà cùng người chạy sao? Ngươi bằng lái là mua được a? Nghe đến mấy câu này, thợ quay phim người tề, ngược lại không phải vì Phương Dương sinh khí, mà là dự đoán đến cô gái này mập mạp tiếp xuống kết cục. Ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, Phương Dương cũng không có nổi giận, ngược lại khỏe miệng cười lạnh, không nói một lời tiếp tục đạp mạnh cần ga. Mắt nhìn thấy dầu bề ngoài mã số một chút xíu tăng trưởng, còn tại không ngừng phun phân lão lại lập tức hoảng hồn, vội vàng hỏi, ngươi làm gì? Ngươi chậm một chút. Ngươi còn ra tốc làm gì? Ngươi điên rồi a? Phương Dương thở dài, ai còn sống thật mẹ nó không có ý nghĩa. Lời này vừa nói ra, lão lại con ngươi đột nhiên co rụt lại, trắng bệnh cả mặt không ít, không phải, sư phó, ta có chuyện hào hào nói, ta xin lỗi ngươi, được rồi, ta lời mới vừa nói có chút quá. Ngươi đừng nóng giận a. Chầm một chút Phương Dương cũng không có phản ứng hắn, tiếp tục tự mình nói chuyện, phía trước liền đến Tây Hải cầu lớn, ngươi tranh thủ thời gian cho người nhà gọi điện thoại thông báo một chút đi. Ngoa tào. Lão lại chỉ một thoáng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nhịn không được văn tụ, đường a. Không đến mức đi. Ta không phải liền làm mắng hai người câu sao? Đừng tìm cái chết a. Lúc này nàng nhìn thấy tay lái phụ thợ quay phim, vội vàng nhắc nhở, uy, ngươi ngược lại là nói một câu a. Hắn muốn dẫn chúng ta tự sát. Vô dụng. Hắn ung thư thời kỳ cuối. Sống không được bao lâu. Phương Dương sâu kín tới câu. Thợ quay phim. Lúc này, tốc độ xe đã báo tố đến 80 mã. Nếu như tại trên đường cao tốc, cái tốc độ này có thể nói là tốc độ như rùa. Nhưng bây giờ là tan tầm giờ cao điểm, ở trên con đường đều là xe, đại đa số người đều là 40 đến 60 giờ. Duy chỉ có Phương Dương mở 80 mã. Tại những xe này ở giữa xuyên tới xuyên lui, nhiều lần đều cảm giác kém chút đụng vào. Cái này nhưng làm lão lại bị hủ, mồ hôi trên trán không cầm được hướng xuống bốc lên, mẹ nha cứu mạng à. Lái xe đại ca. Ta sai rồi. Ta thật biết sai. Ngươi thả ta xuống xe, có được hay không, và ngươi. Phương Dương lắc đầu thở dài nói, một ngày này trời, làm chút sống còn muốn bị khinh bỉ. Thích cờ bạc cha, sinh bệnh mẹ, còn có thiếu nợ nàng, việc này lấy còn có cái gì ý tứ. Lão lại nghe nói như thế trong nháy mắt giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, đội vàng mở miệng nói, không phải. Ai thiếu ngươi tiền? Không phải liền là không có tiền a, ngươi nói cho ta, ta giúp ngươi đi mướn. Vô dụng. Phương Dương lắc đầu, ngươi lại không biết nàng, giúp thế nào ta mướn, mà lại nàng xác thực không có tiền. Ai, được rồi, từ bỏ. Không có ý nghĩa. Đừng a. Đừng nói loại lời này a. Nhìn xem xe sắp lên cầu lớn, lão lại biểu lộ đều muốn khóc. Ngươi nói cho ta nàng là ai, ta hiện tại liền gọi điện thoại cho nàng, cam đoan giúp ngươi một tới. Thật sao? Phương Dương đột nhiên bất thình lình tuôn ra một nhóm lớn số điện thoại, 181. Nàng gọi Hạ Thanh. Ngươi giúp ta hỏi nàng một chút thiếu ta 3 vạn lúc nào còn. Chương 49, trường học cũng làm lão lại. Tốt tốt. Ngươi đừng xúc động. Cho ta chút thời gian, ta gọi ngay bây giờ điện thoại đi mướn. Lão lại vội vàng giải tỏa điện thoại dựa theo Phương Dương nói dãy số ấn đi lên. Kết quả đè vào một nửa, nàng ngây ngẩn cả người. Nhìn xem phía trên quen thuộc người liên hệ, trong lúc nhất thời đại nào đứng máy. Phương Dương nhìn nàng ngẩn người, lập tức lại đạp chân chân ga, tốc độ xe lần nữa tăng tốc. Lão lại trong nháy mắt tỉnh táo lại, vội vàng la lên, đừng đừng. Người này ta biết. Ta nhớ ra rồi. Ta nhớ tới. Nàng có tiền, nàng thật sự có tiền. Nghe nói như thế, Phương Dương tranh thủ thời gian hàng chậm tốc độ, nghi ngờ hỏi, làm sao ngươi biết nàng có tiền? Bởi vì ta vừa vặn thiếu nàng 3 vạn a. Nếu không dạng này, ta đem thiếu tiền của nàng trả lại cho ngươi, dạng này chẳng phải thanh toán xong sao? Tại sao phải nghĩ còn đâu? Phương Dương giả vờ suy tư mấy giây, vẫn lắc đầu một cái, này làm sao có thể, đó là ngươi tiền, ta sao có thể muốn tiền của ngươi đâu? Không được không được, đây tuyệt đối không được. Lão lại nước mắt đều nhanh gấp ra, không giống sao? Thực sự không được, ta chuyển cho nàng, nàng không thì có tiền, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng một chỗ tìm nàng muốn. Cái này, tốt ta. Hảo hảo, quyết định như vậy đi, ta hiện tại cho nàng xoay qua chỗ khác, ngươi mau đem tốc độ xe hạ đi. Lão lại dọa đến tay đều tại run, tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra, run run rẩy rẩy mở ra thanh toán phần mềm, miệng bên trong còn không ngừng địa nhắc tới, ta chuyển, ta chuyển. Ngươi đừng kích động a. Phương Dương thở dài, ai, đầu năm nay vẫn là nhiều người tốt ta. Lão lại điên cuồng gật đầu, đúng đúng đúng, trên đời này còn có rất nhiều điều tốt đẹp sự tình, ta không thể nghĩ quẩn. Rất nhanh, lão lại đưa di động màn hình đưa qua, nhìn. Ta xoay qua chỗ khác. Lần này ngươi tổng yên tâm a. Phương Dương nhìn thoáng qua, lúc này mới chậm rãi đem xe nhanh hạng, ngươi là người tốt. Cảm ơn ngươi, ta đem ngươi đưa về nhà đi. Đừng. Biệt rồi a. Ngươi để cho ta ngay tại lần này đại lý xe không được. A. Cái này không thích hợp. Phù hợp. Phi thường phù hợp. Ta gần nhất giảm béo. Đi trở về đi đối thân thể tốt. Cái kia. Tốt a. Cuối cùng Phương Dương ở trên cầu lớn trước đó, tìm cái địa phương sang bên dừng xe. Lão lại như lâm đại xá, vội vã mở cửa xe, lộn nhào chạy. Thợ quay phim nhìn xem nàng chạy trốn dáng vẻ, rốt cuộc không kiểm được, che bụng cười to, không được, chết cười ta. Ca, ngươi không đi điện ảnh đều mai một nhân tài, thật, vừa rồi diễn quá có tình cảm, ta giật nảy mình, còn tưởng rằng ngươi thật muốn tự sát đâu. Phương Dương bình tĩnh cười một tiếng, ngươi sẽ không coi là dạng này liền kết thúc ca. A, người ta tiền cũng còn ngươi, ngươi còn dự định làm gì? A, đối phó loại này lão lại chỉ là để nàng trả tiền, lợi cho nàng quá rồi, vừa rồi nàng trên xe nói cái gì ngươi cũng không phải không nghe thấy. Ngươi nói, nếu như chúng ta đem cái này tin tức nói cho hộ khách, nàng tại chuyển cáo cho lão lại lão công, chật chật. Ngoa tạo. Thợ quay phim kinh ngạc nhìn xem Phương Dương, ngươi là ma quỷ đi. Phòng trực tiếp dân mạng tất cả đều cười phun ra. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Đánh chết ta cũng không nghĩ tới Phương Dương sẽ như vậy đòi nợ, đây là tiêu con sao. Quả nhiên kinh khủng như vậy. Phương Dương, đừng tưởng rằng chỉ ngươi sẽ đến đại di mụ, khi ta tới so người còn điên. Chiêu này phải xem đối người nào, ta trước đó xe thể thao thời điểm cũng dùng qua, cho ta tức thiếu chút nữa làm máy bay mở. Có thể na tỷ bội so ta còn hung ác, để cho ta mở nhanh lên nữa, nói một chút chỉnh đi là được, đừng toàn bộ nửa chết nửa sống. Cho nên nói, phát minh nữ hành khách xứng đôi nữ lái xe người phối lượng thái miếu. Loại sự tình này vẫn là bất làm, nhiều như vậy lái xe đến 80 mã, vẫn là rất nguy hiểm, cá nhân ta không đề nghị làm như thế, căn cứ thành thị con đường giao quy, không thể vượt qua 60 giờ, cho nên đem lão lại dùng dây thừng cột treo ở phía sau xe kéo được thì được. Phương Dương nói được thì làm được, đem chiếc xe trả lại về sau, trước tiên trở lại công ty đem tiền chuyển cho lão bản. Đồng thời đem lão lại vượt quá giới hạn sự tình nói cho hộ khách. Quả nhiên, hộ khách tại biết lão lại bí mật nhỏ sau hưng phấn hỏng. Cơm trưa lúc ăn cơm, thợ quay phim một mặt không hiểu hỏi, vì cái gì xấu như vậy người cũng có thể vượt quá giới hạn, ở trong ấn tượng của ta, dạng này người có thể tìm tới đối tượng cũng không tệ rồi, vì cái gì còn có thể vượt quá giới hạn. Phương Dương cười nhạt một tiếng, đây chỉ là chính ngươi ý nghĩ mà thôi, trên thực tế nữ nhân chỉ cần tự hạn chế, thích đánh đấm bay, ngoại trừ thiên sinh dị dạng liền không có xấu. Thay lời khác tới nói, nữ nhân xinh đẹp, nàng tương đối càng tự hạn chế một chút, ánh mắt cũng càng cao. Mà xỉu nữ liền không đồng dạng, các nàng bản thân liền không tự hạn chế, lại thêm lâu dài tự thi, hơi gặp được điểm dụ hoặc liền vui vẻ không được, thiếu khuyết năng lực tự kiểm chế, còn có thể chống cự được dụ hoặc sao? Thợ quay phim bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Ta thật không hiểu rõ, những người này đều có đối tượng vì cái gì còn nhất định phải vượt qua giới hạn. Phương Dương hướng trên ghế dựa vào, cười trả lời, vấn đề này 10 tuổi tiểu hài liền có thể trả lời ngươi. Vì cái gì rất nhiều tiểu hài trong nhà rõ ràng có rất nhiều đồ chơi, hắn còn muốn chơi phía ngoài đồ chơi đâu? Thợ quay phim không chút do dự hồi đáp, bởi vì hắn không có chơi qua. Phương Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ là không nói. Ngoa tạo. Trọn vẹn qua mấy giây, thợ quay phim đột nhiên kịp phản ứng. Phòng trực tiếp dân mạng tất cả đều cười phun ra. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Tổng kết phi thường đúng chỗ, nhà mình có xe sang trọng, ai có thể cam đoan đi ra ngoài liền không đánh đúng không? Ngẫu nhiên còn muốn cưới một phát cùng hưởng xe đạp. Cha mẹ ta từ nhỏ nói cho ta, nhà vong hai chữ chơi gái cùng cược, nhà bại hai chữ bạo cùng hùng, nhà nghèo hai chữ lười cùng đoạn, nhà hưng hai chữ cần cùng tiệm, nhà hòa thuận hai chữ tình cùng yêu, nhà an hai chữ nhẫn cùng để. Ta là lão sư, nói thật, ta mang học sinh ba ba đều là tuổi trẻ xuất khí ba ba, nhưng là mỗi lần học trò ta ba ba tới đón nhà bọn hắn hải tử, ta đều rất tỉ mỉ, có chuyện gì cho hải tử mụ mụ gửi tin tức, thêm hải tử mụ mụ hẹ chặt cùng hắn mụ mụ câu thông, xưa nay không thêm hải tử ba ba hẹ chặt, ta cảm thấy đây là làm lão sư cơ bản nhất. Mặc dù ta là nam lão sư, làm ngươi làm bài tập lúc, mỗi ngày lặp lại làm cùng một đạo đề lúc, ngươi liền sẽ phát hiện quen tay hay việc, làm bài thời gian càng lúc càng ngắn, làm bài càng lúc càng nhanh, mà lại khả năng cảm thấy quá đơn giản, thường xuyên không muốn làm. Làm ngươi đột nhiên đi bên ngoài học đủ lúc, làm một đạo mới đề mục, ngươi liền phát hiện làm bài thời gian lại dài ra, mà lại giải đề phương thức cũng có rất nhiều chồng. Sau khi cơm nước xong, Phương Dương lấy điện thoại cầm tay ra cho hộ khách đánh tới điện thoại hỏi thăm tình huống. Xế chiều hôm nay cái này một đơn có chút đặc thù. Lão lại không phải cá nhân, cũng không phải công ty, mà là trường học. Một cái trường công vậy mà khất nợ 20 vạn công trình khoản nhiều năm đều không kết. Chương 50, giả trang lãnh đạo thị sát trường học điện thoại đánh mười mấy phút, Phương Dương đại khái giải tình huống cặn kẽ. Cũng không tính phức tạp, chỉ là có chút khó làm. Trường công bối cảnh tự nhiên không cần nhiều lời, nhà trẻ, tiểu học, sơ trung, toàn bộ tập trung ở một trường học. Hắn một cái làm trang trí, căn bản không dám đắc tội. Coi như nháo đến bộ giáo dục, cũng có người cao định lấy. Huống chi hắn căn bản cũng không dám đi đến một bước kia. Không nói trước cá chết lưới rách có thể hay không muốn tới tiền, coi như muốn tới, về sau hắn tại cái nghề này triệt để lăn lộn ngoài đời không nổi. Cho nên cái này cũng liền chú định hắn một lần lại một lần cầu tra cáo mãi mãi tìm trường học lãnh đạo kết khoản. Nhưng mỗi một lần đều là bế môn canh, thậm chí đến cửa chốt vệ đã quen thuộc hắn gương mặt này, nhìn thấy hắn căn bản cũng không để tiến. Mấy năm xuống tới hắn thời gian dần qua cũng minh bạch, bút chướng này thành sổ nợ rối mù triệt để nếu không trở lại. Lúc đầu đều không báo kỳ vọng, dù sao chơi hắn nhóm một chuyến này, nếu không trở lại công trình khoản rất bình thường. Vừa bận hai ngày này soát đến Phương Dương đòi nợ trực tiếp, trong lòng lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Hiểu rõ xong tình huống cặn kẽ hậu Phương Dương rơi vào trầm tư. Thợ quay phim xoắn xuýt mở miệng nói, "Ca, cái này đơn ta khuyên ngươi vẫn là đừng tiếp, trước đó xã hội đen là bởi vì ngươi có thể đánh, cũng không thể đi trường học đòi nợ cũng dựa vào vũ lực đi." Phương Dương thở dài một tiếng, hắn làm sao không biết đâu. Loại cấp bậc này trường học, hiệu trưởng đây chính là thực sự chính sự cấp trở lên, có thể là cấp phó huyện. Một mình hắn như bước nữa, dù sao chỉ là một người. Thử nghĩ một chút, một cái đòi nợ, đi tìm phó huyện trưởng đòi nợ, ngẫm lại đều cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng mà Phương Dương trong lòng đã sớm có ý nghĩ. Lúc này vung tay lên, "Đi." "Đi đâu?" Thợ quay phim ngậm bước theo ở phía sau. Lên xe taxi về sau, Phương Dương nhìn về phía lái xe dò hỏi, "Sư phó, Tây Hải thành phố nơi nào có truyền hình điện ảnh căn cứ, chính là có quần chúng diễn viên địa phương." Lái xe cười ước một tiếng, "Nhìn các ngươi bộ dạng này, là dự định đi làm quần chúng diễn viên đúng không? Gần nhất màn kịch ngắn lưu hành rất, có một nơi mỗi ngày đều có thật nhiều đoàn làm phim đang quay màn kịch ngắn, ta mang các ngươi qua đi." "Được rồi, cảm ơn ha." Thợ quay phim triệt để mộng, "Ca, ngươi muốn làm gì?" Phương Dương cười hắc hắc, "Đương nhiên là muốn diễn kịch a." "Lại diễn?" "Không phải." Thợ quay phim lập tức luống cuống, "Ngươi sẽ không phải thật định đem cái kia đơn cho tiếp a?" "Bằng không thì đâu? Thiếu nợ thì trả tiền tiên kinh địa nghĩa. Ngươi sợ cái gì?" "Thế nhưng là..." Gặp Phương Dương một bộ quyết định chủ ý dáng vẻ, thợ quay phim chỉ có thể bất đắc dĩ thán thở dài. Nửa giờ sau, hai người tới truyền hình điện ảnh căn cứ. Vừa đi vào đến liền phảng phất xuyên qua, hiện trường người người nôn áo, các loại đoàn làm phim ngay tại quay chụp, mặc cổ trang, dân quốc chứa, hiện đại trang quần diễn lui tới, phi thường náo nhiệt. Đi tại bàn đá xanh trên đường, Phương Dương hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Đột nhiên, một cái mang theo mũ lưỡi trai nam tử trung niên đi đến Phương Dương trước mặt cười ha hả chào hỏi, "Soái ca ngươi tốt, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta là Thanh Sơn đoàn làm phim đạo diễn, chúng ta gần nhất chuẩn bị đập một cái bá tổng đề tài màn kịch ngắn. Ta nhìn ngươi các phương diện điều kiện đều thật phù hợp, có hứng thú hay không làm chúng ta bộ này màn kịch ngắn nam chính a?" Lời này vừa nói ra, Phương Dương ngây ngẩn cả người, thợ quay phim cũng sợ ngây người. Trung quanh lập tức quăng tới một mảnh hâm mộ ánh mắt ghen tị. Bí mật một trận nghị luận ở Mỹ, ngoa tạo. Thanh Sơn màn kịch ngắn. Đây không phải gần nhất ra mấy cái bạo khoản đoàn làm phim sao? Gia hỏa này ai vậy, trước kia chưa thấy qua. Không biết, bất quá dáng dấp vẫn là thật đẹp trai, là ta thích đồ ăn. Nghe đám người tiếng nghị luận, Phương Dương một mặt vô tội, "Cái kia, cái gì? Ta nghĩ ngươi khả năng tính sai, ta không phải diễn viên." "Không sao a, không phải diễn viên không quan hệ. Dù sao lại không cần diễn kỹ." Đạo diễn như cũng chưa từ bỏ ý định quên lơn. Phương Dương cười khổ một tiếng, "Không có ý tứ, cảm ơn ngươi hảo ý." Nói xong tướng mạo một đám quần diễn la lớn, "Ta cần bốn cái quần diễn, một buổi chiều, 300 khối, 40 tuổi trở lên, nhìn trầm ổn ưu tiên." Tất cả mọi người sợ ngây người. Vốn cho rằng Phương Dương là cái diễn viên, kết quả hắn là đến chiêu quần diễn. Chỉ một thoáng một đống người xuống tới, mồm năm miệng mười giới thiệu chính mình. Dù sao 300 khối đến chưa, giá tiền này quần diễn căn bản lấy không được. Ta trước kia diễn qua công chức. Tuyển ta. Đại ca, có phải hay không muốn cho người khóc tang, ta đây sở trưởng. Phương Dương trải qua một phen chọn lựa về sau, cuối cùng tuyển định 4 vị nhìn tương đối thích hợp quần diễn, trong đó còn có một vị nữ tính. Cứ như vậy, một đoàn người rời đi truyền hình điện ảnh căn cứ. Nữ quần diễn không hiểu hỏi, "Soái ca, chúng ta không phải đập màn kịch ngắn sao? Đây là muốn đi cái nào a?" Phương Dương cười nhạt một tiếng, "Chúc mừng các ngươi đụng đại vận." "Đụng đại vận? Có ý tứ gì?" "Mấy người các ngươi sắp tham dự một bộ có quan hệ với quan trường đề tài điện ảnh, tiếp xuống, ta vai trò nhân vật là phía trên phái xuống tới lãnh đạo cao cấp đi ngầm hỏi trường học. Mà mấy người các ngươi chính là buổi tiếp ta cùng đi trường học điều tra nghe ngóng quan viên, nói như vậy có thể hiểu được sao?" Nghe nói như thế, mấy người trợn cả mắt lên, liền hô hấp đều đi theo thở hổn hển bắt đầu. "Thật sao? Lớn chế tác? Ta, chúng ta muốn phát hỏa. Trời ạ, kia có phải hay không yêu cầu rất cao?" Phương Dương ra vẻ thần bí nhẹ gật đầu, "Phi thường cao. Không có lời kịch, toàn bộ hành trình ngẫu hứng biểu diễn, đồng thời, một kính đến cùng, nửa đường không thể có bất kỳ sai lầm nào." Tê mấy người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, không có lời kịch còn một kính đến cùng, đơn giản không dám tưởng tượng, đây là cấp bậc gì điện ảnh. Nghĩ đến cái này, ánh mắt của bọn hắn đều lóe lục quang, từng cái lộ ra thần sắc hưng phấn. Duy chỉ có một bên tợ quay phim miệng há lao đại, người đã trải qua tê. "Thế nhưng là, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn có dạng này điện ảnh, thợ quay phim đâu? Ta làm sao không thấy được camera a?" Phương Dương chỉ thợ quay phim lực camera, "Lặc, ở chỗ này đây, đều nói chúng ta là đi ngầm hỏi, trường học nhiều như vậy học sinh, chúng ta làm sao có thể sớm thông chi đâu? Cho nên vì giảm bớt phiền toái không cần thiết, chúng ta quay chụp cũng là rất bí ẩn." Ác ác mấy người tỉnh tỉnh mê mê nhẹ gật đầu. "Tốt, hiện tại mang các ngươi đi trang điểm." Phương Dương vung tay lên, kêu hai chiếc xe taxi tìm địa phương trang điểm. Xe tại một nhà chụp ảnh trước hiệu dừng lại, Phương Dương mang theo đám người nối đuôi nhau mà vào. Tại lão bản nhiệt tình chiêu đãi dưới, cho không mọi người thuê một bộ hành chính áo giả kịp, đồng thời vẽ lên trang. Sau một tiếng, khi mọi người thay xong quần áo đi tới lúc, khí chất đã hoàn toàn thay đổi. Đặc biệt là cái kia nữ quần diễn thậm chí cố ý lấy mái tóc mân mê bắt đầu, đeo lên một bộ mắt kiếng vàng, hiển nhiên một cái bộ giáo dục nữ cán bộ dáng. Rất tốt. Đúng lúc này, Phương Dương cầm bình giữ ấm tiếp cận ra, tiện tay đưa tới thợ quay phim trên tay. Mọi người thấy hắn toàn bộ sợ ngây người. Hắn giờ phút này, đâu còn cũng có chút xuất khí bộ dáng. Mũi khung phó sâu tông khung gỗ viền vàng kính lao, thấu kính sau ánh mắt thâm thúy, tóc sau trải chỉnh tề, mấy sợi tơ bạc tăng thêm uy nghiêm. Sắc mặt trầm tĩnh, khóe miệng khẽ mím môi, tiểu áo tôn trùng sơn thẳng vừa người, hiển thị rõ trầm ổn khí chẳng, nghiêm nhiên một bộ đại lãnh đạo bộ dáng. Chương 51, vừa mới tiến đến liền phát hiện vấn đề ông trời ơi. Soái ca, ngươi cái này hóa trang cũng quá giống. Nữ quần diễn nhịn không được sợ hãi than nói. Phương Dương ho nhẹ một tiếng, đè thấp tiếng nói nói, từ giờ trở đi, muốn cứ gọi ta Trương Thính trưởng. Đúng đúng đúng, Sở trưởng. Nhớ kỹ, các ngươi có thể một câu không cần phải nói, nhưng nhất định phải nhìn giống lãnh đạo. Mấy cái quần diễn liên tục gật đầu, không tự giác địa ưỡn thẳng sống lưng. Xuất phát. Phương Dương vung tay lên. Vì để tránh cho để lộ, xe tại khoảng cách trường học mấy trăm mét thời điểm liền ngừng lại. Cái giờ này cửa trường học không có bất kỳ ai. Vừa tới gần cửa chính, bảo an đình bảo an đối mấy người hô lớn, uy, mấy người các ngươi là làm cái gì? Phương Dương không để ý đến bảo an, tự mình đi theo sau lưng mấy người nói chuyện phiếm. Cửa trường học hoàn cảnh nhìn còn có thể, chính là trước cửa này vấn đề an toàn còn chưa đủ hoàn thiện, vạn nhất gặp được trả thù xã hội, trước tiên rất khó khống chế. Tiểu Lê, đem nó nhớ kỹ. Thợ quay phim. Không phải, ngươi hy tinh cấp trên rồi. Còn nhớ xuống tới, ta lấy cái gì nhớ? Cũng may nữ quần diễn phi thường bên trên nói, không biết từ chỗ nào móc ra vợ cùng bút ký càng ghi chép, nhớ kỹ. Bảo an nhìn xem một màn này lập tức trong lòng có chút lẩm bẩm, đội vàng từ trong nhà đi tới dò hỏi, xin hỏi các ngươi là? Phương Dương tựa hồ lúc này mới phát hiện bảo an, yêu cầu không phải đáp, trường học các ngươi bảo an phúc lợi đãi ngộ như thế nào? Trường học lãnh đạo có hay không cắt xén tiền lương hiện tượng? Lời này vừa nói ra, bảo an ngộ, đầu có chút ông. Hạng người gì mới có thể vừa lên đến liền hỏi cái này loại nói? Lại nhìn đám người này ăn mặc. Trong lúc nhất thời, một cái đáng sợ ý nghĩ hiện lên ở não hải, đâu còn cũng có nửa trước điểm khí thế, liền vội vàng lắc đầu cười làm lành, không có không có. Lãnh đạo trường học đối với chúng ta rất tốt. À, thật sao? Nếu có tình huống, nhất định phải kịp thời biểu đạt. Được rồi, tốt, bảo an xoa xoa mồ hôi chán, trong lòng hoảng không được. Nhưng vào lúc này, một trận cộc 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 thanh âm truyền đến. Chỉ gặp một cỗ đại hào chạy bằng điện xe xích lô nhanh chóng chạy tới trường học cổng, đối bảo an hô to một tiếng, kéo cửa xuống. Tốt, nhưng lại tại bảo an vừa mới chuẩn bị đè xuống cái nút một khắc này, Phương Dương đột nhiên đưa tay ngăn lại, chờ một chút. Bảo an tay không tự chủ run một cái, vội vàng thu hồi lại. Có thể xe xích lô lái xe lại có chút không vui, cau mày hỏi, "Trương lão đầu, mở cửa nhanh a, ngươi làm gì ngẩn ra, có tin ta hay không đi cùng ta cậu đi nói. Chuyện gì xảy ra? Hắn là ai?" Phương Dương nghiêm nghị dò hỏi, "Trường học tại sao có thể để người không liên quan đi vào đâu? Nhìn ngươi động tác mới vừa rồi, tựa hồ thường xuyên làm như vậy." Bảo an biểu lộ nhìn đều muốn khóc, vội vàng giải thích nói, "Lãnh đạo, ngươi không biết, hắn là chuyên môn cho trường học đưa nguyên liệu nấu ăn, cho nên ta mới cho đi." Úc thì ra là thế. Phương Dương nhanh chân đi đến xe xích lô bên cạnh, phía trên che kín một tầng thật dày bố. Vừa mới chuẩn bị nhớ tới nhìn xem, liền nghe đến chủ xe hét lớn một tiếng, "Ngươi làm gì? Ai bảo ngươi đụng đến ta đồ vật? Không cho phép nhìn." Sau đó lập tức xuống xe, đi đến phía trước ngăn lại đám người, nhìn vô cùng phách lối. Phương Dương nhíu nhíu mày, nhìn về phía bảo an, "Trường học các ngươi đưa đồ ăn tiến đến đều không kiểm tra sao? Liền không sợ bên trong thả một chút không an toàn đồ vật?" Bảo an trong lòng hơi hồi hộp một chút sát mồ hôi chán giải thích nói, "Hắn, tình huống đặc thù, chúng ta cũng không dám cản trở xuống tới cha a." "Ồ." Phương Dương kinh ngạc hỏi, "Hắn là ai?" "Hắn?" Còn không đợi bảo an trả lời, chủ xe liền phách lối nhíu mày, "Hiệu trưởng là ta cứu cứu, sao thế?" Nghe nói như thế, Phương Dương cười, quay đầu đối sau lưng nữ quần diễn nói ra, "Trường học này hiệu trưởng là họ gì tới?" "Họ Giang." "À, đúng đúng đúng, nhớ lại, Tiểu Giang, ngươi chờ chút gọi điện thoại cho vệ kiện ủy, để bọn hắn cục trưởng lập tức tới ngay một chuyến." "Được rồi." Lời này vừa nói ra, chủ xe tại chỗ mắt trợn tròn. Cho đến lúc này, hắn mới chú ý tới Phương Dương đám người trang bị. Cái kia tạo hình, cái kia giọng điệu, giọng nói kia. Ngoa tạo. Mình cũng xem không ít tiểu thuyết, thích xem nhất chính là phản phái nâng lên thép tấm. Kết quả hôm nay mình đã phải hợp kim titan tấm rồi. Nghĩ đến cái này, hắn luôn cuống, mồ hôi trên trán cũng đi theo xuống tới. Phương Dương nhìn về phía bảo an ra hiệu nói, "Ngươi mở cho hắn cửa, để hắn đi vào trước đi." A, tốt. Đừng. Chờ một chút, đợi chút nữa." Chủ xe tâm đều đi theo run rẩy lên, "Lãnh đạo, ta vừa rồi thái độ có chút không tốt lắm, ngài đừng nóng giận, ta thừa nhận sai lầm, ta không tiến vào, được hay không?" "Như vậy sao được chứ? Đã tới, nào có không đi vào đạo lý." Phương Dương khẽ bước cằm, "Mau vào đi thôi, cửa mở ra." Giờ phút này, chủ xe muốn khóc, nhưng lại khóc không ra nước mắt, là thật tiến tối lưng nan. Hắn dám vào đi sao? Cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám. Mình kéo chính là cái gì trong lòng của hắn có thể không có số. Đến lúc đó vệ kiện ủy thật tới, nhân tăng cũng lấy được. Nhưng vấn đề là, hắn muốn đi cũng đi không nổi ai trước kia, hắn còn có thể dùng hiệu trưởng làm chỗ dựa. Nhưng hôm nay, hắn rốt cục minh bạch cái gì gọi là cùng đường mặt lộ. Phòng trực tiếp dân mạng thấy cảnh này tất cả đều cười phun ra. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Ta tháng trước mới chuyển chính sảnh, phòng ngủ đã không có ta vị trí. Từ nhỏ ta liền dốc lòng muốn vì tổ quốc làm cống hiến, nhưng rất đáng tiếc, nhập sĩ ta là không phù hợp điều kiện, nếu như tổ quốc cần, ta có thể tiến vào xí nghiệp nhà nước, tương xí, mùi thuốc lá, lưới điện, bên trong hóa đá đều được nguyện vì quốc gia tận chút sức mọn. 402 thẳng, không chào hỏi, không nghe báo cáo, không phát thông trì, không cần tiếp đãi, thẳng tới hiện trường, xuyên thẳng cơ sở, cái này kêu là 402 thẳng. Lãnh đạo, ngươi nhìn ta chó nuôi trong nhà làm cảnh khuyển việc này, hiệu trưởng đánh một vòng điện thoại, không phải trong huyện, không phải trong thành phố, cũng không phải tỉnh lý, sau đó sửng sốt mấy giây, xong con bê. Khẳng định là kinh đô. Thế nào? Phương Dương nghi ngờ hỏi. Phù phù một tiếng. Chủ xe tại chỗ bị hù khẽ run rẩy, quỳ xuống, không ngừng cầu khẩn nói, lãnh đạo ta sai rồi. Ta liền lần này, ta cam đoan, về sau sẽ không còn. Phương Dương nhíu nhíu mày, ngươi làm cái gì? Ta. Còn không đợi hắn nói xong, nữ quần diễn đi lên một thanh xốc lên trên xe đang đắp vải dày. Hiện lên ở trước mắt là từng cái sọt, bên trong đầy rau quả hoa quả còn có loại thịt. Chỉ bất quá. Một giây sau, liền có nhân nhẫn không ở nôn khăn ra. Chỉ gặp giỏ bên trong rau quả có không ít đã phát vàng hư thối, thì phẩm bên trên thậm chí còn có thể nhìn thấy giòi đang ngọ ngoại, tản mát ra một cỗ làm cho người buồn nôn hôi thối. Hoa quả càng là toàn quân bị diệt, thuần một sắc nát quả, đặt ở siêu thị một nguyên một cân đều không ai muốn cái chủng loại kia. Chương 52, chụp ra cái Hồng Vũ đại án thấy cảnh này, Phương Dương nổi giận, không phải giả vờ, là thật nổi giận. Bởi vì như loại này trường học, chỉ có nhà trẻ là ở trường học ăn cơm, cái khác đại bộ phận đều là về nhà, số ít ở trường học ăn. Nói cách khác, những thứ này để cho người ta buồn nôn đồ ăn cuối cùng toàn bộ sẽ tiến vào nhà trẻ hải tử trong bụng. Không cách nào tưởng tượng. Đầu năm nay, cái nào hải tử không phải làm bảo bối ú cục đồng dạng nuôi che chở. Trong nhà sợ đập đến đụng phải, dù là mình không nợ ăn, cũng phải để bọn hắn ăn ngon uống ngon. Vốn cho rằng tới trường học bên trong, trường học sẽ chiếu cố tốt bọn hắn. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn ăn lại là cái đồ chơi này. Những cái kia phát vàng đồ ăn hướng trong nồi ném một cái, thêm điểm gia vị, căn bản nhìn không ra, bọn nhỏ cũng ăn rất vui vẻ. Những cái kia hoa quả, đem nát địa phương móc xuống. Sau đó từng mảnh phân cho tiểu bằng hữu, đến lúc đó chụp mấy tấm hình hướng ra trưởng bày một phát, ai có thể phát hiện. Đây là ngươi cho trường học đưa nguyên liệu nấu ăn. Ngươi dám nói ngươi chỉ có hôm nay là dạng này đưa. Phương Dương sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ. Chủ xe dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, hai tay ôm đầu, nói năng lộn xộn giải thích, lãnh đạo. Cái này thật không thể trách ta à? Là trường học bên kia yêu cầu. Trường học yêu cầu. Ngươi phải biết ngươi bây giờ nói lời, thế nhưng là có pháp luật trách nhiệm. Thật. Ta mặc dù đưa đồ ăn tới, nhưng ta kiếm chỉ là đầu nhỏ, đầu to vẫn là trường học A, bọn hắn cầm chính phủ phụ cấp, còn cắt xén đồ ăn phí tổn, ta chỉ có thể theo yêu cầu làm được A. Bằng không thì cho ta 10 cái lá gan ta cũng không dám đưa loại thức ăn này, ta chỉ muốn kiếm tiền, không muốn ngồi lao A. Nghe xong chủ xe giải thích, Phương Dương nhíu nhíu mày. Từ trong giọng nói của hắn không khó nghe ra, đại khái suất không có nói láo. Cái này kinh khủng. Ngươi muốn nói tư nhân trường học vì kiếm tiền, cắt xén nguyên liệu nấu ăn còn có thể lý giải. Có thể ngươi trường công còn dám làm như vậy. Không cho ngươi móc một phần tiền, còn đưa kém như vậy nguyên liệu nấu ăn. Rất khó tưởng tượng có người trong này tham ô bao nhiêu tiền. Làm sao bây giờ? Muốn thông chi cảnh sát tới sao? Nữ quần diễn phi thường bên trên đạo mà hỏi. Phương Dương khoát tay áo, không nên đánh cỏ kinh rắn. Xem ra, hôm nay có ngoại ý muốn thu mày ra. Sau đó nhìn về phía chủ xe, ngươi hẳn là rõ ràng ngươi làm cái gì, vừa rồi hình tượng đã toàn bộ hành trình làm ghi chép, hiện tại ta yêu cầu ngươi như thường lệ đem đồ ăn đưa vào đi. A. Chủ xe ngây ngẩn cả người, cái này. Lãnh đạo, ngươi cho ta đến thống quay a. Im ngay. Phương Dương đột nhiên một tiếng quát lớn. Để ngươi phối hợp liền hảo hảo phối hợp, nếu như ngươi thật không phải là chủ mưu, còn có thể từ nhẹ xử lý, nghe rõ chưa? Minh bạch. Ta cái này đi. Chủ xe đã sớm bị hù sợ hãi, vừa bỏ vừa lăn xông lên xe. Nhìn xem xe trở ra, Phương Dương một mặt thâm trầm đi tới trường học. Cũng không phải hắn không muốn lập tức đem người bắt lại, mà là bọn hắn căn bản chính là diễn, làm sao bắt? Mà lại lúc này mới vừa mới tiến đến liền gặp ác liệt như vậy sự tình. Phương Dương thời khắc này mục đích đã không chỉ là đơn thuần đòi nợ, hắn thật hy vọng chính mình là đại lãnh đạo, muốn tới thị sát cái này trường học. Nhìn xem đến cùng còn có bao nhiêu không thể cho ai biết bí mật. Rất nhanh, nơi này tin tức truyền đến hiệu trưởng trong hai. Khi hắn biết được có lãnh đạo đột kích kiểm tra trường học, người mộng. Tại Dĩ Vãng, dưới tình huống bình thường có lãnh đạo kiểm tra, khẳng định sẽ sớm chào hỏi. Coi như làm đột kích kiểm tra, người ở phía trên cũng sẽ len lén cho hắn điểm tin tức. Nhưng hôm nay đâu? Không nói tiếng nào liền đến. Lại liên tưởng đến gần nhất tuần sát tổ và ở sự tình, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Vội vàng gọi tới thầy chủ nhiệm dò hỏi, người gần nhất thu được tin tức gì không có? Thầy chủ nhiệm một mặt ngượng bức mà hỏi, tin tức gì? Phía trên, tuần sát tổ. Nghe được cái danh xưng này, thầy chủ nhiệm biến sắc, rất không có khả năng đến trường học của chúng ta tới đi. Thế nhưng là cháu ta vừa rồi gọi điện thoại tới, nói hắn tại cửa ra vào bị một nhóm người cản lại, từ ngữ khí của bọn hắn cùng thái độ đến xem, rất như là tuần sát tổ lãnh đạo đến trường học thị sát. Thế thầy chủ nhiệm hít vào một ngụm khí lạnh, cái này, đây chẳng phải là đều để bọn hắn nhìn thấy. Hiệu trưởng sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu, nghe ta chất tử nói, bọn hắn để vệ kiện ủy tới, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian cho ngươi đường ca gọi điện thoại hỏi thăm một chút phía trên là không phải phái người đến ngầm hỏi. Được thầy chủ nhiệm lập tức lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Nhưng mà 2 phút đồng hồ về sau, thầy chủ nhiệm người choáng váng. Nói thế nào? Hiệu trưởng đội vàng hỏi. Ta Đường ca nói trong thành phố không có phái người a, trong tỉnh cũng không có. Có phải hay không là tính sai? Vừa dứt lời, hiệu trưởng sắc mặt xoát một chút trắng bệnh, ngươi đần a. Không phải trong thành phố, không phải tỉnh lý, vậy cũng chỉ có thể là tuần sát tổ. Song song. Nhanh, mau cùng ta đi nên đón. Tốt tốt. Thầy chủ nhiệm đầu điểm cùng gà con mổ thóc giống như. Hai người vô cùng lo lắng hướng phía trường học đại môn chạy tới, ven đường bên trong, không ít học sinh lão sư chào hỏi đều không tâm tư phản ứng. Cùng lúc đó, Phương Dương bên này mang theo một đám quần diễn đi tới lầu dạy học đi dạo. Trên đường đi đều tại chỉ trỏ, không ngừng ghi chép, dẫn tới không ít ánh mắt tò mò. Đi một hồi, Phương Dương đi vào năm lớp 6 lớp 1 bên cạnh, trong lúc vô tình nhìn thấy ngồi tại hàng cuối cùng nam học sinh lúc nghỉ trưa ở giữa không ngủ được, ngược lại cầm cái bút một mực tại trên tường chơi đùa. Vị bạn học này, ngươi đang làm gì? Ngay tại đào tường học sinh giật nảy mình, đột nhiên quay đầu. Khi nhìn đến Phương Dương cái kia không giận tự uy sắc mặt về sau, đội vàng vẻ mặt đau khổ giải thích, lão sư, ta không phải cố ý. Phương Dương nhíu nhíu mày nhìn về phía vết tường, lúc này mới phát hiện, bên cạnh hắn trên tường đã bị móc ra mấy cái động. Còn không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, nam đồng học đội vàng đem bàn tay tiến bàn đọc sách bên trong, từ bên trong móc ra mấy cái vỏ sò, lão sư, đây là ta ở bên trong móc ra vỏ sò, ta cho hết người, có thể hay không đừng gọi ta cha mẹ. Nhìn xem trong tay hắn vỏ sò, Phương Dương lập tức tâm thần chấn động, khó có thể tin mà hỏi, ý của ngươi là những thứ này vỏ sò đều là ngươi ở trên tường móc ra? Ừ mừng. Nam đồng học không có chút nào giấu giếm, tường này bên trong còn có thật nhiều vỏ sò, ta cũng về sau cũng không dám lại đảo. Trong lớp ngay tại nghỉ trưa đồng học nghe phía sau động tĩnh sau nhau nhau quay đầu nhìn lại. Phương Dương cầm vỏ sò, tay lại không cầm được run rẩy. Nhìn xem trên vách tường kia từng cái hố, phản phất đã trải qua một trận khai quật khảo cổ. Mặt ngoài nhìn, cái này tựa hồ không có gì lớn. Không phải liền là học sinh xấu nhàn rỗi nhất cả trứng ở phòng học gây sự. Có thể Phương Dương biết, làm cái này vỏ sò bị móc ra lúc, có một số việc liền đã chú định. Thợ quay phim nhìn ra Phương Dương không thích hợp, nghi ngờ hỏi, thế nào? Người ngã bệnh sao? Phương Dương hít sâu một hơi lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng nói, cầm điện thoại di động của ta đi cho Vương đội trưởng gọi điện thoại, nói cho hắn biết có bao nhiêu người, mang nhiều ít người tới. A, vì cái gì? Không phải liền là đào cái vỏ sò sao? A, Phương Dương nhịn không được cười ra tiếng, cái này đào ra không phải vỏ sò, mà là phiên bản hiện đại Hồng Vũ đại án. Chương 53, Hải Sa kiến giáo học nhà lầu, gan to bằng trời tê thợ quay phim sợ ngây người, không để ý tới hỏi vì cái gì, vội vàng cho Vương đội đánh tới điện thoại. Đúng lúc này, hiệu trưởng mang theo thầy chủ nhiệm vội vã chạy tới. Khi nhìn đến Phương Dương đám người chiến trận về sau, lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lĩnh, lãnh đạo tốt. Hiệu trưởng thở hồng hộp đứng vững, trên trán toát ra rất nhiều mồ hôi, ta là bạn trường học hiệu trưởng Vương Đức Phát, vị này là thầy chủ nhiệm Lý Cường. Không biết lãnh đạo đến thị sát, sớm biết ta đi nên đón. Phương Dương nheo mắt lại, bất động thanh sắc đánh giá trước mắt cái này hơn 50 tuổi nam nhân. Bụng bia đem âu phục chống căng cứng, mắt kiếng gọng vàng đằng sau là một đôi lấp loé không yên con mắt. Vương hiệu trưởng tin tức rất linh thông a. Phương Dương nói một cách đầy ý vị sâu xa, ngươi lại không đến, chúng ta lần sau gặp mặt sợ là muốn trong tù. Lời này vừa nói ra, Vương Đức Phát sắc mặt đại biến, vội vàng kinh ngạc hỏi, lãnh đạo cái này, đây là ý gì? Có ý tứ gì? Phương Dương cười lạnh một tiếng, để bàn tay mở ra, lộ ra bên trong mấy cái vỏ sò. Thầy chủ nhiệm ngây ngẩn cả người, lãnh đạo, bối, vỏ sò, cái này, ngài có thể hay không nói lại rõ ràng một điểm? Tốt đã vậy ta liền nói lại rõ ràng một điểm. Cái này vỏ sò, là cái này vị nam đồng học ở phòng học trên vách tường móc ra. Bèn bèn dùng trung tính bút liền có thể ở trên tường móc ra nhiều như vậy động, còn có vỏ sò. Nói đến đây, Phương Dương dừng một chút. Ý vị này chỉ có hai loại tình huống. Một loại là trường học các ngươi tại đáy biển tự nhiên hình thành. Một loại khác coi như nghiêm trọng. Trường học các ngươi lầu dạy học cũng dám dùng hải sa kiến tạo. Câu nói này Phương Dương cơ hồ là vô cùng phẫn nộ mang ra. Hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm tại chỗ chân mềm nhũn, kém chút ngã sắp xuống. Phương Dương trầm giọng nói ra, hơi học qua điểm tri thức đều biết, hải sa bên trong chứa đại lượng muối phân, sẽ để cho lầu dạy học tính axit nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Mà bê tông nhất định phải làm được chua tẩy rửa cân bằng, một khi tính axit vượt chỉ tiêu, liền sẽ để nhà sử dụng niên hạn trên phạm vi lớn giảm xuống, khả năng 10 năm, cũng có thể là chỉ cần 2 năm, liền sẽ trở thành nguy phòng. Vị bạn học này vẹn vẹn dùng bút liền có thể đem tường cho móc ra, chất lượng có thể nghĩ. Các ngươi làm trường học người phụ trách, chẳng lẽ ngay cả như thế cơ bản thưởng thức cũng không biết sao? Vẫn là nói, các ngươi căn bản chính là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, vì từ đó giành tư lợi, đưa toàn trường thầy trò sinh mệnh an toàn tại không để ý. Hải Sa xây nhà, nhẹ thì bức tường nứt ra, nặng thì lâu thể đổ sụp. May ta hôm nay sang đây xem đến, cái này nếu là ngày nào khi đi học, đột nhiên phát sinh chấn, các ngươi có đầu mệnh có thể bồi. Phương Dương trợn mắt tròn xoe, thanh âm như hồng trung trong hành lang quanh quẩn, mỗi một chữ cũng giống như trọng truy bình thường hung hăng nện ở hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm trong lòng. Vương Đức Phát sắc mặt đã trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi run rẩy, nửa ngày nói không ra lời. Thầy chủ nhiệm Lý Cường càng là đầu đầy mồ hôi, thân thể run cùng run rẩy giống như. Rốt cục, hiệu trưởng không kèm được, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, lãnh đạo, cái này thật chuyện không liên quan đến ta a. Là đơn vị thi công vấn đề. Bọn hắn lúc trước trả giá thời điểm hứa hẹn dùng hợp cách vật liệu, chúng ta nào biết được bọn hắn sẽ ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Ta thật không biết ta. Đúng đúng đúng, bên cạnh thầy chủ nhiệm cũng quỳ xuống theo, không ngừng phụ họa, này chúng ta xác thực không biết rõ tình hình a. Chúng ta nào biết được bọn hắn dám dùng hải sa đến kiến giáo học nhà lầu a. Phòng trực tiếp dân mạng thấy cảnh này, tất cả đều sợ ngây người. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Cá nhân ta càng có khuynh hướng trường học là tại đáy biển tự nhiên hình thành, bởi vì trường học là tri thức hải dương. Nam đồng học, ngươi cho rằng ta là tại nghịch ngợm gây sự. Nhưng thật ra là phiên bản hiện đại sở ở cả cứu rồi, bây giờ có thể cứu hiệu trưởng biện pháp chỉ có phát biểu luận văn, chứng minh trường học trước kia là Atlantis di chỉ. Hiệu trưởng, xây trường thường có xi măng công tại công trường ăn giấy bạc 60. Hiệu trưởng, làm điểm bê tông ra cổ dưới, thêm chút đi Italy mặt đem cái này đồng học cũng bỏ vào. Hiệu trưởng, các bạn học hôm nay bông cải canh tùy tiện ăn, ta đi ăn tử trứng. Chủ yếu là, tường đều hỏng, bán tim còn không có xấu, ta rốt cục minh bạch vì cái gì mạn gạ trong tiểu thuyết bắt nạt học đường làm sao đều có thể tùy tiện một cước cho tường đạp vỡ vụn. Nhìn thấy ta đây là thật cười không nổi, bởi vì chúng ta trường học liền có một đầu quy định, cấm chỉ học sinh đào tường, ta hiện tại đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Phương Dương mắt lạnh nhìn hai người một thanh nước mũi một thanh nước mắt biểu diễn không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Hắn càng như vậy, tại hiệu trưởng trong mắt càng là làm thực tuần sát tổ đại lãnh đạo thân phận. Hai người bị hù đã sớm hồn bất phụ thể. Giờ phút này, lớp chung quanh đã sớm vây quanh một vòng lớn thầy trò. Ngày bình thường cao cao tại thượng hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm hôm nay vậy mà giống như chó chết quỳ trên mặt đất khóc giống, hình tượng này lực trùng kích quá mạnh. Trên mặt mỗi người đều viết đầy ngưng trọng, duy chỉ có một người khỏe miệng tiếu dung á cờ đều ép không được. Một giây sau, chủ động đi tới hô, lãnh đạo, ta muốn báo cáo. Khi nhìn đến người tới một khắc này, Vương Đức phát mặt xám như cho, hoảng sợ hô, lão trương, ngươi muốn làm gì? Lãnh đạo, ta muốn báo cáo hiệu trưởng Vương Đức Phát, thầy chủ nhiệm hắn biểu ca bộ giáo dục khoa trưởng cùng tất cả thân thuộc liên hợp lại tham ô trường học công khoản. Ngươi, Trương Đại Pháo, ngươi, thầy chủ nhiệm tức nổ tung. Phương Dương nhiều hứng thú mà hỏi, xin hỏi ngươi là?
Ta là phó hiệu trưởng.
Ngươi báo cáo có chứng cứ sao? Trương Đại Pháo lắc đầu, ta mặc dù là phó hiệu trưởng, nhưng là ở trường học địa vị còn không bằng hắn thầy chủ nhiệm, bọn hắn xa lánh ta thu thập không đến chứng cứ. Bất quá, ta tận mắt thấy có người hướng phòng làm việc của hiệu trưởng hối lộ, nhưng lại cho tới bây giờ không gặp hắn mang ra qua. Ngươi ngậm máu phun người. Vương Đức Phát phẫn nộ quát, lãnh đạo, hắn tại vu ham ta. Hắn muốn thay thế ta làm hiệu trưởng. Phương Dương cười lạnh một tiếng, ngươi còn cần người khác vu ham sao? Sau đó nhìn về phía Trương Đại Pháo, mang ta đi hắn văn phòng một chuyến. Được rồi lãnh đạo, ngài đi theo ta. Mắt thấy Phương Dương một đoàn người hướng phía phòng làm việc của hiệu trưởng đi đến, Vương Đức Phát triệt để quỷ không nổi nữa, lo lắng nhìn về phía thầy chủ nhiệm, nhanh cho ngươi ca gọi điện thoại a. Sự tình bại lộ, chúng ta ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Hảo hảo, ta gọi ngay bây giờ. Nhưng mà, hắn lại phát hiện điện thoại tại sao gọi không được. Thẳng đến 2 phút đồng hồ về sau, điện thoại rốt cục được kết nối. Đầu bên kia điện thoại truyền đến lại không phải hắn Đường Ca thanh âm, mà là một đạo uy nghiêm trầm thấp âm thanh, "Đừng lại đánh, ngươi Đường Ca đã nhận tội." Oanh chỉ một thoáng, thầy chủ nhiệm chỉ cảm thấy một đạo thiên lôi từ bên tai nổ vang. Cả người tựa như là bị rút ra hồn phách, hướng trên mặt đất một đám, liền ngay cả điện thoại cũng đi theo rơi xuống đất. Chương 54, chép phòng làm việc của hiệu trưởng. Vương Đức Phát vội vàng hỏi, "Ngươi thế nào? Ngươi ngược lại là nói chuyện a, gấp rút chết ta rồi." Xong, thầy chủ nhiệm mặt xám như cho tự lẩm bẩm, tất cả đều xong. Cái gì xong? Ngươi mẹ nó nói rõ ràng a. Còn có cái gì dễ nói? Ta Đường Ca đều đã nhận tội. Tê Vương Đức Phát đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt đều muốn trừng ra. Nguyên bản hắn vẫn chỉ là suy đoán Phương Dương là cái quan không nhỏ. Có thể hắn bạn không nghĩ tới đã lớn đến loại này cấp bậc. Lúc này mới bao lâu? Vài phút trước mới phát hiện bức tường vấn đề bên kia bộ giáo dục khoa trưởng nói cầm liền bắt lại rồi. Đây là cái gì tốc độ? Hắn không dám tưởng tượng. Có một ngày, loại này chống phân hủy sự tình bệnh mà lại rơi vào trên đầu mình. Giờ khắc này, sợ hãi triệt để tràn ngập nội tâm của hắn. Tuyệt vọng, bất lực, hối hận, tất cả cảm xúc hỗn hợp cùng một chỗ, để cả người hắn nhìn đều giống như ngây dại đồng dạng. Trên thực tế bọn hắn không biết là, sớm tại Phương Dương phát hiện trường học thực phẩm vấn đề về sau, đám dân mạng liền đã nhìn không được. Nhao nhao chạy đến tuần sát tổ nơi đó báo cáo. Phải biết Phương Dương xem online nhân số vẫn luôn là 10 vạn trở lên. Ngắn ngủi 10 phút thời gian, tuần sát tổ nhận được báo cáo tin tức liền vượt qua hơn ngàn đầu. Loại tình huống này lập tức đưa tới tuần sát tổ coi trọng, lập tức nhằm vào trường học triển khai điều tra. Với bạn, thầy chủ nhiệm Đường Ca cũng tại bọn hắn lần này điều tra trong phạm vi. Chân trước vừa thông xong điện thoại, chân sau liền bị mang đi. Đặc biệt là khi nhìn đến Phương Dương phát hiện vỏ sò hình tượng, Đường Ca trực tiếp sợ kẻ ra quần, một mạch con toàn bộ bàn giao ra, đem tất cả trách nhiệm tất cả đều đẩy lên Vương Đức Phát cùng thầy chủ nhiệm trên thân. Cái này khôi hài, bọn hắn giao cho đơn vị thi công, đến lúc đó đơn vị thi công tất nhiên lại sẽ giao cho trường học. Đến cùng ai mới là chuyện này chủ mưu đâu? Vương Đức Phát giờ phút này rất muốn chạy trốn chạy, nhưng là hắn biết, chạy trốn liền mang ý nghĩa nhận tội. Dùng hải sa kiến tạo lầu dạy học, đó cũng không phải là gác lại điều tra, ngồi mấy năm tù vấn đề, cao nhất có thể là muốn xử bắn. Hắn dám chạy sao? Vấn đề là hắn chạy đi được sao? Bây giờ, hắn chỉ có một cái biện pháp, đó chính là chết không nhận, cầu nguyện cái gì cũng không tra được. Nghĩ đến cái này, hắn kéo thầy chủ nhiệm chạy tới văn phòng. Nhớ kỹ, đừng thừa nhận, chết sống đừng thừa nhận, đem trách nhiệm ném cho ngươi Đường Ca cùng đơn vị thi công, hiểu chưa? Yên tâm, bọn hắn tìm không thấy chứng cứ. Thầy chủ nhiệm phảng phất thấy được một chút hy vọng, chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, Phương Dương tại Trương Đại Pháo dẫn đầu xuống tới đến phòng làm việc của hiệu trưởng. Lãnh đạo, Vương hiệu trưởng bình thường đều là trong này cùng thầy chủ nhiệm thương lượng, nhận hối lộ đút lót cũng đều là ở bên trong, nếu có chứng cứ, nhất định ngay tại cái này. Một bên mấy cái quần diễn, tại trải qua vừa rồi trận này vở kịch về sau, từng cái kích động và phần, cảm giác mình thật chính là đến thị sát đồng dạng. Nhao nhao chủ động đi lên điều tra phòng làm việc của hiệu trưởng. Nhưng mà Phương Dương lại gấp bận bịu ngăn lại, đừng lúc đích. Một phương diện hắn có hệ thống xét nhà công năng, một phương diện khác cho bọn hắn chỉ là diễn viên, nào có tư cách đi lục soát một cái phòng làm việc của hiệu trưởng. Cái này nếu là quay đầu tìm bọn hắn tính sổ sách, vậy thì phiền bái. Ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc thời khắc, Phương Dương ánh mắt nhìn về phía hiệu trưởng phía sau bàn làm việc treo trên tường tranh chữ. Trên đó viết vài cái chữ to hậu đức tái vật. Nhìn thấy mấy chữ này, Phương Dương nội tâm một trận muốn cười, đi đến trước mặt đối người bên cạnh ra hiệu nói, đem bức kia tranh chữ cho lấy xuống. Được rồi. Trương Đại Pháo vô cùng ân cần bưng lên trên ghế đầu đi hủy đi. Nhưng khi tranh chữ bị lấy xuống về sau, lộ ra ngoài lại là đằng sau trống rỗng vết tường, không có cái gì. Phương Dương tiếp tục phân phó nói, dùng tay gõ gõ cái kia phía sau vết tường. Lời này vừa nói ra, vừa mới chạy tới hiệu trưởng sắc mặt soát một chút liền chợt nhìn, vội vàng hoảng sợ nói, không thể gõ. Chỉ có thể nói lúc này hắn đã triệt để rối tung lên. Thật tình không biết càng như vậy, càng là chứng minh trong lòng có quỷ. Trương Đại Pháo lần nữa đứng lên ghế dùng tay gõ gõ. Đông 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 thanh âm rất không linh, nghe xong cũng không phải là vách tường loại kia giọng buồn buồn. Trương Đại Pháo kích động hô, cái này tựa như là khối tấm ván gỗ. Phương Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, đập ra nó. Có ngay Trương Đại Pháo tìm tới một cái ghế, dùng sức đối phía trên nền. Phanh phanh một lần lại một lần, nguyên bản màu trắng vách tường dần dần xuất hiện vết rách. Thẳng đến một lần cuối cùng, răng rắc, trên vách tường vậy mà thọc một cái hố. Trương Đại Pháo hưng phấn gỡ ra tấm ván gỗ, đập vào mi mắt một màn cho ở đây tất cả mọi người nhìn ngây người. Chỉ gặp vách tường kia tường kép bên trong, chỉnh tề địa xếp chồng chất lấy một chồng chồng chất tiền mặt. Một mảnh màu hồng phấn xếp cùng một chỗ, giống một tòa núi nhỏ, cộng lại chí ít có mấy ngàn vạn. Bên cạnh còn có mấy cái màu đen tủ sắt, tinh tinh đứng sừng sững lấy, phản phất tẩn giấu đi càng nhiều không thể cho ai biết bí mật. Ta ai ra, nhiều tiền như vậy? Trương Đại Pháo nhịn không được lên tiếng kinh hô, con mắt trừng giống chuông đồng bình thường lớn, hai tay treo giữa không trung, nhất thời cũng không biết có nên hay không đưa tới. Cổng xem náo nhiệt thầy trò nhóm cũng đều sợ ngây người, hiện trường một mảnh ồn ào. Vương Đức Phát nhìn xem mình tỉ mỉ nấp kỹ tiền cứ như vậy bị tùy tiện phát hiện, tại chỗ hai chân mềm nhũn kém chút ngã sắp xuống. Phương Dương nhìn xem hắn cười lạnh nói, Vương hiệu trưởng, còn có cái gì dễ nói sao? Không phải ta. Vương Đức Phát dùng sức lắc đầu, cái này ai nha? Cái này ai đem nhiều tiền như vậy giấu ở ta? Ta chỗ này, a. Cái này đây không phải thành tâm nghĩ hại ta sao? Ngươi nghĩ rõ ràng lại nói tiếp. Phương Dương đột nhiên hét lớn một tiếng. Ngọc Vương Đức Phát ngậm, nhìn xem Phương Dương, biểu lộ dần dần sụp đổ, cuối cùng vậy mà tại chỗ nghẹn ngào khóc giống ra, ta một phân tiền đều không tốn. Không dám. Nhà chúng ta đời đời kiếp kiếp đều là nông dân. Sợ nghèo. Một phân tiền cũng không dám động. Tất cả cái này. Phương Dương cười lạnh một tiếng, phẫn nộ quát, ngươi tại dùng hải sa kiến giáo học nhà lầu thời điểm làm sao lại không nghĩ tới ngươi là nông dân nhi tử. Chẳng lẽ bọn hắn cũng không phải là sao? Bành Vương Đức Phát nội tâm triệt để sụp đổ, cả người tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Phòng trực tiếp dân mạng thấy cảnh này, vô cùng hả giận. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Ngươi đừng nói, tranh chữ này vẫn rất hợp với tình hình, hậu đức tái vật, sát thực rất dày, cũng có thể trở không ít bận, chính là lao để đến ngồi mặc. Là người đều có tham luyến, nhưng là người nhà liều mạng tham, cuối cùng liền thả cái này một phần không dám hoa, cả ngày còn lo lắng đề phòng, ngươi đổ cái gì? Ngươi đã chết tiền không tốn, đây mới là lớn nhất bi ai. Không phải. Chuyện xưa ngay từ đầu không phải đến đòi nợ sao? Làm sao biến thành bắt tham quan? Cái này kịch bản phát triển có phải hay không có chút quá tại không hợp tói thường rồi? Một bộ phòng một cái giường, một cái tủ lạnh một mặt tường, một tô mì một bữa cơm một phần không hoa Vương Đức Phát. Đúng lúc này, phía ngoài trường học truyền đến từng đợt tiếng còi cảnh sát. Vương đội mang theo đại lượng nhân viên cảnh sát đuổi tới hiện trường, khi nhìn đến trong vách tường cái kia một sấp sấp tiền mặt, nhịn không được đi theo hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng lại nhìn thấy Phương Dương cái kia một thân trang phục về sau, mặt lộ vẻ thần sắc cổ quái, ngươi đây là cái gì tạo hình? Ta phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng ngươi là phía trên xuống tới đại lãnh đạo đâu. Chương 55, giúp người bị câm đòi nợ nghe nói như thế, nguyên bản hôn mê Vương Đức Phát đột nhiên ngồi dậy, ngươi mới vừa nói cái gì? Hắn không phải lên dưới mặt lãnh đạo tới thị sát, phía trên xuống tới thị sát. Vương đội có chút muốn cười, Phương Dương chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phương Dương lấy mắt kiếm xuống, cười cười xấu hổ, trường học này khất nợ ta hộ khách 20 vạn tiền hàng một mực không kết, ta đây không phải tới tìm hắn nhóm đòi tiền a, ai nghĩ đến sẽ phát sinh loại sự tình này. Ngõ Vương Đức Phát nhìn xem Phương Dương toàn thân đều đang run rẩy, cuối cùng lần nữa ngất đi. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, mình có một ngày không phải đưa tại phản tham bộ môn, mà là bị một cái đòi nợ giết chết. Nếu như sớm một chút biết cái kia 20 vạn là chuyện dây dẫn nổ, nói cái gì cũng phải đem tiền cho người ta kết. Chỉ tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Còn nữa, liền hắn làm những việc này, coi như hôm nay không có Phương Dương, sớm muộn có thiên hội bị phát hiện. Chỉ bất quá, đương sự tình bị lộ ra vào cái ngày đó, khả năng đã bỏ ra vô cùng thê thảm đau đớn đại giới. Tương đương nói, Phương Dương cái này một đợt, không chỉ là đòi nợ, càng nhiều hơn chính là trợ giúp những hài tử kia tránh thoát một kiếp. Nương theo lấy Vương Đức Phát đám người bị mang đi điều tra. Phương Dương cũng rời đi trường học. Trước khi đi đem quần diễn phí tổn cho kết. Có thể để hắn kinh ngạc chính là, những thứ này quần diễn vậy mà thuần một sắc không cần tiền. Dùng bọn hắn tới nói, hôm nay tuần vui này diễn quá sung sướng. Mặc dù về sau bọn hắn phát hiện đó căn bản không phải diễn kịch, nhưng lại ý nghĩa nhiên tiên chỉ diễn tiếp. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, là phi thường có ý nghĩa một ngày. chỉ bất quá cuối cùng vẫn không lay chuyển được Phương Dương, đem tiền cho thu, thuận tiện còn buông lời về sau lại có tương tự diễn xuất, nhất định phải kêu lên bọn hắn. Thật tình không biết, chính là bởi vì bọn hắn loại hành vi này cùng ý nghĩ, bất chi bất giác cũng đi theo phát hỏa. Phương Dương phòng trực tiếp mấy chục bạn người, tùy tiện ra điểm lưu lượng đều có thể nâng một người làm bóng hồng. Đặc biệt là hôm nay cái kia nữ còn diễn, chân trước vừa đi, chân sau liền tiếp vào điện thoại, mời nàng diễn một cái lớn chế tác quan trường phim truyền hình. Hôm nay biểu hiện của nàng đám dân mạng đều nhìn ở trong mắt, tuyệt đối là một cái phi thường xứng chức nữ thư ký. Trong cục cảnh sát, Phương Dương ngồi tại Dương cục văn phòng, một bên uống vào pha tốt Mao Phong một bên làm cái ghi chép. Tận tới đêm khuya 7 điểm mới rời khỏi cục cảnh sát. Vừa đi ra cửa, đối diện liền thấy Trương Đại Pháo đứng tại cái kia cười ha hả chờ đợi. "Lĩnh, Phương Dương đồng chí, ngươi ra?" Phương Dương kinh ngạc hỏi, "Trương phó hiệu trưởng, ngươi chờ ta ở đây sao?" Khu cụ Trương Đại Pháo lúng túng háng giọng một cái, "Nhờ hồng phúc của ngươi, ta hiện tại đã là đại diện hiệu trưởng, kia cái gì, ta đặc biệt là đến đem trước đó công trình khoản đưa tới." Nói xong cầm trong tay một cái túi đưa tới. Phương Dương tiếp nhận tay xem xét, bên trong một sấp sấp thật dày tiền mặt. "Chậc chậc, cảm ơn ngang Trương hiệu trưởng." Trương Đại Pháo xoa xoa đôi bàn tay, "Đây là đâu? Ta muốn cảm ơn ngươi cũng không kịp đâu." Phương Dương khoát tay áo, "Ngươi hẳn là cảm ơn ngươi mình, không cùng những sự tình này dính líu quan hệ." Lời này vừa nói ra, Trương Đại Pháo tâm thần ngưng tụ, nặng nề gật đầu, "Trường học đã nghỉ học, các gia trưởng biết được tình huống về sau, tất cả đều ở trường học náo. Cục xây dựng người cũng tới kiểm tra qua, nhà chất lượng nghiêm trọng không đạt tiêu chuẩn, không cần 2 năm liền sẽ trở thành nguy phòng. Cho nên, chỉ có thể một lần nữa kiến tạo, bất quá nha." Vương Đức Phát bọn hắn liền thảm rồi, trước đó cái kia két sắt còn nhớ rõ sao? Phương Dương nhẹ gật đầu, "Nhớ kỹ. Ở trong đó đều là hắn qua nhiều năm như vậy đút lót cùng nhận hối lộ chứng cứ, lên tới bộ giáo dục, ở kiến ủy, xuống đến đơn vị thi công, toàn bộ tuyến đều là nát. Nói thật, ta vẫn cho là bọn hắn cũng chính là tại đồ ăn cùng một chút chuyện nhỏ phía trên động tay chân, vạn bạn không nghĩ tới gan lớn đến loại trình độ này. Ta đoán chừng, cái này một đợt xuống tới, chỉ ít hơn 100 người muốn bị bắt." Nghe được cái số này, Phương Dương nội tâm cũng vô cùng chấn động. Kỳ thật từ hắn phát hiện vỏ sò một khắc kia trở đi, liền đã dự đoán đến loại kết cục này. Trường học đồ ăn xảy ra vấn đề, có thể vung nổi cho nhà ăn, cho thương nghiệp cung ứng. Nhưng là lầu dạy học xảy ra vấn đề, vô luận ai đến đều không tốt làm. Đơn giản một phen hàn huyên về sau, Phương Dương mang theo thợ quay phim tại phụ cận ăn cơm chiều. Ngay tại hắn lúc ăn cơm, một cỗ màu đen xe thương vụ ở của tiệm cơm dừng lại. Ngay sau đó, hai cái mặc hành chính áo giả kịch nam tử trung niên xài bước đi tiến đến. Lão bản đội vàng cười ha hả nên đón tiếp lấy, "Hai vị lão bản muốn ăn chút gì?" Trong đó một người đeo kính kính khoát tay áo, "Chúng ta không ăn cơm, tìm người." Nhìn xem bọn hắn cái kia tạo hình, lão bản trong lòng cũng lẩm bẩm, đành phải cười bồi nói, "Được rồi. Người tốt, Phương Dương." Phương Dương ăn, một cái tay duỗi tới, ngẩng đầu nhìn lên. Cái kia tạo hình, cái kia khí phái, không phải cùng mình buổi chiều giống nhau như lúc sao? Cái này không phải là có người đến đùa nghịch mình a? Phương Dương gượng cười đưa tay nắm chặt lại, "Ngươi tốt, tìm ta có việc sao?" Chỉ gặp nam tử từ miệng túi xuất ra giấy chứng nhận hướng phía trước bày xuống, trên đó viết tuần sát tổ trưởng Chu Đạt. "Là như vậy, cảm tạ ngươi hôm nay cung cấp manh mối, giúp chúng ta dọn dẹp mục nát nhân viên, trải qua tiểu tổ thảo luận, chúng ta quyết định đặc biệt mời ngươi vì tuần sát tổ nhân viên ngoài biên chế, không biết ngươi có hứng thú hay không?" Nghe nói như thế, thợ quay phim ngăn không được hít sâu một hơi, con mắt trừng lao đại. Đây cũng không phải là bọn hắn buổi chiều nhà tròi loại kia giả. Cái này mẹ nó là thật à? Tuần sát tổ nhân viên ngoài biên chế. Mặc dù không phải chính thức biên chế, coi như tầng này thân phận, ai dám chọc hắn. Có thể nói cái này cùng phụng chỉ ăn xin, ngươi không làm gì được hắn, nhưng lại không dám đắc tội hắn. Phương Dương cũng không có trước tiên đáp ứng, mà là nghi ngờ hỏi, cần ta làm gì? Tìm ta làm việc rất đắt. Ta thế. Thợ quay phim nội tâm một trận hò hét, tổ tông A, lời này ngươi nói thế nào ra miệng? Hợp lấy ngươi còn muốn tiền lương đúng không? Nhưng mà một giây sau, thợ quay phim triệt để kinh ngạc đến ngây người, miệng há lao đại. Chu Đạt sau khi nghe được không có chút nào nộ khí, ngược lại chăm chú nhẹ gật đầu, dựa theo bình thường biên chế cho ngươi phát tiền lương, như thế nào? Mà lại ngươi cái gì đều không cần làm, ngươi tiếp tục tham gia ngươi tiết mục, chúng ta chỉ là giao phó ngươi cơ sở nhất định quyền hạn, lúc cần thiết trực tiếp cùng chúng ta tuần sát tổ liên hệ. Tốt như vậy. Phương Dương cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ta đây giống như không có lý do cự tuyệt ha. Cứ quyết định như vậy đi. Đơn giản hàn huyên một hồi, Chu Đạt lưu lại mình phương thức liên lạc liền dẫn tùy hành nhân viên rời đi. Thợ quay phim kích động lôi kéo Phương Dương cánh tay, "Ta dựa bảo, ca, ngươi lăn lộn đến công lương a." Phương Dương im lặng lườm hắn một cái, "Đại thanh đều diệt đã bao nhiêu năm, nói mỏ. Ta cái này đặt ở cổ đại tối đa cũng chính là chó chân, ngươi kích động cái quạp lông." "Ê, cái này, giống như cũng là ngang chúng ta ban đêm muốn đi đâu. Ta nghĩ hạ a, ta nhớ được ta có khách hộ vẫn rất là thủ, tựa như là người câm điếc, nếu không trước hết giúp nàng đem tiền muốn đi." Chương 56, dưới đĩa đèn thì tối, xuất huyết nhiều người bị câm. Thợ quay phim có chút kinh ngạc, còn có người thiếu người bị câm tiền, có chút thất đức à, cụ thể cái gì nguyên nhân? Phương Dương lắc đầu, lão bản cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là lão lại nợ tiền, cụ thể nguyên nhân gì liền không được biết rồi, trước đi qua lại nói. Hạ quyết tâm về sau, hai người chiêu một chiếc xe taxi tiến về lão lại địa chỉ. Sau 20 phút, xe tại lão thành khu một nhà cũ nát quán net cổng ngừng lại. Vừa xuống xe, liền thấy quán net cổng vây quanh một vòng người, tựa hồ chuyện gì xảy ra. Phương Dương đến gần xem xét, trong đám người một cái tuổi trẻ nam tử bị một nữ cho gắt gao ôm bắp chân không cho đi. Thanh niên bất đắc dĩ nhìn về phía đám người, ta thật sự là phụng, mọi người phân xử thử, ta hảo tâm chiếu cố nàng, nàng ngược lại tốt, dính lên ta, chuyện này là sao? Trên đất cô nương từ đầu đến cuối ôm bắp chân không nói một lời, ánh mắt bên trong tràn đầy bất tường. Nhưng nếu như nhìn kỹ, ẩn ẩn có thể thấy được nàng váy đằng sau vậy mà chảy ra một mảnh nhỏ màu đỏ máu tươi. Thợ quay phim nhỏ giọng thầm thì nói, ca, người này giống như chính là cái kia lão lại a. Phương Dương nhẹ gật đầu, không nóng nảy, xem trước một chút tình trạng. Tiểu cô nương này cũng thật là, người ta không thích ngươi, ngươi làm gì dây dưa đâu. Muốn ta nói chính là mặt dày mày dạn, hiện tại loại người này còn nhiều, rất nhiều. Báo cảnh đi, đem nàng bắt lại. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, phía ngoài đoàn người mặt chuyển đến một đạo hô to âm thanh, phiền phức nhường một chút. Phương Dương thuận thanh âm nhìn lại, tới hai cái cảnh sát nhân dân. Đám người nhao nhao tránh ra một lối. Cảnh sát nhân dân đi đến ở giữa dò hỏi, có thể nói cho ta xảy ra chuyện gì sao? Thanh niên bất đắc dĩ nhún vai, cảnh sát thúc thúc, ta trước đó nhìn người câm điếc này liền chiếu cố nàng mấy ngày, nhưng ai có thể tưởng đến nàng vậy mà cho là ta chính là nàng đối tượng, chết sống buộc ta cưới nàng, ta làm sao có thể cưới một cái người tàn tật đâu? Nghe được người bị câm ba chữ thời điểm, Phương Dương nội tâm chấn động, không khỏi nhớ tới ủy thác hắn cũng là người bị câm, chẳng lẽ lại là cùng một người? Có thể cái này lại rất không có khả năng. Nào có tìm đòi nợ công ty còn mình đi mướn. Cũng liền nói, đại khái suất không phải cùng là một người. Cái này có chút ý vị sâu xa. Thanh niên luôn miệng nói trợ giúp qua người bị câm muội tử, hiện tại là muội tử quân lấy hắn. Có thể nếu như hắn thật tốt như vậy, vì sao lại có người bị câm ủy thác bọn hắn hỗ trợ đòi nợ? Trực giác nói cho Phương Dương, sự tình một điểm không có đơn giản như vậy. Cảnh sát nhân dân đơn giản tìm hiểu tình huống về sau, ngồi xổm người xuống bất đắc dĩ nhìn về phía người bị câm muội tử mở miệng nói, ta nói chuyện ngươi có thể nhìn hiểu không? Ngươi có biết hay không chứ? Thanh niên vội vàng giải thích nói, nàng nghe không được, cũng không biết chữ, không có cách nào câu thông. Cảnh sát đồng chí, nếu không ngươi trực tiếp đem nàng mang đi đi, nàng dạng này một mực quấn lấy ta, ta cũng không cách nào làm được à, quán net còn có nhiều người như vậy chờ lấy lên máy bay đâu. Cảnh sát nhân dân nhìn xem trên đất muội tử có chút bất đắc dĩ, hoàn toàn không cách nào câu thông. Nhưng bọn hắn lại không thể áp dụng vũ lực đi giải quyết vấn đề, trong lúc nhất thời lâm vào thế bí. Đúng lúc này, thanh niên vậy mà đối trên đất muội tử làm lên ngôn ngữ tay. Muội tử ngẩng đầu ngơ ngác nhìn, thẳng đến rất lâu mới buông hai tay ra. Thanh niên vội vàng nhảy đến một bên hô to, cảnh sát đồng chí, mau đưa nàng bắt lại, đừng có lại để nàng đến đây. Nhìn thấy thanh niên tiền hậu bất nhất thái độ, muội tử tựa hồ cũng ý thức được mình bị lừa, phát ra một trận kỳ quái tiếng kêu lần nữa nhào tới. Cảnh sát nhân dân tay mắt lanh lẹ, vội vàng đem nàng cho giữ chặt, tiểu cô nương, ngươi bình tĩnh một chút. Nhưng mà muội tử căn bản liền nghe không thấy, tựa như phát điên chỗ xung yếu hướng thanh niên, trong miệng không ngừng ia ia kêu. Thanh niên cười lạnh gắt một cái, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng không vùng đem nước tiểu chiếu chiếu tấm gương. Có thể vừa dứt lời, phía ngoài đoàn người mặt vang lên một đạo thanh âm sâu kín, nàng có phải hay không con cóc ta không biết, nhưng ta biết ngươi là lão lại. Ba ba ba, ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung tại Phương Dương trên thân. Chỉ gặp hắn nhanh chân đi đến trong đám người mặt hướng cảnh sát nhân dân chỉ vào thanh niên hô, cảnh sát đồng chí, hắn đang nói láo, sự tình căn bản không phải hắn nói như vậy. Cảnh sát nhân dân nghi ngờ hỏi, có ý tứ gì? Phương Dương hít sâu một hơi, vừa rồi bọn hắn tại dùng ngôn ngữ tay nói chuyện trời đất thời điểm ta đều nhìn thấy. Sau đó đem tay của thanh niên ngữ toàn bộ lặp lại một lần, một bên làm một bên giải thích, hắn nói đúng lắm, ngươi đừng lại dạng này, tiền ta sẽ cho ngươi, ta hiện tại liền đi lấy. Cái này vẫn chưa xong, Phương Dương tiếp tục lặp lại mọi từ ngôn ngữ tay động tác, ngươi đừng lại gạt ta, kia là ta nên được tù lao. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Chẳng ai ngờ rằng, người thanh niên này vậy mà ngay trước tất cả mọi người, thậm chí là cảnh sát mặt nói láo. Chủ yếu nhất là, hắn nói láo lại không người có thể nhìn ra. Cái này nhiều kinh khủng. Dưới đĩa đèn thì tối, từ ngữ này, giờ phút này bị thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Không chỉ có như thế, hắn còn lợi dụng tất cả mọi người tư duy theo quán tính đi lừa dối đám người, làm cho tất cả mọi người đều thành đồng lõa. Nếu như không phải mới vừa Phương Dương vừa lúc ở trận, coi như hắn nói cái này bội tử là tên trộm, cảnh sát cũng rất có thể mang nàng tới trong cục cảnh sát đi thẩm vấn. Kia thật là làm trò cười cho thiên hạ, người xấu ngay trước cảnh sát mặt đem người tốt vu ham thành người xấu. Chuyện như vậy vậy mà lại phát sinh ở bây giờ niên đại, ngẫm lại đều không rét mà run. Phòng trực tiếp dân mạng từng cái cũng gọi thẳng sống lâu gặp. Nhân ký 1111, nhân ký 1111. Quả nhiên, đầu năm nay liền không thể tùy tiện tin tưởng người khác, dù là mắt thấy cũng không nhất định là thật. Nói thật, ngay từ đầu ta phản ứng đầu tiên chính là cái này bội tử không đạo đức, cuốn lấy người ta, hiện tại biết tình huống thật về sau, chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Không phải, các ngươi trọng tâm không phải là Phương Dương sao? Gia hỏa này đến cùng là làm gì? Hắn một cái đòi nợ còn hiểu ngôn ngữ tay. Ta đã không dám nghĩ hắn sẽ còn toát ra nhiều ít sẽ đổ vật. Ta không hiểu, vì cái gì người bị câm không có điện thoại? Không biết nói chuyện, nàng không thể dùng điện thoại đánh chữ nói chuyện phiếm sao? Ta ở bên ngoài gặp được người bị câm làm ăn, bọn hắn đều dùng di động nói chuyện trời đất. Ta nhị bá chính là người câm điếc, cả một đời lưu manh, xưa nay không cùng người liên hệ, mãi mãi cũng là trong đất làm việc, làm việc. Hắn đời này liền không có hưởng qua phúc, tựa hồ chỉ có làm việc mới có thể để cho thể xác và tinh thần của hắn đạt được thỏa mãn. Thanh niên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hắn chẳng thể nghĩ tới trong đám người lại có một cái hiểu ngôn ngữ tay. Phải biết, toàn bộ Tây Hải thành phố trừ bỏ người bị câm, hiểu ngôn ngữ tay không cao hơn 50 cái. Lớn như vậy thành thị, vậy mà tại nơi này gặp được hai cái. Cái này khiến hắn có chút trở tay không kịp, lúc này hoảng sợ hô, ngươi nói bậy, rõ ràng là nàng quấn lấy ta. Phương Dương cười lạnh một tiếng, cảnh sát đồng chí, thực không dám giấu giếm, ta là chuyên môn đòi nợ, ta lúc đầu đang định tìm ra hỏa này đòi nợ, ủy thác ta hộ khách, cũng là một người câm điếc. Ngươi không cảm thấy, đây cũng quá trùng hợp sao? Thanh niên tại chỗ con ngươi co rụt lại, không tự chủ lui về sau lui. Cảnh sát nhân dân cau mày, ngươi trước cùng cái cô nương này nói, để nàng không nên kích động, có chuyện chậm rãi xử lý. Tốt Phương Dương lập tức đối muội tử làm một đoạn ngôn ngữ tay. Muội tử khi nhìn đến có người hiểu ngôn ngữ tay về sau, tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, tay kia thế cùng cạ sĩ kết ấn, không ngừng gờ, giải thích thanh niên thiếu tiền hắn không trả sự tình. Phương Dương nhẹ gật đầu, lần nữa nhìn về phía cảnh sát nhân dân, cảnh sát đồng chí, xác định tình huống cặn kẽ cái này muội tử đều nói cho ta biết. Sau đó đem tình huống cặn kẽ đều nói một lần. Cảnh sát nhân dân nhìn về phía thanh niên ngữ khí mang theo điểm không kiên nhẫn nói ra, ngươi nói tên tiểu tử này, có tay có chân, tại sao muốn đi khi dễ một cái người tàn tật? Mau đem thiếu người ta tiền trả, bằng không thì ngươi theo chúng ta về cục cảnh sát một chuyến đi. Nghe được muốn đi cục cảnh sát, tiểu tử bị hù khẽ run rẩy, vội vàng cười làm lành nói, ta đưa ta trả, ta hiện tại liền còn. Thế nhưng là, nàng không có điện thoại, ta cũng không quay được sổ sách à, cái giờ này ngân hàng đóng cửa, ta cũng không cách nào lấy tiền. Phương Dương khép cười một tiếng, ngươi có thể chuyển cho cảnh sát thay mặt giao cho nàng, đương nhiên ngươi cũng có thể chuyển cho ta, ngươi thiếu ta hộ khách 5 vạn, có phải hay không cũng nên một thành kết rồi. Còn, ta cũng còn. Thanh niên thay đổi trước đó thái độ, biến phi thường phối hợp. Tại chỗ cho Phương Dương chuyển 10 vạn khối, cái này khiến hắn cảm giác có chút không chân thực. Lão lại, cũng là bởi vì tiền tặc khó muốn cho nên mới được xưng là lão lại. Nếu như đơn giản như vậy liền muốn đến tiền, còn có thể nói hắn là lão lại sao? Phải biết hắn ngay cả Phương Dương chủ nợ là ai đều không có hỏi, liền đem tiền cho quay lại, đây là có nhiều tiền à? Vẫn là tâm lớn. Hay là nói, hắn sợ hãi, hoảng hồn. Theo lý thuyết hắn không nên chuyển cho cảnh sát sao? Vì cái gì hết lần này tới lần khác chuyển cho mình? Không thích hợp, 10 phần có 10 vạn không thích hợp. Ngay tại Phương Dương suy tư thời khắc, trong đám người đột nhiên chuyển đến một tràng thốt lên đánh gậy hắn suy nghĩ. Trời ạ, mau nhìn nàng. Chỉ gặp mới vừa rồi còn một mặt quật cường người bị câm muội tử, sắc mặt trắng bệnh, té xỉu tại chỗ trên mặt đất. Không chỉ có như thế, nàng trắng loăn trên váy, phủ lên ra một mảng lớn máu đỏ tươi. Nhanh, gọi xe cứu thương. Không còn kịp rồi. Phương Dương bị muội tử hô to một tiếng, ai có xe, ta đưa nàng đi bệnh viện. Ta mở xe cảnh sát đưa ngươi. Một bên cảnh sát nhân dân cũng ngồi xổm xuống hỗ trợ nhấc muội tử, một cái khác thì đi mở cửa xe. Phương Dương thận trọng cưa gái con đặt lên chỗ ngồi phía sau. Sau đó đối thợ quay phim phân phó nói, đi tay lái phụ. Ác ác một giây sau, tại tất cả mọi người mộng bức trong ánh mắt, Phương Dương trực tiếp hướng đi chủ điều khiển, mở cửa xe, trực tiếp ngồi xuống. Cảnh sát nhân dân ngây ngẩn cả người, ngươi làm gì? Ngươi ngồi cái kia, ta ngồi đây. Phương Dương một bên nịt dây nịt an toàn một bên hô lớn, đừng hỏi nhiều như vậy, cứu người quan trọng, lên xe trước. Chương 57, mở xe cảnh sát đua xe. Cảnh sát nhân dân vốn muốn nói cái gì, lại phát hiện Phương Dương đã nổ máy xe, ngồi bước vàng. Nghe nói như thế, hai người vội vàng ngồi vào đằng sau thuận tiện đỡ lấy hôn mê muội tử. Một giây sau, Phương Dương chân phải trực tiếp giẫm lên bình sang bên trong. Oanh xe cảnh sát động cơ phát ra như dã thu gào thét, lốp xe tại mặt đất ma sát ra chói tai rít lên, xe nguyên địa bắn ra cất bước. Ngoa tạo. Tay lái phụ trợ quay phim còn không có kịp phản ứng, cả người liền bị quán tính gắt gao đặt tại trên ghế ngồi, doa đến trực tiếp báo tố ra thô tục. Hàng sau cảnh sát nhân dân càng là vạn phần hoảng sợ, luôn cuống tay chân bắt lấy lan can, chờ một chút. Cái này mẹ nó là xe cảnh sát. Ngươi. Còn không đợi hắn nói xong, Phương Dương một cái quán tính trôi đi, tay lái bỗng nhiên đánh, lốp xe cùng mặt đất ma sát ra khói xanh. Cái này một thao tác cho người đi bên đường đều nhìn ngây người. Phía trước đèn đỏ. Đèn đỏ a. Cảnh sát nhân dân nhìn xem càng ngày càng gần ngã tư đường, thanh âm đều hô dạng thẳng chân, ngươi mau đem đèn báo động cho mở ra. Phương Dương nhẹ gật đầu, thuận tay đè xuống cảnh báo khóa. Chỉ một thoáng, một đạo tiếng còi cảnh sát trên đường nổ vang. Tích ô tích ô tích ô, tốc độ xe trong lúc bất chi bất giác đã từ 60 giật báo tố đến 80 mã. Liên cái này, Phương Dương còn tại không ngừng gia tốc. Cảnh sát nhân dân vội vàng đeo lên dây an toàn, gắt gao nắm chặt nắm tay hô to, ngươi mở chậm một chút a. Không muốn xuống nữa. Phương Dương không có trả lời, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào phía trước, tay phải đống nhiên hụt số, xe cảnh sát lần nữa phát ra như dã thú gào thét. Đồng hồ đo kim đồng hồ điên cuồng đông đưa, tốc độ xe trong nháy mắt đột phá 100 mã. Ngoa tạo. Ngoa tạo. Muốn đụng phải. Thợ quay phim nhìn về phía trước đột nhiên biến đạo xe hàng, doa đến trực tiếp nhắm mắt lại rụt cổ lại, làm tốt chịu chết chuẩn bị. Nhưng mà 2 giây qua đi, trong tưởng tượng va chạm cũng không có phát sinh. Xe cảnh sát lấy gần như 90 độ góc độ ngang trôi đi, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc từ xe hàng khe hở bên trong xuyên qua. Lốp xe ma sát sinh ra mùi khét lẹt tràn ngập tại trong xe, hàng sau cảnh sát nhân dân đã mặt như màu đất. Vốn cho rằng nguy cơ đã qua, nhưng tốc độ xe thực sự quá nhanh. Lại thêm hiện tại là ban đêm, trên đường phố xe rất nhiều. Thật nhiều lần xe đều là từ cái khác bên cạnh xe gặp thoáng qua, đều cảm giác khẳng định phải đụng phải. Nhưng xe cảnh sát tại Phương Dương điều khiển hạ tựa như là cá trạch, tràn trọc xê dịch, mỗi một lần đều vừa đúng né tránh. Thật giống như nó mở ra tự động tránh chướng công năng giống như. Thời gian dần trôi qua, thợ quay phim người tề, phía sau cảnh sát nhân dân cũng tê. Nếu như nói lần một lần hai là trùng hợp, lần kia lần đều là như thế này, chỉ có thể nói rõ một nguyên nhân. Kỹ thuật lái xe. Cái gì gọi là mẹ nó kỹ thuật lái xe? Hôm nay, bọn hắn xem như triệt triệt để đích thân thể nghiệm qua một lần. Khó trách ngay từ đầu Phương Dương xung phong nhận việc làm lái xe. Không thể không nói, có kỹ thuật này, đi hướng bệnh viện thời gian tuyệt đối phải giảm mất một nửa trở lên. Sống chết trước mắt, một nửa thời gian, thường thường có thể xuất hiện kỳ tích. Phòng trực tiếp đám dân mạng giờ phút này cũng tất cả đều cũng sợ ngây người.
Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Tối hôm qua ta bại bởi một cỗ ẻn mạ xe điện, hắn dùng quán tính trôi đi bẻ cua, xe rất nhanh, ta chỉ thấy một cái tàn ảnh, nếu như ngươi biết hắn ai, xin chuyển cáo nhà hắn người, hắn ngay cả người mang xe lăn xuống núi. Lần trước đón xe thời gian đang gấp, để lái xe nhanh lên, lái xe thờ ơ, không có cách, ta không thể làm gì khác hơn là lừa hắn nói ta muốn đi chốc gian, kết quả lái xe tại chỗ bật hết hỏa lực, dùng bình thường một nửa thời gian đã đến, trên đường đi còn đang hỏi ta một hồi có thể hay không hỗ trợ cùng một chỗ chốc gian. Phương Dương còn là người sao? Đem xe cảnh sát làm đua xe mở, đem thành thị con đường làm sức kéo đấu trường rồi. Ta dinh sở thì cũng không dám như thế phiêu. Cái này đôi bỏ rơi rất nhanh rất thẳng thắn, tựa như lúc trước nàng vùng người đồng dạng. Không phải, là ta học phí không có giao đủ sao? Điều khiển trường học không dạy qua ta như vậy mở à, dân dụng đi đầu xe cất bước, cần tại bộ ly hợp điểm tới hạn nắm chắc chân trái cường độ, dạng này mới có thể có tốt hơn chạm đất lực, đều xấu. Theo xe khoảng cách bệnh viện càng ngày càng gần, từ không trung quan sát xuống dưới, một xe cảnh sát, ngay tại như nước chảy trên đường cái điên cuồng đua xe. Trong lúc nhất thời không ít dân chúng cùng lái xe đều đang suy đoán có phải hay không xảy ra chuyện gì đặc biệt lớn vụ án. Giờ phút này, Phương Dương đã sớm làm được người xe hợp nhất, ánh mắt khóa chặt tại phía trước 100m chỗ bệnh viện cao ốc. Còn chưa tới cửa chính bệnh viện, bảo an liền thấy một xe cảnh sát chạy như bay đến. Bị hù hắn vội vàng mở ra lan can, chỉ nghe được mèo một tiếng, xe từ bên cạnh gào thét mà qua. Phải phía trước to lớn cấp trần bộ ba chữ phá lệ dễ thấy. Phương Dương hít sâu một hơi, dưới chân đạp mạnh phanh lại đồng thời, tay trái cấp tốc kéo tay sát, tay phải thì nhanh chóng phía bên phải đem tay lái đánh chết. Thân xe tại cường đại quán tính tác dụng dưới bắt đầu kịch liệt lắc lư, đuôi xe trong nháy mắt hướng tả bên cạnh bung ra, thân xe hiện lên một cái khoa trương đường cong hoàn mỹ bên cạnh vị dừng xe. Xe vừa dừng lại, bốn cái cửa xe đồng thời mở ra, hẹ hẹ từng đợt nôn mửa âm thanh liên tiếp. Hai cái cảnh sát nhân dân cùng thợ quay phim tất cả đều chạy đến buồn hoa bên cạnh đem cơm tối đều cho phun ra. Bác sĩ, nhanh cứu người! Phương Dương không để ý tới cái khác, vội vàng hướng sốt ruột xem bệnh bên trong hô to. Ngay sau đó, một đám nhân viên y tế đẩy cáng cứu thương xe, cấp tốc đi vào Phương Dương bên người. Khi nhìn đến trong xe mọi tử váy hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ về sau, từng cái sắc mặt đại biến, nhanh, cấp tính suất rất nhiều, lập tức chuẩn bị truyền máu. Nhân viên y tế cấp tốc đem nữ hải thúc đẩy phòng cấp cứu. Cho tới giờ khắc này, Phương Dương rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện phía sau lưng của mình đã ướt đẫm. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng ba người lúc, trên mặt lộ ra một trận thần sắc cổ quái. Mẹ mặc dù trong bụng đồ vật đã sớm nôn ra, cảnh sát nhân dân vẫn là không nhịn được nôn khan, cười khổ nhìn về phía Phương Dương, ngươi cái tên này không phải đang lái xe, rõ ràng là tại lái phi cơ đi. Ta đều cho là ngươi sẽ nguyên địa bay lên. Phương Dương cười cười xấu hổ, đây không phải sự tình khẩn cấp nha. Vậy ngươi cũng không thể cầm sinh mệnh nói đùa a. Vạn nhất phát sinh tai nạn xe cộ. Được rồi. Lần này chỉ là cảnh cáo, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, cùng đi xem nhìn cô nương kia thế nào đi. Bởi vì mọi tử bị đẩy vào phòng giải phẫu, mấy người đành phải ở bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Trong lúc đó cảnh sát nhân dân còn muốn liên hệ mọi tử gia thuộc, kết quả phát hiện người ta ngay cả điện thoại đều không có, làm sao liên hệ gia thuộc. Cũng may trải qua hơn nửa giờ cứu rút, trong phòng giải phẫu đi tới cái bác sĩ, lấy xuống khẩu trang dò hỏi, các ngươi ai là gia thuộc? A cái này. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Vẫn là cảnh sát nhân dân đứng ra giải thích nói, chúng ta ngay tại nếm thử liên hệ nhà của nàng thuộc, có cái gì tình huống có thể trực tiếp nói với ta đi. Được rồi. Bác sĩ nhẹ gật đầu, giải phẫu rất thành công, bệnh nhân không có nguy hiểm tính mạng, bất quá. Bất quá cái gì? Phương Dương tò mò hỏi. Bác sĩ nhìn xem Phương Dương nhíu mày, ngươi là bạn trai của nàng a? Bệnh nhân hôm nay mới làm dò người, tại sao có thể để nàng vận động dữ dội đâu? May đưa tới sớm, bằng không thì chính là hướng trên người nàng thua lại nhiều máu cũng không cứu lại được tới. Chương 58, dưới mặt đất nhà máy. Sinh non, xuất huyết nhiều. Phương Dương sợ ngây người, cười khổ giải thích nói, bác sĩ ngươi hiểu lầm, ta không phải bạn trai hắn, ta cùng với nàng cũng không quen. Cảnh sát nhân dân nhẹ gật đầu, bọn hắn xác thực không quen, chúng ta cũng không biết nàng vừa mới trải qua sinh non giải phẫu. Ai bác sĩ thở dài, nàng còn không phải bình thường dòng người, mà là nạo thai, đoán sơ qua hải tử hẳn là có 6-7 tháng, quả thực là cho chảy mất, đôi này sản phụ tổn thương đặc biệt lớn. Các ngươi tranh thủ thời gian thông chi ra thuộc đi, coi như chúng ta cứu trở về một lần, nàng nếu là không nghỉ ngơi thật tốt, sớm muộn xảy ra đại sự. Được rồi, ta hiểu được. Cảnh sát nhân dân nhẹ nhàng gật đầu. Vì biết rõ ràng liên hệ với mọi tử gia thuộc, cảnh sát nhân dân đành phải đợi nàng thanh tỉnh. Cái này nhất đẳng lại là hơn một giờ. Cũng may mọi tử cuối cùng tỉnh, chỉ bất quá thân thể rất suy yếu, chỉ có thể làm đơn giản một chút ngôn ngữ tay động tác. Phương Dương không ngừng dùng ngôn ngữ tay hỏi thăm, muốn biết rõ ràng tên của nàng cùng gia thuộc. Kết quả cảnh sát nhân dân tra một cái, nàng căn bản cũng không phải là Tây Hải thành phố người, quê quán là tại phi thường vắng vẻ tiểu sân thôn. Đương gia thuộc biết được muội tử xuất huyết nhiều nằm viện về sau, gia thuộc vậy mà trực tiếp lên tiếng để nàng tự sinh tự diệt, không cần trị. Cái này nhưng làm Phương Dương mấy người cho cảm động. Lần thứ nhất gặp được dạng này gia thuộc. Bất quá cũng may Phương Dương bên này còn có nàng năm vạn khối, tạm thời không lo tiền chữa trị vấn đề. Nhưng cái này dù sao không phải kế lâu dài, mà lại Phương Dương mình cũng có chuyện muốn làm, cũng không thể một mực tại cái này chiếu cố nàng. Suy tư một lát sau, Phương Dương hỏi lại lần nữa, bạn trai ngươi đâu? Ta để hắn tới chiếu cố ngươi. Ai nghĩ đến muội tử lắc đầu. Phương Dương đành phải quên, coi như chia tay, hắn cũng có nghĩa vụ tới chiếu cố ngươi, dù sao ngươi là bởi vì hắn sinh non. Nhưng mà muội tử lại tiếp tục lắc đầu, Thư Nhược giơ tay lên chậm rãi dùng ngôn ngữ tay hồi phục, ta không có bạn trai không có.
Phương Dương sợ ngây người, cái này sao có thể? Nếu như không có bạn trai, ngươi là thế nào mang thai? Muội tử ngơ ngác dùng ngôn ngữ tay hồi phục, là vừa rồi người kia, hắn giới thiệu cho ta công việc, chỉ cần có thể sinh hạ hải tử, liền có thể đạt được thù lao. Ngay khi nhìn đến nhóm này ngôn ngữ tay về sau, Phương Dương đại não tựa như là bị truy trùng điệp gõ một cái, hô hấp biến vô cùng gấp rút. Một bên cảnh sát nhân dân tựa hồ là nhìn ra vấn đề, vội vàng hỏi, nàng nói cái gì rồi? Hồ Phương Dương hít sâu mấy hơi giải thích nói, ta vừa rồi hỏi nàng bạn trai, có thể nàng lại nói cho ta nàng không có đối tượng, nàng sợ dĩ sẽ mang thai, chính là trước đó cái kia láo lại cho nàng giới thiệu công việc, thay mặt vận. Thay mặt vận. Hai cái cảnh sát nhân dân chăm miệng một lời kinh hô lên. Ngươi tranh thủ thời gian hỏi nàng một chút đến cùng là tình huống như thế nào, đây cũng không phải là việc nhỏ. Phương Dương nhẹ gật đầu, biểu lộ nghiêm túc tiếp tục cùng muội tử giao lưu. Sau 10 phút, Phương Dương sắc mặt sớm đã biến vô cùng âm trầm. Hỏi rõ ràng, nàng nguyên bản tại ngoại địa Thâm Sơn cùng cốc sinh hoạt, bởi vì không biết chữ, cho nên không có công việc muốn nàng. Về sau trải qua cùng thôn người giới thiệu, đem nàng lấy tới Tây Hải thành phố tới. Kết quả bởi vì tay của nàng ngữ cũng không phải là quan phương học tập, có chút cùng loại tiếng địa phương loại kia, liền xem như ngôn ngữ tay sư đều không nhất định nhìn hiểu. Cho nên ngay cả cánh cửa cực thấp nhà máy đều không cần nàng. Lại về sau, nàng quen biết trước đó cái kia lão lại, tại hắn giới thiệu, để nàng đi cho người khác thay mặt vận. Thụ thai thành công cho nàng 5 bạn, nếu như là Nam Hải liền cho nàng 10 bạn. 5 bạn thôi, đối nàng mà nói, 10 năm cũng không nhất định có thể kiếm được, cho nên nàng liền đi. Trải qua lần lượt tra tấn về sau, rốt cục mang bầu, hơn nữa còn là cái Nam Hải. Vốn cho rằng có thể cầm tới 10 bạn khối, kết quả về sau điều tra ra thai nhi khả năng có thiếu hụt, cho nên liền cho chạy. Cảnh sát nhân dân khiếp sợ hỏi. Đúng. Phương Dương nhẹ gật đầu, nàng đối với cái này hoàn toàn không biết rõ tình hình, chỉ nhớ rõ bị dẫn đi về sau, trực tiếp cột vào trên bàn giải phẫu, đau nàng thật nhiều lần đều hôn mê bất tỉnh. Hải tử không có. Nàng cũng bị vứt xuống bên ngoài, một phân tiền không có cầm tới. Đây chính là vì cái gì trước đó nàng quấn lấy lão lại đòi tiền nguyên nhân. Cảnh sát nhân dân sắc mặt vô cùng khó coi, không ngừng hít sâu, ta không rõ, nàng chẳng lẽ không biết làm đây là phạm pháp sao? Nghe được cái này, Phương Dương không khỏi cười lạnh ra, a nàng ngay cả lời không biết, cũng sẽ không cùng người câu thông, nàng nào biết được cái gì là phạm pháp. Tại lý niệm của nàng bên trong, chỉ cần không ăn trộm, không đoạt, người khác tự nguyện đưa tiền, chính là hợp pháp chính quy công việc. Tê lời này vừa nói ra, mấy người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Phòng trực tiếp dân mạng càng là ra đầu tê dại một hồi. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Không mấy năm thời điểm, quán net là người bị cầm căn cứ, bọn hắn đều làm ở một đài máy móc, sau đó tất cả mọi người tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm học tập máy tính, khi đó thường xuyên đối bọn hắn cực kỳ hiếu kỳ, bây giờ suy nghĩ một chút, chúng ta thường nhân rất nhẹ nhàng sự tình, tại bọn hắn lại phải hao phí thời gian dài học tập mới có thể dung nhập xã hội. Khi còn bé trong nhà có cái thân thích là người bị cầm, ban đêm cùng ta cùng một chỗ xem TV bản tin thời sự, nơi hẻo lánh địa phương có người chuyên môn phiên dịch ngôn ngữ tay, nhưng là ta cái kia thân thích lại không nhìn nơi đó, ta hiếu kỳ hỏi hắn vì cái gì, hắn nói cho ta hắn xem không hiểu. Cũng là từ vậy ta mới biết được, ngôn ngữ tay còn có tiếng địa phương cùng tiếng phổ thông, đây cũng là vì cái gì về sau bản tin thời sự bị bỏ ngôn ngữ tay nguyên nhân. Không ăn trộm, không đoạt, hộ khách tự nguyện đưa tiền, chính là chính quy công việc, ông trời ơi. Nàng thật là nghĩ như vậy sao? Ta hiện tại rốt cục có thể hiểu được vì cái gì trước kia đều nói người bị cầm tỷ lệ phạm tội cao, nguyên lai không phải bọn hắn thiên sinh xấu loại, mà là bọn hắn căn bản không biết mình tại phạm pháp. Nhắc nhở một chút mọi người, nhất định phải cẩn thận, có ít người giả vờ người bị cầm lừa bán phạm tội. Trước mấy ngày ta chuẩn bị đi xe buýt đi nơi khác, một cái mang theo người bị cầm chứng minh người, cầm cái sắt bắt ở trước mặt ta không ngừng lắc lư, ta nghĩ thầm hắn đều như vậy còn muốn cho ta tiền, ta liền tùy tiện cầm mấy trương, kết quả hắn đột nhiên túi lầu xuống, tiến đến bên tai ta, hỏi ta có xấu hổ hay không. Chơi ạ, may mà ta chạy nhanh. Những người này quá phết lối, ban ngày ban mặt muốn bán mặt ta. Đám xuất sinh này. Cảnh sát nhân dân tức giận một quyền nện ở trên tường, đốt ngón tay trắng bệnh. Ta phải lập tức đem cái này tin tức cho báo cáo đi lên, cái này phía sau rất có thể là trọn vẹn thay mặt vận dây chuyển sản nghiệp. Xã hội ảnh hưởng cực lớn. Phương Dương đột nhiên nhắc nhở, ta trước đó còn tại nghi hoặc, cái kia lão lại vì cái gì trả tiền làm như vậy dọn, nguyên lai là sợ hãi đi cục cảnh sát. Xảy ra chuyện như vậy, ta lo lắng hắn sẽ sớm chạy trốn. Cảnh sát nhân dân nhẹ gật đầu, lo lắng của ngươi là có đạo lý, bất quá yên tâm, hắn chỉ cần không có rời đi Tây Hải thành phố, khẳng định chạy không thoát. Nói xong, cảnh sát nhân dân một trận điện thoại đánh trở về, để trong cục lập tức điều động nhân thủ đi bắt lão lại. Đang chờ đợi quá trình bên trong, Phương Dương tiếp tục hướng mọi tử hỏi thăm liên quan tới phi pháp đội càng nhiều chi tiết. Làm sao muội tử từ đầu tới đuôi đều là bị động trạng thái, dù là đi thay mặt vận địa phương cũng đều là bị mắt, nàng căn bản không biết cụ thể địa chỉ ở đâu. Chương 59, đặc công xuất động. Bất quá loại này cục diện bế tắc ở buổi tối 11 điểm nhiều trong thời điểm bị đánh phá. Trước đó lao lại bị bắt được. Bị bắt lúc, hắn thu thập xong đồ vật chuẩn bị đi máy bay chạy trốn. Dân cảnh môn đạt được tình báo về sau, trước tiên khóa chặt hắn động thái, trực tiếp mang về cục cảnh sát thẩm vấn. Trải qua một phen thẩm vấn, ngay cả trong cục cảnh sát nhân viên cảnh sát cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên lai hắn mặt ngoài công việc là quán net quản trị mạng, trên thực tế bí mật làm sự tình cùng làm ai không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất chính là một cái là người tiến cử bán, một cái người tiến cử đi sinh con. Mà hắn sở dĩ đem mục tiêu định vị người bị cầm, một mặt là hắn ở quán internet đợi thời gian lâu dài, thường xuyên cùng một chút người bị cầm liên hệ, học xong ngôn ngữ tay. Một mặt khác là thông qua những người này, hắn hiểu được người bị cầm thụ giáo dục trình độ phổ biến rất thấp. hơi vừa lắc lư liền không có không đáp ứng. Những cái kia nữ hài tỉnh tỉnh mê mê, căn bản không biết mình đang làm cái gì sự tình. Thất thân con không nói, còn muốn trở thành sinh con công cụ. Nếu là thuận lợi, quả thật có thể cầm tới một khoản tiền. Nhưng vấn đề là cũng không phải là mỗi người đều có thể thuận lợi sinh hạ nam hài. Có luôn luôn không mang thai được, có luôn luôn nữ hài. Vì có thể làm cho các nàng sinh hạ một cái nam bảo, những người kia có thể nói là phát rồ, căn bản không quản người bị câm nữ hài chết sống. Nhưng mà, làm cảnh sát nhân dân hỏi thăm trọng yếu nhất trước mắt, lão lại là hỏi gì cũng không biết. Mặc dù hắn là môi giới, nhưng là hắn cũng không biết cụ thể ở nơi nào làm giải phẫu. Chỉ biết là tại phụ cận một cái nông thôn, mỗi lần đều sẽ có chiếc màu trắng xe van tới đem người tiếp đi, sau đó đưa đến mục đích đi. Biết được cái tin tức này về sau, kỹ thuật nhân viên cảnh sát trước tiên đối quán net cổng giám sát triển khai điều tra. Quả nhiên, nửa tháng trước, một cỗ màu trắng xe van dừng ở quán net cổng. Không bao lâu công phu, lão lại mang theo một người câm điếc nữ hải đưa lên xe. Ngay sau đó, xe một đường phi nhanh, hướng phía nông thôn địa khu lái đi. Nửa đường, nó bị che giấu hai mắt người, lại còn đổi bảng số xe. May hiện tại trên đường giám sát đủ nhiều, bằng không thì thật đúng là dễ dàng mất. Cái cuối cùng hình ảnh theo dõi là khoảng cách một cái gọi đại mạnh thôn nhà 100 mét có hơn camera. Chỉ có thể nhìn thấy xe cuối cùng đứng tại một tòa 3 tầng lầu nông thôn biệt thự trước, người trên xe viên một cái cũng thấy không rõ. Manh mối này có thể nói là phi thường mấu chốt. Cục cảnh sát lúc này triệu tập đại lượng đặc công tiến về đại mạnh thôn. Phương Dương làm ngôn ngữ tay phương diện chuyên gia, tự nhiên cũng cùng theo qua đi, thuận tiện câu thông. Rạng sáng một điểm khoảng trường, hơn 20 chiếc xe cảnh sát lặng yên không một tiếng động lái về phía đại mạnh thôn. Vì không đánh cỏ động rắn, tất cả xe cảnh sát tại khoảng cách thôn 2 cây số chỗ liền tắt đèn tắt máy, chúng nhân viên cảnh sát đi bộ tiến lên. Phương Dương đi theo đặc công đội đằng sau, nhịp tim như nổi trống. Nhìn ban đêm dụng cụ bên trong, cái kia tòa nhà 3 tầng biệt thự ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ âm trầm. Các tiểu tổ chú ý, mục tiêu kiến trúc có 3 cái cửa ra vào. Đội trưởng thanh âm từ bộ đàm bên trong truyền đến. Biệt thự chung quanh rất yên tĩnh, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy 1-2 người ảnh ra vào, nhưng nhìn đều rất cảnh giác. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, trong bóng tối, mình đã sớm bị đặc công vây quanh chật như nêm cối. Theo đội trưởng ra lệnh một tiếng, hành động. Các đặc cảnh cấp tốc vây kín. Cửa biệt thự canh gác nhân viên bị bất thình lình chiến trận dọa cho thất kinh, nhao nhao chạy trốn từ phía. Chỉ tiếc, bọn hắn hôm nay mọc cánh khó thoát, còn không có chạy mấy bước liền bị bắt được chân tướng. Các đặc cảnh thận trọng đi vào biệt thự, vốn cho rằng gặp được phản kháng hoặc là có người chạy trốn. Có thể để bọn hắn kinh ngạc chính là cả tòa trong biệt thự vậy mà không có bất kỳ ai, ngoại trừ trước đó chạy trốn mấy cái kia, phản phất nơi này chính là một người bình thường nhà ở. Đại đội trưởng hạ lệnh điều tra, đồng thời cũng đem trước đó bắt mấy người kêu đến hiện trường thẩm vấn. Có thể mấy người kia tựa như là đối tốt khẩu cùng, một mực chắc chắn bọn hắn chính là ở chỗ này cư dân, đồng thời có thể nói rõ chi tiết ra khỏi phòng con bên trong bộ cục. Về phần tại sao nhìn thấy đặc công chạy, là bởi vì ánh đèn quá mờ không thấy rõ ràng, còn tưởng rằng có người muốn cướp bóc. Đối với dạng này trả lời, đại đội trưởng tự nhiên là không hài lòng, có thể hắn lại có chút không thể làm gì. Hơn 10 người trong phòng lục soát hồi lâu đều lục soát không ra bất luận cái gì có quan hệ thay mặt vận chứng cứ. Nếu không phải trước đó có giám sát làm bảo hộ, bọn hắn thậm chí hoài nghi mình bắt nhầm người. Ngay tại thế cục rằng có lúc, Phương Dương đột nhiên đứng dậy, tại biệt thự đại sảnh đi qua đi lại, ánh mắt không ngừng quét mắt mặt đất. Ở đại sảnh trung ương, có một khối tấm thảm thật to, nhan sắc phi thường tiên diễm. Trước đó đặc công cũng đem nó nhấc lên đã kiểm tra, phía dưới là một tầng bóng loáng tỏa sáng đá cẩm thạch sàn nhà. Để bảo đảm không có đất hạ phòng tối, đặc công còn đặc địa gõ gõ gạch men sứ, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Phương Dương ngồi xổm người xuống đi đến trong đó một khối đá cẩm thạch bên cạnh, khóe miệng có chút dương lên, "Cảnh sát đồng chí, dùng truy gõ khối này đá cẩm thạch." Lời này vừa nói ra, bị bắt mấy người con ngươi tất cả đều đột nhiên co rụt lại. Đại đội trưởng nghi ngờ hỏi, "Gõ thạch đầu, không phải mới vừa xác định phía dưới là thật tâm sao?" Phương Dương cười lắc đầu, "Tin tưởng ta." Gõ liền biết. "Tốt." Đại đội trưởng không có quá nhiều do dự, lập tức sắp xếp người tới gõ. Đông đông liên tục mấy truy xuống dưới, đại lý thạch bản xuất hiện đạo đạo vết rách. Nhưng kỳ quái là, rõ ràng đã nứt ra, thạch đầu nhưng vẫn là dính tại phía trên. Bất tình lình cảnh tượng lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Cảnh sát nhân dân vội vàng dùng tay đem phía trên gạch men sứ cho móc xuống tới. Đại đội trưởng xích lại gần xem xét, chỉ gặp đại lý thạch bản mặt sau kề cận một tầng dày đặc màu đen thể dính vật chất, cùng loại chất keo dính, khó trách thạch đầu rách ra cũng còn dính tại phía trên. Mà tại tầng này thể dính vật phía dưới, ẩn ẩn lộ ra một tia kim loại quang trạch. Quả nhiên có vấn đề. Đại đội trưởng hưng phấn hô, một bên để cảnh sát nhân dân tiếp tục nện, một bên nhìn về phía Phương Dương kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết khối này có vấn đề? Trước đó ta đặc công cũng kiểm tra xuống, không có vấn đề a. Phương Dương cười giải thích nói, đầu tiên, trên gạch men sứ thật dày chất keo dính có đặc thù có giãn giảm sóc tính năng, dùng tay đập vào phía trên, thể dính vật sẽ hấp thu cùng phân tán đại bộ phận chấn động năng lượng, để thanh âm nghe không rõ ràng. Liên giống với chúng ta gõ một cái đổ đầy bông hộp, thanh âm sẽ trở nên một ngạt. Lại thêm tầng này phảng phất thật tâm kim loại kết cấu, dùng đặc thù tổ ong trạng phương thức sắp xếp, làm thanh âm truyền lại đến tầng này về sau, thanh âm sẽ ở kim loại kết cấu cùng vật liệu tổng hợp ở giữa lặp đi lặp lại phản xạ, chiết xạ, sinh ra phức tạp sóng âm quấy nhiễu, tựa như tại trong một mê cung, thanh âm bị không ngừng dẫn đạo cùng phân tán. Cuối cùng dẫn đến nghe cùng cái khác cục gạch không sai biệt lắm. Nghe xong Phương Dương giải thích, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Cùng lúc đó, ngay tại nền thép tấm cảnh sát nhân dân kinh hô một tiếng, có ánh đèn. Phía dưới còn có thang lầu. Ba ba ba, ánh mắt mọi người đều tập trung mà tới. Đại đội trưởng ánh mắt run lên, hạ lệnh, toàn thể chú ý, chuẩn bị hành động, làm tốt vây quanh, tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào từ bên trong trốn tới. Tiểu đội thứ hai, các ngươi tiếp tục thẩm vấn cái này mấy người, bảo đảm tầng hầm phải chăng có cái khác lối ra.
Đám người, vâng.
Chương 60, khó có thể tin cảnh tượng theo ra lệnh một tiếng, các đặc cảnh cấp tốc hành động, thuận cửa hang nối đuôi nhau mà vào. Một cỗ hỗn hợp có dư thủy, mùi hôi cùng nước khử trùng bị gây mùi khí tức đập vào mặt. Khi tất cả đặc công tiến vào về sau, Phương Dương cũng đi theo xuống tới. Đập vào mi mắt là một đầu hành lang dài dằng dặc, ánh đèn mở nhạt lại lấp loé không yên. Hành lang hai bên phân bố vô số gian phòng, có cửa nửa đậy, có thì đóng thật chặt. Các đặc cảnh chia tiểu tổ, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía từng cái gian phòng thúc đẩy, lần lượt kiểm tra mỗi một cái gian phòng. Sau 10 phút, khi tất cả gian phòng đều bị tra khắp cả về sau, cảnh tượng bên trong làm cho người ngạt thở. Xuống đất nhà máy khoảng chừng 16 tấm giường bệnh, trong đó có 10 cái phía trên còn do nữ hải. Trên bàn giải phẫu vết máu chưa khô, một nữ hải vừa mới tiến hành xong giải phẫu, nằm tại cái kia hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng là làm giải phẫu người nhưng không thấy bóng dáng. Nơi hẻo lánh bên trong, chất đầy thành dương gấp rút dụng chứng thuốc, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Chợt nhìn, còn tưởng rằng đây là bệnh viện bàn giải phẫu. Có thể tất cả mọi người biết, nơi này không phải bệnh viện, mà là một cái công khai ghi giá sinh mệnh nhà máy. Không đủ dài 30 mét hành lang bên trong, vậy mà đã bao hàm phòng thí nghiệm, phòng giải phẫu, cùng 16 tấm giường bệnh. Trên tường còn dán đẳng cấp đồng hồ. Người bị câm 28 vạn, sinh viên 18 vạn, thậm chí còn có bao nam hải tử, nếu lại thêm 20 vạn. Cảnh sát nhân dân nhìn một chút hôn mê bất tỉnh nữ hải, bên cạnh còn đặt vào một bộ điện thoại, phía trên rỉn xạ vợ là hai đứa bé ảnh chụp. Đầu dương bệnh lịch thẻ bên trên viết, phôi thai cấy ghép thất bại 3 lần, tiếp tục tiêm vào kích thích tố. Từng cảnh tượng ấy dù là phá án nhiều năm đại đội trưởng cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Kinh dị, hai chữ này dùng để hình dung dưới mặt đất nhà máy khít khao nhất bất quá. Đại đội trưởng phẫn nộ mà hỏi, người hiểm nghi rồi, bắt lấy không? Báo cáo, không có, ngoại trừ những cô bé này, không có tìm được bất luận cái gì khả nghi nhân viên. Vừa dứt lời, trong đó một cái trên giường bệnh nữ hải lớn tiếng kêu khóc, cứu ta, van cầu các ngươi mau cứu ta. Trải qua hỏi thăm, cô gái này cũng không phải là lão lại mang bảo, mà là khác môi giới. Nàng muốn cho là mình là tới cho nhà có tiền làm bảo mẫu, một tháng 3 vạn. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới mình ước mơ mỹ hảo công việc lại là bị lừa tới nơi này. Mà lại kinh khủng nhất là, hắn còn nghe được những bác sĩ kia nói chuyện phiếm lúc nói qua chờ quay đầu nàng không có giá trị lợi dụng liền bán đến miễn bắt đi. Nghe xong nữ hài miêu tả, tất cả mọi người không rét mà run. Vốn cho rằng điện lừa dối cách chúng ta rất xa xôi, ít nhất phải xuất cảnh mới được. Nhưng ai có thể nghĩ đến, trong nước vậy mà cũng có mình cờ biên khu. Nơi này, nói nó là biên khu, không có cái gì ma bệnh. Phòng trực tiếp dân mạng nhìn thấy trước mắt một màn này, từng cái liền hô hấp đều nhanh muốn quên. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Chơi ạ, quá kinh khủng. Đây là hoa hạ sao? Đây là ta sinh hoạt niên đại sao? Vốn cho rằng ban ngày trường học sự tình liền đã đủ không hợp thói thường, không nghĩ tới ban đêm còn có càng bắn nổ. Không có mua bán liền không có tổn thương, đề nghị từ đầu nguồn bắt đầu tra được, đặc biệt là những cái kia hộ khách, nhất định phải nghiêm phán, xử nặng, chỉ có để những người kia triệt để đoạn mất suy nghĩ mới có thể ngăn chặn loại sự tình này phát sinh. Ta không biết rõ, vì sao lại có người muốn tìm đến các nàng đâu. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy, liền xem như không mang thai không dùng người, cũng có thể thông qua ống nghiệm hài nhi đến mang thai, làm gì nhất định phải đi đến một bước này. Chỉ có thể nói các ngươi không hiểu rõ kẻ có tiền ý nghĩ, có người cảm thấy sinh con mệt mỏi, không muốn sinh, nhưng lại không thể không sinh. Có là không muốn cưới lão bà, nhưng muốn con của mình. Có người thuần túy chính là tìm đến việc vui, thậm chí cảm thấy mình đã tốt, muốn bao nhiêu sinh một điểm, hình thành gia tộc, buồn cười không. Đại đội trưởng sắc mặt âm trầm nhìn xem thụ hại nữ hải, nghiêm nghị quát lớn, tìm kiếm cho ta. Ta cũng không tin bọn hắn còn có thể đảo địa động chạy. Vừa dứt lời, Phương Dương đột nhiên tiếp tra nói, ngươi nói không sai, bọn hắn thật đúng là liền chui địa động. Có ý tứ gì? Phương Dương không trả lời ngay, mà là chỉ phía trước nhất cuối hành lang vách tường. Đạo này tường nhìn có gì đó quái lạ. Còn không đợi hắn nói xong, đại đội trưởng tín nhiệm vô điều kiện đối với bên cạnh nhân viên cảnh sát phân phó nói, đập cho ta. Vân phanh phanh liên tục mười mấy truy xuống dưới, quả nhiên, địa gạch đằng sau một đầu chật hẹp đường hầm uốn lượn hướng phía dưới, trên vách tường còn giữ tươi mới thủ lấn cùng dấu chân. Đội trưởng, có động. Đập ra, đi vào. Chú ý an toàn. Do các đặc cảnh cấp tốc tạo thành đột kích tiểu đội, Phương Dương cũng đi theo. Đường hầm lại hẹp lại thấp, chỉ có thể xoay người tiến lên. Ở bước trên vách tường không ngừng nhỏ xuống giọt nước, trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Không người đuổi đại khái 50 mét về sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Một cái càng lớn mật thất xuất hiện ở trước mắt. 7-8 cái mặc áo khoác trắng bác sĩ tay thuận bận bịu chân loạn thu thập văn kiện cùng máy tính. Nơi hẻo lánh bên trong, ba cái đại hán vạm vỡ ngay tại hướng trong bao bố nhét tiền mặt. Cảnh sát, không được núp đích. Đặc công gầm thét dưới đất không gian nổ vang. Chỉ một thoáng, tất cả phạm án nhân viên lập tức loạn cả một đoàn. Nhưng bọn hắn không có chạy, mà là toàn bộ ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất hai tay ôm đầu. Bởi vì nơi này căn bản không có lối ra. Bọn hắn vừa rồi nghe được cửa động tĩnh, lại chỉ có thể chờ đợi chết. Vốn định bị bắt trước tiêu hủy chứng cứ, đến lúc đó có thể xử ít mấy năm, lại không nghĩ rằng đặc công tới nhanh như vậy. Các đặc cảnh cấp tốc đem phần tử phạm tội khống chế lại, kiểm tra hiện trường đồ vật. Từ bác sĩ trong tay truy tầm chữa bệnh ghi chép biểu hiện, cái này dưới mặt đất nhà máy, mỗi tháng chỉ ít hoàn thành 20 lệ giải phẫu. Hài nhi rồi tính giám định báo cáo, liền đặt ở cái dương phía dưới. Càng trâm trọng là, bọn hắn tiến vào một nhóm lớn tổ yến cùng trùng thảo đã sớm quá thời hạn, chỉ là để hộ khách nhìn thấy bọn hắn dùng cấp cao dinh dưỡng phẩm đi chiếu cố nữ hải. Trải qua một phen cẩn thận lục soát, xác định không có người lại cất giấu, liền dẫn tất cả mọi người đường cũ trở về. Đến tận đây, trận này từ hắc bác sĩ môi giới không bài lái xe hình thành lợi ích liên bị một mẹ hút gọn. Làm dân cảnh môn áp tải phạm tội đội đi ra biệt thự một khắc này, toàn bộ đại mạnh thôn người cơ hồ đều đến bây xem. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại trong thôn của mình vậy mà phát sinh như thế nghịch thiên đại sự. Các thôn dân nghị luận ầm ĩ, đều cảm giác thôn phong thủy bị phá, hậu thế sợ là phải gặp đại tội, thậm chí cũng bắt đầu thương lượng toàn thôn di chuyển. 120 cũng tới mười mấy chiếc. Nhân viên y tế dơ lên cáng cứu thương đem các cô gái đưa đến bệnh viện trị liệu. Biệt thự tại chỗ bị niêm phong, cảnh sát nhân dân trong đêm chỉnh lý chứng cứ phạm tội. Phương Dương đi theo đại bộ đội cùng nhau đi bệnh viện, xung làm phiên dịch công việc hỗ trợ cảnh sát nhân dân chỉnh lý câm điếc nữ hải khai. Từ những cái kia nữ hải tay nữ bên trong, Phương Dương thấy được từng cọc từng cọc từng kiện cực kỳ ác liệt phạm tội trải qua. Hắn đều không thể tưởng tượng, những cô bé này là thế nào kiên trì nổi. Trong đầu không khỏi nghĩ đến ủy thác hắn hỗ trợ đòi tiền hộ khách, rất hiển nhiên, nàng 89 phần 10 cũng là một trong số đó. Chương 61, ngay cả áp ngươi đều phải chép. Ngay tại Phương Dương hỗ trợ làm việc trong khoảng thời gian này, dưới mặt đất nhà máy sự kiện tại trên internet trực tiếp nổ tung. Theo trực tiếp video bị biên tập tuyên bố đến trên mạng, cấp tốc hấp dẫn đại lượng dân mạng phát. Các đại xã giao bình đài trong nháy mắt sôi trào. Giờ họ UIN, Bilibili, mạng thủ các loại bình đài toàn bộ trên đỉnh hot lục soát thứ nhất, càng là duy nhất một lần sáng tạo ra 6 đầu hot lục soát, dù là bình đài có thể đi ép nhiệt độ, xóa bỏ video đều căn bản không kịp. Tây Hải thành phố dưới mặt đất thay thế nhà máy câm điếc nữ hải bị ép thay mặt vận trong nước bản cờ cờ viên khu lộ ra ánh sáng. Phương Dương lại phá kinh thiên đại án thay mặt vận màu đen dây chuyển sản nghiệp điều tra nghiêm trị nhân khẩu buôn bán. Đám dân mạng đang nhìn xong video về sau đều bị cái này lên nghe rợn cả người vụ án cho kinh hãi tê cả da đầu. Từng cái lòng đầy căm phẫn tại trong video bình luận, trong đó nóng bỏng nhất cái kia một đầu video ngắn ngủi mấy giờ điểm tán liền vượt qua ngàn vạn, bình luận đột phá 100 vạn. Video là ta cố ý nhìn, bình luận là ta cố ý lưu, tử cung không phải công cụ, hài nhi càng không phải là treo giá thương phẩm. Ta ngược lại muốn xem lúc này người minh tinh nào dám đến làm chuyện xấu tạo nhiệt độ, một người một miếng nước bọt đều có thể dìm nó chết. Đặc biệt thích một câu, ngươi có thể trốn ở trong góc trầm mặc, nhưng là không muốn chửi bới cùng chế rêu so ngươi dung cả người, bởi vì bọn hắn tranh thủ được quang minh có lẽ sẽ chiếu rọi đến ngươi. Đề nghị ngành tương quan nhất định phải coi trọng, lập pháp càng nghiêm minh, phải giống như đả kích ma túy đồng dạng cường độ đến giải quyết chuyện này. Theo sự kiện tiếp tục lên men, các loại chiều sâu đưa tin cùng phân tích văn trường cũng như măng mọc sau mưa hiện lên. Các truyền thông xâm nhập đào móc cái này lên vụ án phía sau dây chuyển sản nghiệp, tiết kỳ thị trường hắc ám cùng phức tạp. Từ hắc môi giới mời chào thủ đoạn, đến hắc bác sĩ phi pháp giải phẫu thao tác, lại đến phía sau những cái kia có đặc thù nhu cầu hộ khách lê tẩm sắc mặt, đều bị từng cái lộ ra ánh sáng tại công chúng trước mặt. Cái này khởi sự kiện mang tới nguy hại là nhiều phương diện. Đối với những cái kia nữ hải tới nói, các nàng không chỉ có trên thân thể gặp to lớn thương tích, trên tâm lý cũng lưu lại khó mà ma diệt bóng ma. Rất nhiều nữ hải thân thể trở nên vô cùng suy yếu, thậm chí khả năng vĩnh viễn đã mất đi sinh dục năng lực. Mà trên tâm lý sợ hãi, tuyệt vọng cùng bất lực cũng đem nương theo các nàng cả đời. Còn mặt kia thì là càng sâu tầng nhân tính nghiên cứu thảo luận. Nếu như không chống lại, chỉ cần ngươi không phải trên thế giới có tiền nhất có thế người kia, liền vĩnh viễn có thể là người khác con mồi. Nếu như không chống lại, nhà nghèo nữ hải sẽ không bị bách đi làm loại sự tình này, mà ưu tú nữ sinh càng sẽ không bị lừa bán chỉ vì nàng ưu tú ghen. Nếu như không chống lại, đêm khuya trên đường về nhà, lúc nào cũng có thể sẽ bị người mặc lên bao tải kéo đi, tỉnh lại thời điểm liền nằm tại xa lại trên bàn giải phẫu. Nhân tính hắc ám hiểm ác là không cách nào dự đoán. Trương Tam đã từng cũng đã nói, trên đời còn có cái gì động vật so với người càng ác độc? Không có. Người một khi ác độc bắt đầu, sẽ vượt quá tưởng tượng. Chuyện này tại trên internet đưa tới manh động, không thua gì một trận cấp 7 động đất. Tây Hải thành phố quan phương trong đêm tuyên bố thông cáo, chấn kinh cả nước. Thông cáo, hôm nay ta thành phố phá được một cọc đặc biệt lớn. Án này liên quan đến cả nước 7 cái tỉnh thị đặc biệt lớn phạm tội internet, đã bắt được người hiểm nghi phạm tội 38 tên, giải cứu người bị hại 10 người. Trẻ tuổi nhất người bị hại vẹn vẹn 18 tuổi. Mà vụ án này, lớn nhất người bị hại, người bị câm. Người tàn tật liên hiệp hội tuyên bố, mãnh liệt khiển trách loại này nhằm vào người tàn tật hành vi phạm tội, đem khởi động cả nước người bị câm vào nghề giúp đỡ kế hoạch. Sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì tuyệt đại đa số người đều biết, làm loại chuyện này đối thân thể có hại. Chỉ có số rất ít người tự nguyện đi làm. Cơ hồ tất cả đều là bị lừa đi. Nhưng người bị câm hoàn toàn khác biệt, các nàng mặc dù cũng là bị lừa, nhưng lại cam tâm tình nguyện, hoàn toàn không biết rõ tình hình. Cho nên những cái kia hắc bác sĩ, thích nhất chính là người bị câm. Bởi vì các nàng không riêng phi thường phối hợp, hơn nữa còn giá rẻ. Tùy tiện cho ít tiền liền đuổi, thậm chí không cho các nàng cũng không có biện pháp nào. Tại người bình thường lý niệm bên trong, nhận khi dễ liền đi báo cảnh. Nhưng người bị câm từ nhỏ đến lớn nhận khi dễ nhiều vô số kể, các nàng căn bản liền sẽ không đi báo cảnh. Cái này cũng liền chú định các nàng thành mặc người chém giết cừu non. Cũng may bởi vì việc này, trên xã hội không ít người cùng ngành tương quan đều chú ý đến cái này một yếu thế quần thể. Nhao nhao thân xuất viện thủ muốn trợ giúp bọn hắn. Biện pháp giải quyết tốt nhất chính là đề cao bọn hắn thụ giáo dục trình độ. Căn cứ tương quan điều tra, cả nước người bị câm vượt qua 1.500 vạn. Nhưng là chân chính tiếp thụ qua giáo dục người vậy mà không đến một. Đây là cỡ nào hoang đường, kinh khủng bực nào số liệu. Chỉ có đề cao bọn hắn giáo dục trình độ, để bọn hắn hiểu pháp, sẽ câu thông, có thể ở trong xã hội sinh tồn được, những chuyện tương tự tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Mà xem như chuyện này thôi động người, Phương Dương lại một lần nữa bị mọi người đẩy lên đỉnh núi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Phương Dương có thể nói là bá bảng hot lục soát. Cái này khiến những cái kia minh tinh đám fan hâm mộ cực kỳ bất mãn. Thần tượng của mình thật vất vả ra cái có thể lên hot lục soát sự tình, kết quả mở ra xem, tất cả đều là cùng Phương Dương có liên quan. Người nha một cái đòi nợ, đem minh tinh đều bị hạ bệ. Dựa vào cái gì? Bởi vì cái gọi là người đỏ không phải là nhiều, Phương Dương bạo lửa đồng thời cũng đưa tới đại lượng anti-fan. Tiết mục tổ, cảnh sát, cùng phòng trực tiếp, không biết từ chỗ nào xuất hiện vô số tiểu hắc tử. Bọn hắn nghĩ hết tất cả biện pháp hướng Phương Dương trên thân dội nước bẩn, đoạn video cắt câu lấy nghĩa. Khoan hay nói, không ít không rõ chân tướng người xem thật sự bị bọn hắn mang lệnh, cùng theo phun Phương Dương. Cũng may Phương Dương fan hâm mộ cũng không phải ăn chay, một trận internet mang chiến cứ như vậy không hiểu thấu triển khai. Có thể chuyện này người trong cuộc lại căn bản không biết, bận rộn đến nửa đêm về sáng về sau, liền mang theo thợ quay phim trở về nằm ngáy ho ho trước khi ngủ vẫn không quên tới một lần tứ liên rút. Đinh chúc mừng túc chủ rút đến kỹ năng, nhập liệu sư. Đinh, giải phẫu. Đinh phần mềm lập trình. Đinh cầu kỹ. Phương Dương nhìn xem phía trước hai cái kỹ năng miệng há lão đại. Đây là cái gì âm phụ kỹ năng? Hệ thống ngươi có thể hay không bình thường điểm? Chiếu tiến độ này xuống dưới, luôn cảm giác có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh. Giữa trưa ngày thứ hai, 11 điểm nhiều trùng, Phương Dương sâu kín rời giường. Mang theo thợ quay phim trực tiếp ăn xong bữa cơm trưa tiến về công ty. Làm lão bản nhìn thấy Phương Dương tới thời điểm, khóe miệng tiếu dung đều nhanh nết lên tới, "Phương Dương à, ngươi xem như tới." Phương Dương kinh ngạc hỏi, "Thế nào? Có chuyện gì sao?" "Không có không có. Buổi sáng ngươi đang ngủ, tới một xe cảnh sát, bọn hắn để cho ta đem cái này chuyển giao cho ngươi." Chỉ gặp lão bản vui vẻ từ trong ngăn kéo móc ra một cái cùng loại khung hình đồ vật. Tập trung nhìn vào, trên đó viết thấy việc nghĩa hăng hái làm cá nhân tiến tiến. Sau đó lại từ túi móc ra một xấp tiền mặt đưa tới, "À đây là ban thưởng ngươi 1 vạn." Phương Dương nhìn xem tiền, nhìn không được xách chặt lưỡi, cái này thật đúng là vui mừng ngoại ý muốn à, vừa vặn, ta đem ngày hôm qua muốn tới 2 bút toàn chuyển cho ngươi. Không đội không đội, lão bản ngoài miệng nói không đội, làm thu được tiền một khắc này, đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Từ khi Phương Dương tới, lúc này mới 1 tuần lễ không đến, hắn đều đã nghĩ đến quay đầu mua chiếc xe sang trọng tới mở một chút. Đúng lúc này, công ty cổng đi tới một cái tuổi trẻ tiểu tử. Lão bản cười đi lên hỏi, "Soái ca có chuyện gì sao?" Tiểu tử chỉ ngoài cửa biển quảng cáo, "Ngươi nơi này phụ trách giúp người đòi tiền thật sao?" "Đúng." "Đến." Ngồi xuống trước từ nói. Lão bản nhiệt tình giúp hắn rót chén nước chỉ vào Phương Dương cười nói, "Đây là công ty của chúng ta kim bài đòi nợ biên, có vấn đề gì ngươi có thể nói với hắn." Tiểu tử tiếp nhận chén nước, thần sắc lo lắng lại dẫn mấy phần quất bách, "Ta gọi Trần Minh, năm nay 26 tuổi. Chuyện là như thế này, 3 tháng trước, ta thu được một đầu tin tức, nói là download app, liền mời mã, có thể ở phía trên tìm tới đối tượng. Ta lúc ấy yêu kỳ, liền xuống chợ, bên trong là cái giao hữu bình đài, ta vừa đăng ký liền có mấy cái nữ cho ta gửi tin tức phải biết một chút. Ta đã lớn như vậy đều không có nói qua đối tượng, lần thứ nhất có nhiều như vậy nữ hài nói chuyện với ta, trong đó có một cái gọi là Lâm Tiểu Vũ cùng ta nói chuyện tốt nhất. Nàng rất xinh đẹp, nói chuyện cũng đặc biệt ôn nhu, lại hiểu ta, quan tâm ta, hai ta không đến 1 tuần liền yêu online." Nghe đến đó, thợ quay phim tiếp tra nói, "Về sau nàng tìm ngươi vay tiền, sau đó biến mất đúng không?" Trần Minh lắc đầu, sắc mặt càng thêm quẫn bách, "Về sau có một ngày, nàng đột nhiên nói với ta, muốn cùng ta quả trò chuyện." Tê lão bản con mắt trừng lớn, phản phất có lớn dưa ăn dáng vẻ. "Ta ngay từ đầu cũng do dự, nhưng nàng phát vài đoạn mình video tới, ta liền buông lòng cảnh giác." Trần Minh thanh âm càng ngày càng nhỏ, "Thế nhưng là, Hàn Huyên vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ, nàng đột nhiên liền cắt đứt. Sau đó liền cho ta phát một đống vừa rồi quả trò chuyện lúc ta video cùng ảnh chụp, để cho ta chuyển khoản cho nàng, bằng không thì liền đem ta những hình này cùng video toàn bộ phát cho ta bằng hữu thân thích. Ta lúc ấy người đều choáng váng, hoàn toàn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì, có thể ta làm sao cũng không nghĩ tới, nàng lại đem thẻ căn cước của ta cho phát ra. Còn có cha mẹ ta cùng bằng hữu dây số, liền ngay cả ta điện thoại album ảnh bên trong đã từng thầm mến qua nữ hài ảnh chụp cũng phát ra. Ta dọa sợ, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua chuyện như vậy, tại chỗ cho nàng chuyển 5.000 khối qua đi. Vốn cho rằng việc này cứ như vậy kết thúc, nhưng lại không nghĩ tới, đây là ta cơn ác mộng bắt đầu. Nàng 3 ngày 2 đầu tìm ta đòi tiền, ta mỗi lần đều chỉ có thể chuyển 1.000, 2.000, cộng lại hết thể chuyển hơn 1 vạn. Ta liền hỏi nàng, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đem hình của ta cho xóa. Nàng nói cho ta, bí mật này, nàng muốn ăn cả một đời. Phương Dương nhíu mày, đây cũng không phải là thiếu nợ vấn đề, đây là dọa dẫm bắt chẹn, ngươi tại sao không đi báo cảnh? Ta báo. Trần Minh vẻ mặt đau khổ trả lời, vô dụng a. Nàng căn bản không ở trong nước, cảnh sát tra xét phát hiện nàng ở nước ngoài, không thể là vì ta cái này hơn 1 vạn khối tiền chạy ra ngoại quốc đi bắt người đi. Cha mẹ ta vẫn luôn là cái truyền thống người, ta thật không dám tưởng tượng, những hình này nếu như phát đến bọn hắn nơi đó, bọn hắn sẽ tức chết. Ta hiện tại thật là không có biện pháp nào, nàng mỗi ngày gửi tin tức gọi điện thoại quấy rối ta, lại tiếp tục như thế, ta đều muốn đi tự sát. Phương Dương vội vàng an ủi, không đến mức, không phải liền là một chút ảnh chụp sao, nàng phát liền phát chính là, ngươi lại không ít khối thịt, nếu là ta để nàng cho ta về lớn một chút. Trần Minh cười khổ há to mồm, nếu như chỉ là như vậy, cũng là coi như xong, vấn đề là hắn ngay cả ta nhà ở chỉ đều biết, nàng còn buông lời, nếu như không trả tiền, tìm người đến ta cư xá thiếp hình của ta. Van cầu các ngươi giúp ta một chút đi. Cái kia 1 vạn khối ta có thể không cần, chỉ muốn đem hình của ta toàn bộ muốn trở về. Lão bản im lặng thở dài, xoay ca, chúng ta đây là muốn nợ, không phải muốn ảnh chụp, ngươi tìm nhầm địa phương. Nhưng mà vừa dứt lời, Phương Dương lại khoát tay áo, giúp ngươi một chút, cũng không phải không thể. Nhưng ta không thể cam đoan nhất định có thể muốn trở về. Nghe nói như thế, Trần Minh tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, kích động liên tục gật đầu, "Không sao, không quan hệ, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta là được. Cái kia áp điện thoại di động của ngươi bên trên còn gì nữa không?"
"Có có,
vẫn luôn tại." Trần Minh vội vàng mở ra điện thoại, chỉ hướng một cái ái tâm ô biểu tượng áp. Phương Dương nhẹ gật đầu, tiếp nhận điện thoại ấn mở áp. Vừa mở ra, liền bắn ra vô số đầu tin tức. Nhìn kỹ, tất cả đều là các loại âu ngôn ngữ, uy hiếp ngữ. Phía trên còn kèm theo lấy không ít Trần Minh ảnh nu, quay chụp vô cùng rõ ràng. Phương Dương càng xem chân mày nhíu càng chặt. Cái này cái gọi là giao hữu áp, rõ ràng là cái chuyên môn dùng để câu cá lừa gạt phần mềm. Tại người đăng ký thời điểm, sổ truyền tin, album ảnh, thậm chí thẻ căn cước ảnh chụp quyền hạn đều bị nó len lén đọc đến. Thay lời khác tới nói, từ ngươi đau loạt cái này áp bắt đầu, ngươi cũng đã là dê đợi làm thịt. Trần Minh vẻ mặt đau khổ nhẹ gật đầu, ta hiện tại biết, cũng hối hận. Bất quá nha, cũng không phải không có cách nào. Sau đó nhìn về phía lão bản, đem ngươi máy tính cho ta mượn dùng xuống. Agat, ngươi dùng. Phương Dương đầu tiên là tại Trần Minh trên điện thoại di động đau loạt vào một cái làm quả cố, đem lừa đảo áp thiết trí làm mục tiêu bắt đầu bắt bao. Sau đó đem áp đăng nhập tin tức cho gạch bỏ, một lần nữa đăng ký một cái mới tài khoản. Tùy tiện thâu nhập cái 11 vị số điện thoại cùng 10 mã, điểm kích đăng ký. Thần kỳ một màn xuất hiện, bình thường đăng ký áp đều sẽ có điện thoại nghiệm chứng mã. Nhưng là cái này không có, nó trực tiếp bắn ra một điều thỉnh cầu phỏng vấn vị trí, sổ truyền tin cùng tin nhắn các loại tin tức giao diện. Phương Dương toàn bộ điểm cho phép, lại điểm đăng nhập, giao diện bên trên xuất hiện một cái đếm ngược 90 giây. Nhìn thấy cái này, Phương Dương khẽ miệng cười khẽ, cái này 90 giây chính là kỳ thật đang trì hoãn mở ra thời gian, áp tiếp tục đánh cắp trong điện thoại di động số liệu. Trần Minh bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, khó trách ta lúc ấy đăng ký thời điểm cũng muốn các loại thời gian thật dài. Chờ đợi mấy chục giây sau, áp rốt cục đăng nhập đi lên. Cùng trước đó, một đống muội tử phát tới tin tức, nói phải biết một chút. Cái kia thái độ, không nên quá nhiệt tình. Phương Dương cũng không có phản ứng các nàng, mà là mở ra bắt làm quan cố, nhìn xem đều bắt được nào manh mối. Quả nhiên, từ phía sau đài số liệu liền có thể nhìn ra được, tại trao tặng quyền hạn về sau, áp sẽ tự động thu hoạch trong điện thoại di động tin tức tương quan. Ngay sau đó liền bắt đầu hướng một cái vực tên thượng truyền. Phương Dương mở ra lão bản máy tính, tuần tra một chút vực tên thực danh tin tức. Nhưng rất đáng tiếc, đăng ký người cùng hòm thư đều bị ẩn giấu đi bắt đầu, đăng ký điện thoại ở xa nước Mỹ, không có thẩm tra quyền lợi. Từ đăng ký thời gian đến xem, vậy mà đã vượt qua nửa năm. Nói cách khác, nhóm người này chí ít đã lừa gạt thời gian nửa năm. Có thể tưởng tượng đến, có bao nhiêu giống Trần Minh đồng dạng người bị lừa gạt. Phương Dương nhíu nhíu mày, phục chế lừa đảo vực tên phản tra IT. Phát hiện vực tên khóa lại IT là cảng đảo một chỗ phòng máy, điều này sẽ đưa đến muốn tra ra thực danh người là ai, càng là khó càng thêm khó. Cũng khó trách cảnh sát không nguyện ý giúp hắn truy hồi, lại là cảng đảo, lại là nước Mỹ, người còn chưa nhất định ở trong nước, căn bản không có cách nào làm. Phương Dương cũng bị vấn đề này cho làm có chút đau đầu. Hiện tại phiền nhất không phải tìm tới lừa gạt hắn người kia, bởi vì coi như tìm được cũng vô dụng, người ta trốn ở nước ngoài, ngươi có thể làm gì được nàng? Thế nào? Có biện pháp không? Trần Minh nhìn xem Phương Dương dáng vẻ, không khỏi lo lắng. Nàng xác thực trốn ở nước ngoài, tìm được cũng vô dụng. A, cái kia, vậy làm sao bây giờ? Ta chỉ có thể bị hắn bức từ sao? Cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Phương Dương nhìn xem trên điện thoại di động áp khỏe miệng lộ ra một vòng ngoạn vị thiếu dung. Nói xong lập tức thao tác lão bản máy tính, download Android điện thoại máy mô phỏng. Mở ra phía trên nhiều mở công năng, thu nhận công nhân cố cho mỗi đài máy mô phỏng, sinh thành mấy trăm giây sổ truyền tin cùng album ảnh tư liệu. Sau đó lại dùng ai viết một cái ấn phím kịch bản gốc, phóng tới mười mấy đài máy mô phỏng bên trong, để mười mấy đài máy mô phỏng không ngừng lặp đi lặp lại đăng ký lừa đảo hậu trường. Dù sao cũng không cần nghiệm chứng mã, căn bản không cần số điện thoại di động tính chân thực, tùy tiện đăng ký. Làm xong đây hết thảy, Phương Dương hướng trên ghế khẽ nghiêng, lặng lặng nhìn màn ảnh máy vi tính 10 cái app không ngừng lặp lại đăng ký. Cái này nhưng làm lão bản đám người nhìn ngây ngẩn cả người, Phương Dương ngươi đây là tại làm gì? Phương Dương bình tĩnh cười một tiếng, suýt để đạn bay một hồi chúng ta nên uống trà, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. A, mấy người một mặt một bước, nhưng cũng không tốt hỏi nhiều, chỉ có thể đều tự tìm cái ghế ngồi xuống. Phòng trực tiếp xem hiểu dân mạng bị Phương Dương chiêu này thao tác cho sợ ngây người. Nhân ký 1111, nhân ký 1111. Phương Dương chân chính toàn ý cái gì gọi là, không chạy ra cửa, liền cho trong phòng dốc phân. Ngay đầu tiên, ta biết một nữ nhân, nàng hiểu ta, tài trí, trò chuyện không hạnh phúc gia đình, trò chuyện không thích sống chung mình, trò chuyện giống nhau yêu thích, trò chuyện giống nhau cô độc. Chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận nhân tính triết học, lẫn nhau thế giới tinh thần tương liên. Ngày thứ hai, nàng muốn nhìn bỏ của ta. Ngày thứ ba, Châu bị bậy phát. Bị quả nói chuyện sự gìn suất nghĩ lừa gạt ta, ta nói tùy tiện phát, không phát ngươi là nhi tử ta, cùng hắn video mắng nhau nửa giờ, đằng sau nói cùng ngươi trò chuyện lâu như vậy phát đốt thuốc tiền được hay không? Có thể cho ta về một cái sao? Nhìn ngươi khác không bằng nhìn mình. Ta chỉ có một cái yêu cầu, có thể hay không đem ta thả bí khu, không muốn thả miễn phí chuyên khu. Theo thời gian một chút xíu chuyển rời, đại khái sau một tiếng, trên máy vi tính tự động đăng ký rốt cuộc cũng ngừng lại. Cũng không phải Phương Dương kịch bản gốc nghỉ việc, mà là app đã triệt để thả neo đăng ký không được nữa. Mở ra lừa đảo server, càng là trực tiếp biểu hiện không cách nào phỏng vấn lưới này chạm. Triệt để sụp đổ. Vừa vặn lúc này, lừa đảo còn tại cho Trần Minh gửi tin tức, để hắn tranh thủ thời gian chuyển tiền. Phương Dương lập tức đoạt lấy điện thoại cho đối diện hồi phục, chuyển tiền. Xem trước một chút các ngươi server còn có thể hay không dùng đi. Trên màn hình điện thoại di động nói chuyện phiếm giao diện đột nhiên lâm vào quỷ dị trầm mặc. 3 phút đi qua, đối phương từ đầu đến cuối biểu hiện ngay tại đưa vào bên trong, lại chậm chạp không có tin tức phát tới. Nhưng ngay sau đó, điện thoại điên cuồng chấn động, trên màn hình liên tục bắn ra mười mấy cái tin. Ngươi làm cái gì? Ngươi muốn chết sao? Có tin ta hay không hiện tại liền đem hình của ngươi phát đến trên mạng. Ngươi trở thân bại danh liệt đi. Phương Dương căn bản không để ý hắn, liền nhìn xem đối diện cùng như chó điên không ngừng nói uy hiếp. Thẳng đến lại qua 5 phút đồng hồ, điện thoại đột nhiên bắn ra giao diện, Lâm Tiểu Vũ mời ngài video trò chuyện. Cái này nhưng làm Trần Minh cho sợ ngây người, hắn cho tới bây giờ không có cùng đối diện thông qua video. Phương Dương nhíu mày ấn xuống nút trả lời. Hình tượng bên trong xuất hiện cũng không phải là xinh đẹp mỹ nữ, mà là một cái gầy bà bà thanh niên. Chỉ bất quá hắn giờ phút này là quỳ gối điện thoại trước mặt. Tại phía sau của hắn, đứng đấy hai cái hình xăm trắng hán, trên tay còn cầm cái điện giật côn. Chương 62, thuyền rồng tranh tài video vừa tiếp thông, thanh niên liền khóc lớn tiếng hô, "Đại ca, ta van ngươi, ngươi đem những cái kia xóa đi. Đừng làm ta." Phương Dương khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, "Đừng nha. Ta còn cảm thấy rất chơi vui lây này." Vừa dứt lời, một bên hình xăm trắng hán trực tiếp cầm gậy điện đối thanh niên rộng đi lên. Á chỉ một thoáng một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thanh niên nằm rạp trên mặt đất không ngừng lăn lộn, đau nhức, đau nhức. "Không muốn. Bỏ qua cho ta đi cái này tàn nhẫn một màn, cho đám người nhìn ngây người." Ngược lại là Phương Dương, tựa hồ sớm có chuẩn bị tâm lý, giống như cười mà không phải cười nhìn xem. "Ta sai rồi, ta sai rồi." Tại đình chỉ điểm kích về sau, thanh niên lần nữa quỳ tới điện thoại di động trước mặt không ngừng dập đầu, "Ta đem tiền trả lại cho ngươi, ta lập tức đem ảnh chụp toàn xóa. Van cầu ngươi thả qua ta đi." "Được a." Tiền trước quay tới lại nói. 2 phút đồng hồ về sau, tiền thật quay lại tới. Tráng hán nhìn xem màn hình điện thoại di động giả ra hiền lành bộ dáng cười nói, "Huynh đệ, ngươi yên tâm, quay đầu chúng ta sẽ hào hào giáo huấn hắn, ta như vậy dừng lại, được không?" Phương Dương từ chối cho ý kiến muốn bay, "Được a." Video cúp máy về sau, Trần Minh biểu lộ nhìn mang theo điểm hoảng hốt. Tiền vậy mà thật muốn trở về. Không riêng muốn trở về, còn nặng nề mở miệng ác khí. Ngay cả cảnh sát đều chuyện không có cách nào khác, Phương Dương cũng chỉ là động động ngón tay liền làm xong. Cái này khiến hắn có chút khó có thể tin. "Cảm ơn ngươi." "Ca, cảm ơn ngươi. Tiền này ta không muốn, ta cho hết ngươi." Phương Dương khoát tay áo, "Luật lệ, 50 là được." "Tốt. Vậy liền 50. Thế nhưng là, ảnh chụp sự tình làm sao bây giờ?" "Ngươi yên tâm đi, bọn hắn sẽ không lại cầm ảnh chụp đến uy hiếp ngươi. Bất quá ta vẫn là phải khuyên ngươi một câu. Không phải liền là ảnh nữ a, ngươi một người nam, sợ cái gì?" "Ngươi nói đúng." Trần Minh nặng nề gật đầu, tại tất cả mọi người mộng bức trong ánh mắt bắt đầu cởi quần áo. "Không phải, ngươi muốn làm gì?" Trần Minh hít sâu một hơi giải thích nói, "Cũng là bởi vì ta quá quan tâm mặt mũi, cho nên mới bị buộc đến mức này. Ta quyết định chạy trần truồng về nhà, rèn luyện sức mạnh ý chí của ta." "Ngoa tạo." Phương Dương nhịn không được văn tục, "Ngươi mẹ nó có bị bệnh không? Chạy trần truồng là phạm pháp, ngươi đừng hại ta." "A cái này." Trần Minh lung túng gãi đầu một cái, "Cái kia, quên đi đi." Phòng trực tiếp dân mạng tất cả đều cười rút. "Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Bằng hữu của ta gọi ta đi Miến Điện du lịch, nói hắn mở một cái đại đan, ta hoài nghi hắn nói chỉ riêng là ta. Vẫn cho là lừa gạt phạm bị điện giật kích chỉ là trên mạng truyền ra ngạnh, không nghĩ tới hôm nay vậy mà nhìn thấy thật, gia hỏa này cũng đổ nấm mốc, gặp được ai không tốt, hết lần này tới lần khác gặp được Phương Dương. Trước đó là xét nhà, về sau là chép bộ phận, hiện tại ngay cả áp đều không buông tha, chép về đúng không? Liền ngay cả ở xa bên kia bờ đại dương lừa gạt phạm đều tránh không được một trận điện giật, cái này thao tác thật không có người nào. Nhớ kỹ hơn 10 năm trước lưu hành nhất một câu, đi Dubai nhặt đồ bỏ đi đều có thể trở thành trăm vạn phú ông, trước kia internet không phát đạt, nhiều ít người bị câu nói này lừa qua đi, trong hiện thực chỉ có khu nhà giàu mới xa hoa, cái khác địa khu cùng chúng ta bên này tam tuyến thành thị không có gì chênh lệch, hiện tại ta không thể không hoài nghi lúc trước tuyên truyền câu nói kia người có ý khác à. Phương Dương, làm sao bây giờ? Muốn hay không báo cảnh? Lão bản thu được tiền sau nghi ngờ hỏi. Phương Dương bất đắc dĩ cười cười, người ta ở nước ngoài, ngươi báo cảnh có làm được cái gì? Cái kia, cứ tính như thế a. Bằng không thì đâu? Ngươi dẫn người tới đem bọn hắn diện. Lão bản cổ rụt rụt, vẫn là thôi đi. Đưa tiễn Trần Minh về sau, Phương Dương nhìn xuống thời gian buổi chiều 1 giờ, mài sờ lấy kế tiếp tìm ai đòi nợ đi. Ta cho ngươi để cử một cái, cam đoan ngươi cảm thấy hứng thú. Lão bản hèn mọn như mày. Sẽ không lại là nữ a? Phương Dương liếc một cái. Này lại thật đúng là không phải. Tại chúng ta Tây Hải thành phố có một cái đặc biệt lớn hồ, gọi Tây Dương Hồ. Hàng năm đến mùa này, phu cận mấy cái thôn liền sẽ tổ chức một trận thuyền rồng tranh tài đến quyết định năm tiếp theo đại hồ quyền quản lý. Có thể nói, ai cầm tới quyền quản lý, thôn tiếp xuống 1 năm đều có thể kiếm không ít tiền, không riêng gì đánh bắt, còn có du lịch các loại nghiệp vụ. Điều này cùng ta đòi nợ có quan hệ gì? Phương Dương không hiểu hỏi. Đương nhiên là có quan hệ. Lão bản cười hắc hắc, những thứ này dự thi trong làng, trong đó có một cái thôn 3 năm trước mua thuyền rồng cùng mái chèo đến bây giờ cũng còn không có thanh toán số dư, hộ khách ủy thác chúng ta hỗ trợ đòi nợ. Hôm nay 3 điểm, vừa vặn chính là tranh tài thời gian, ngươi đi qua đòi nợ, thuận tiện còn có thể nhìn thuyền rồng tranh tài, đến lúc đó không riêng gì phụ cận tất cả thôn người đều đi, nội thành đều sẽ có không ít du khách qua đi xem thi đấu, phi thường náo nhiệt. Khoan hay nói, Phương Dương nghe được hoạch thuyền rồng sát thực hứng thú. Trước đó mới rút đến hoạch thuyền rồng kỹ năng còn không có thể nghiệm qua đâu. Được. Suy nghĩ một lát, Phương Dương nhẹ gật đầu. Ngươi đem tài liệu cặn kẽ phát cho ta, ta hiện tại liền đi qua. Có ngay Phương Dương cầm tới tư liệu về sau, liền ngựa không dừng vó địa chạy tới Tây Dương Hồ. Trên đường, thông qua nhìn tài liệu giải được, thiếu nợ thôn trưởng gọi rát từ thôn, thôn trưởng tên là Mã Mạnh Bì, khoan hãy nói danh tự này cùng thợ quay phim có dị khúc đồng công chi diệu. Nửa giờ sau, xe còn không có đến hiện trường, liền đã nhìn thấy đại lượng xe dừng ở đường cái hai bên, bên đường tất cả đều là cảnh sát giao thông đang chỉ huy giao thông. Vô số du khách chen chúc mà tới, trên quảng trường chiêng trống vang trời, đã sớm bị vây chật như nêm cối. Trên mặt hồ, từng chiếc sắp thái tiên diễm thuyền rồng sắp hàng chỉnh tề, các đội viên chính ma quyền sát trưởng làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Mà tại quảng trường phía bên phải là một cái cự đại sân khấu, phía trên ngồi một loạt cùng loại ban giám khảo đồng dạng người. Sân khấu đằng sau treo biển quảng cáo. Thứ 38 giới Tây Dương hồ thuyền rồng giải thi đấu phía dưới thì là một đống nhà tài trợ danh tự. Mỹ nữ chủ trì người cầm mịp rộ phồn không ngừng tại giới thiệu từng cái đội tàu danh tự cùng bọn hắn lịch sử thành tích. Phương Dương mang theo thợ quay phim từ biên giới địa phương một đường đẩy ra bên hồ. Nhìn xem cái kia mấy chục chiếc thuyền rồng, cuối cùng ánh mắt khóa chặt trung ương nhất cái kia chiếc nền đỏ kim văn thuyền rồng. Phía trên khắc lấy rát tử thôn ba chữ to. Thôn trưởng Mã Mạch Bị đứng tại thuyền rồng phía trước ngay tại cho đứng thành hai hàng các đội viên phát biểu. Ca, thế nào làm? Thừa dịp hiện tại nhiều người trực tiếp đi tính tiền sao? Gấp cái gì? A, ngươi dự định làm gì? Phương Dương ánh mắt tiếp tục liếc nhìn từng cái thuyền rồng, cuối cùng tại đại lực thôn thuyền rồng dừng lại. Đi, qua đi. Thợ quay phim một mặt không hiểu theo sau. Hai người vừa tới gần, liền nghe đến một người có mái tóc hơi bạc đại thúc đứng tại trên bậc thang hô to. Tháng ban đêm nhà tắm hơi xoa bóp, thua toàn bộ cho ta đi quỷ từ đường, đều có nghe thấy không? Đám người nghe thấy được. Vừa dứt lời, Phương Dương đi vào trước mặt, ngươi tốt, xin hỏi ngươi là đại lực thôn thôn trưởng sao? Đại thúc quay đầu nghi ngờ nhìn về phía Phương Dương, ngươi là? Phương Dương cười hắc hắc, ta là một cái chức nghiệp đòi nợ. Đòi nợ? Ta không nhớ rõ ta thiếu ai tiền a. Ta còn chưa nói xong đâu. Phương Dương cười giải thích nói, ta nghe nói rát tử thôn đã liên tục 3 năm liên tục quán quân, mà thôn các ngươi vẫn luôn là tên thứ hai là đi. Lời này vừa nói ra, thôn trưởng cùng một đám đội viên sắc mặt âm trầm xuống. Ngươi nói cái gì, cố ý bẩn thỉu ai đây? Thôn trưởng cũng trầm giọng nói, nếu như ngươi chỉ là đến vũ nhục ta, ngươi có thể đi. Phương Dương tiện hề hề tiếp tục nói, hai người các ngươi thôn là hàng xóm, ta trước khi đến cũng biết qua, các ngươi cùng bọn hắn thôn trăm năm qua vẫn luôn có mâu thuẫn, nhưng trước đó đều lẫn nhau có lui tới. Duy chỉ có mấy năm này tại thôn xóm bọn họ trước mặt luôn luôn không ngẩng đầu được lên, ta nói không sai đi. Thợ quay phim lập tức liền luống cuống. Hắn biết Phương Dương có thể đánh, mà dù sao đối diện nhiều người như vậy, mà lại mỗi một cái đều là cánh tay kỳ lân. Thật muốn đánh bắt đầu, Phương Dương có sao không hắn không biết, dù sao hắn khẳng định là ưỡn lên thẳng tắp. Ca, ngươi kiểm chế một chút ta. Quả nhiên, các đội viên tất cả đều nổ, từng cái la hét muốn đánh Phương Dương. Thôn trưởng cao mày hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Phương Dương không nhanh không chậm từ trong túi móc ra một trương tiền nợ đơn, chỉ phía trên ký tên, Mã Mạch Bỉ. Mã Mạch Bỉ. Thôn trưởng sửng sốt một chút, đây không phải rát tử thôn trưởng danh tự sao? Đối lạc. Phương Dương cười hắc hắc, các ngươi khẩn trương cái gì, ta là tới giúp các ngươi. Giúp chúng ta? Thôn trưởng mặt lộ vẻ không hiểu. Ta liền hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không nhằm vào bọn họ thôn xuất ngũ ác khí? Vậy khẳng định nghĩ a. Trong đó một cái đội viên đột đáp. Đó không phải là. Như thế lớn một cái thôn, vậy mà thiếu 20 vạn tiền hàng không kết làm lão lại, mất mặt hay không? Thôn trưởng nhẹ gật đầu, là rất mất mặt. Phương Dương nhíu mày, đến lúc đó, các ngươi đem cái này phiếu nợ làm cái lớn loa, ngay tại các ngươi quảng bá trong phòng tuần hoàn phát ra, thanh âm lấy tới lớn nhất. Tốt nhất để bọn hắn thôn người cũng nghe thấy. Nếu là còn chưa hết giận, liền sao chép mấy phần, tại thôn các ngươi từ đường đốt đi, để tổ tiên cũng vui vẻ vui vẻ. Ngoa tạo. Thôn trưởng nhịn không được văn tụ, ngươi thật là một cái người gian đắc ca. Bất quá giờ phút này ánh mắt của hắn lại là sáng, ngươi khoan hay nói. Ta vừa nghĩ tới cái kia hình tượng, vẫn rất chật chật. Đã nghiền. Đội viên khác từng cái cũng là con mắt đặt vào lục quang. Tại chỗ có người lung túng cười nói, huynh đệ, xin lỗi, vừa rồi ngựa khí có chút không tốt, ngươi là người tốt, là ta trách oan ngươi. Phương Dương khoát tay áo, bao lớn chút chuyện nha. Chúng ta hợp tác cả hai cùng có lợi đúng hay không? Các ngươi xả giận, ta cũng có thể cầm tới tiền. Thôn trưởng gật đầu cười, bằng vào ta đối bọn hắn hiểu rõ, hô không đến 3 ngày, bọn hắn liền sẽ chủ động tìm các ngươi trả tiền. Phòng trực tiếp dân mạng nghe xong Phương Dương tao thao tác, cả đám đều cười tê. Nhân ký 1111, nhân ký 1111. Trong tưởng tượng thôn đấu, gơ lấy ra mặt cái sẻng, thậm chí còn có thổ thương. Trong hiện thực thôn đấu, lớn loa thông báo thôn bên cạnh là lão lại. Có một năm, ta chủ thuê nhà thuyền rồng tranh tài thua, trở về liền tăng ta 500 tiền thuê nhà. Ta hỏi hắn vì cái gì, hắn nói hắn nhìn thấy ta tại trên bờ cười hắn. Có thể bại bởi trên thế giới bất kỳ chỗ nào, chính là không thể thua cho thôn bên cạnh. Hoạch thuyền rồng chính là đoàn kết, ta nhớ được có một lần nhìn thuyền rồng tranh tài, trong đó có một cái đội đối một cái khác đội điên cuồng nhắc nhở, ném đi hề cu, ném đi hề cu. Một viên nho nhỏ hề cu ném đi đều muốn nhắc nhở, thật là hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai. Đúng lúc này, trong đó một cái thôn dân vội vã chạy tới, thôn trưởng, không sao ông. Xảy ra chuyện. Thế nào? Trương lão đầu. Hắn tới không được. Nghe nói như thế, thôn trưởng một cái lảo đảo, kém chút không có đứng vững, dồn dập hỏi, tại sao tới không được? Hắn không đến thuyền rồng làm sao hạch? Thôn dân vẻ mặt đau khổ trả lời, hắn vốn là chuẩn bị tới, kết quả hắn lao bà cùng thôn bên cạnh lão nhị làm cùng một chỗ, bị hắn bắt tại trận, hiện tại đang ở nhà bên trong làm ở Mỹ đâu. Cái này Trương lão đầu. Thôn trưởng lập tức nổ tung, không tới sớm không tới trễ hết lần này tới lần khác lúc này. Hắn nhưng là thôn chúng ta duy nhất cầm lái tay, hắn không đến cái này thuyền rồng tranh tài còn thế nào so? Những người khác cũng nhao nhao phụ họa phàn nàn, đúng vậy à, 3 năm. Đều là lão nhị, vì lần tranh tài này, ta đều cùng bạn gái chia tay, đặc biệt sớm 1 tháng trở về huấn luyện, hiện tại nói cho ta hắn tới không được, đây không phải đùa giỡn hay sao? Mà nó, ta đi tìm hắn, ta liền túm, cũng phải cho hắn kéo qua đến. Không còn kịp rồi, còn có không đầy nửa canh giờ lại bắt đầu. Lời này vừa nói ra, đám người trong nháy mắt trầm mặc. Trên mặt mỗi người đều từ trước đó đấu trí dạt dào biến thành cô đơn cùng phẫn nộ. Rõ ràng năm nay chuẩn bị như vậy đầy đủ, đối quán quân tình thế bắt buộc, có thể hết lần này tới lần khác tại kết quả này trên mắt lại xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ đây là thiên ý sao? Bọn hắn đại lực thôn liền không nên có quán quân sao? Dựa vào cái gì? Được người yêu mến một quyền nện ở bên cạnh trên lan can, phát ra ông tiếng vang. Thôn trưởng trầm mặt trấn an nói, mọi người trước đừng loạn. Ta biết năm nay các ngươi đều bỏ ra cực lớn cố gắng. Bất kể như thế nào, ta đều không nên từ bỏ, nghĩ biện pháp quan trọng. Thế nhưng là, không có Trương lão đầu cầm lái, thuyền của chúng ta đều không ra không được thẳng tắp, còn thế nào so? Nếu không, ta đi thử một chút. Mọi người ở đây tức giận không thôi thời điểm, một đạo không đúng lúc thanh âm đột nhiên xông ra. Ba ba ba, ánh mắt mọi người tất cả đều khiếp sợ nhìn về phía Phương Dương. Nhưng ngay sau đó tất cả đều thất vọng lắc đầu, cũng không trách bọn hắn dạng này, thật sự là Phương Dương gương mặt này quá trẻ tuổi. Cầm lái tay cũng không phải hoài tay, dù là thiếu một cá nhân, tiến đến thật giả lẫn lộn cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Hoài Thuyền Rồng là một đoàn đội hợp tác vận động, nhưng muốn nói người trọng yếu nhất, không phải hoài tay, cũng không phải tay trống, mà là hậu phương tầm thường nhất cầm lái tay. Nếu như đem thuyền rồng hình dung thành một chiếc đi thuyền, hoài tay là động cơ, tay trống là nhịp khí, như vậy cầm lái tay chính là tay lái. Bởi vì cái gọi là ngàn dặm đi thuyền dựa vào tài công, đặc biệt là thuyền rồng loại này đua tốc độ tranh tài, nhất định phải bảo đảm toàn bộ hành trình đi thẳng tắp, mới có thể tận khả năng rút ngắn đến điểm cuối thời gian. Nhưng vấn đề là khống chế phương hướng thật rất đơn giản sao? Nhìn trước đó Liêu Ninh thuyền rồng liền biết, vạch lên thành tam phương hội đàm. Chẳng lẽ là tài công không muốn đi thẳng tắp sao? Làm một ưu tú tài công, muốn quen thuộc và giỏi về quan sát đường sông nước nhanh cùng hướng chạy, nhãn quan bốn đường, hai ngay bắt phương. Trợ giúp bản đội chiếm trước dòng nước tình huống tốt thủy đạo, có trợ giúp tăng tốc thuyền rồng sông đi tốc độ. Nhưng vấn đề là cái này hồ dòng nước cũng không phải là một mực bình ổn. Bọn hắn hiện tại vị trí là hạ du, cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn muốn đi ngược dòng nước, hơn nữa còn cần trải qua mấy cái cực hạn đường rẽ. Đây càng tăng lên tài công độ khó. Năm trước trong trận đấu, có rất nhiều đội ngũ đều là vẽ một nửa, hoặc là chệch hướng phương hướng, hoặc là lật thuyền rơi xuống nước. Cái này cùng hoạch tay không quan hệ nhiều lắm, chủ yếu vẫn là nhìn tài công. Cho nên nói, một cái tốt tài công có thể tăng mạnh đoạt giải quán quân xác suất. Nhưng tương phản, một nửa cái siêu tài công, nhẹ thì lật thuyền, nặng thì ngâm nước mạng nhỏ ô hô. Mặc dù Trương lão đầu rất không đáng tin cậy, có thể hắn cầm lái trình độ không ai dám nói cái gì. Đây cũng là vì cái gì năm nay bọn hắn cho là mình sớm một tháng huấn luyện đoạt giải quán quân sát suất nguyên nhân rất lớn. Hết lần này tới lần khác tại cái này trong lúc mấu chốt xảy ra vấn đề, cơ hồ lòng của mỗi người đều giống như bị thạch đầu trùng điệp ép xuống. Thôn trưởng thở dài, tiểu hòa tử, cảm ơn ngươi hảo ý, liền ngay cả ta cũng không dám đi làm tài công, có lẽ đây là thiên ý đi. Phương Dương không có sinh khí, ngược lại nhẹ nhàng cười một tiếng, điểm thức khống đà từ nhỏ cong, mái chèo diệp vào nước ba tấc tức ra, phát thức bay đầu phá dòng chảy xiết, hạ mái chèo như đao cắt ngang bọt nước. Vừa nói vừa cầm lấy một cây dự bị thuyền mái chèo, cổ tay rung lên, mái chèo diệp dưới ánh mặt trời bạch ra một đạo ngân hồ, kéo thức ổn hàng đi thẳng tắp, mái chèo không rời nước giống như du long. Nếu là không tin, lời còn chưa dứt, Phương Dương đột nhiên đem thuyền mái chèo hướng mặt hồ ném một cái, chỉ gặp cái kia một mái chèo xoay tròn lấy bay về phía 20 mét bên ngoài phao. Ba tinh chuẩn đứng ở tiêu đỉnh, giống căn cột cờ không nhúc nhích tí nào. Toàn bộ bến tàu trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Cái này, thôn trưởng miệng há to có thể nhét vào cái trứng vịt. Không ít đội viên còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, dùng sức rủi rủi con mắt, một mặt kinh ngạc. Thợ quay phim càng là há to mồm nhìn xem Phương Dương, tiết hầu không ngừng nhấp nô. Không phải, ngươi lại biết? Phương Dương chậm rãi đi đến phao bên cạnh thu hồi thuyền mái chèo, vừa cười vừa nói, đúng rồi, ngược dòng bẻ cua còn có cái quyết thiếu, rằng cứu 3F7 sách, đã trôi ép nước 3 thành lực ổn định đầu thuyền, mái chèo nhiều lần sách 7 phần nhanh phá vỡ ngực dòng. Ta siết cái nữa a. Thôn trưởng xoa xoa mồ hôi trên trán hoảng sợ nói, đại sư phó, nhanh thu thần thông đi. Những người khác liên tục phụ họa, đại sư phó, có ngươi tại, năm nay người quán quân này, chúng ta quyết định được. Không thể không nói, bọn hắn trở mặt là thật nhanh. Phía trước còn một mặt ủ rũ, lúc này mới nhiều lấy một hồi liền cùng như điên cuồng, từng cái kích động đến không được. Nói đùa, liền Phương Dương vừa rồi lộ cái kia mấy tay, đồ đần cũng có thể nhìn ra hắn là có bản lĩnh thật sự. Đặc biệt là vừa rồi cái kia một tay ném thuyền mái chèo, cái này thao tác, đừng nói bọn hắn, chính là tất cả mọi người ở đây đều làm không được. Bởi vậy có thể thấy được, Phương Dương kỹ thuật sợ là so Trương lão đầu còn kinh khủng hơn. Phòng trực tiếp dân mạng cũng bị Phương Dương vừa rồi cái kia một tay cho kinh đến. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Giờ này khắc này ta chỉ muốn ca hát, cùng thuyền mà trung tế biển nhường đường, phòng giang mà một hô, sóng sang bên, trăm tàu mà tranh lưu, thiên phàm tiến, sóng cả ở phía sau, bờ phía trước. Thật hâm mộ Phương Dương, ngay cả thuyền rồng đều sẽ hoạch, không giống ta, chèo thuyền đều không cần mái chèo, toàn bộ nhờ sóng. Ta đã cảnh cáo chủ trọ của ta, nếu như năm nay lại thua, ta liền đem đến đối diện thôn đi phòng cho thuê, ta gánh không nổi cái mặt này. Cái này lại hồ nước nhan sắc cũng quá xanh rồi, nhìn không thích hợp à, nghe người đời trước nói nhìn thấy xanh lét nước, nhất định không muốn xuống dưới. Bởi vì xanh lét nước, nước rất sâu dễ dàng xảy ra chuyện. Trừ phi là trên đầu có tóc trắng, hoặc là bàn chân đỏ lên người mới có thể xuống nước, bởi vì lông trắng phủ nước biếc, đỏ trưởng phát thanh ba. Thôn trưởng nhìn xem Phương Dương, khoe miệng tiếu dung căn bản ép không đi xuống, một phát bắt được Phương Dương cánh tay, tiểu hòa tử, thôn bên cạnh thiếu ngươi chuyện tiền, bao tại trên người của ta, bọn hắn nếu là dám không trả, ta dẫn người đem bọn hắn thôn đập.
Đừng đừng đừng.
Phương Dương vội vàng cười khăn nói, hiện tại là xã hội pháp trị, đừng xúc động, đến lúc đó cho hắn phóng đại loa là được rồi.
Đi.
Ngươi nói làm sao xử lý liền làm sao xử lý.
Kia cái gì?
Muốn hay không trước cùng các đội viên làm quen một chút phối hợp.
Phương Dương nhẹ gật đầu, sắp thực cần, bất quá.
Một hồi quần chỉ huy đến cho ta.
Nghe nói như thế, tay chống lập tức không vui, cái này.
Thôn trưởng một ánh mắt trợn mắt nhìn sang, trong lòng ngươi không có điểm số sao?
Người ta cái kia trình độ nguyện ý đến giúp đỡ, ngươi còn chọn ba lời bốn.
Tay chống bị đánh đỉnh đầu mặt mắng một trận, chỉ có thể rụt cổ một cái không nói thêm gì nữa.
Sau đó 20 phút rất nhanh liền đi qua.
Nương theo lấy sân khấu chính tiếng trống vang lên, người chủ trì cầm mịp rộ phồn đi đến sân khấu, người xem các bằng hữu mọi người tốt, mỗi năm một lần Tây Dương Hồ thuyền rồng tranh tài sắp bắt đầu. Các thôn thuyền rồng đội ngũ lần lượt vào chỗ, Phương Dương đứng tại đại lực thôn thuyền rồng tại công vị trí, xa xa đã nhìn thấy Dát Tử thôn Mã Mạch bị hướng bên này đi tới.
Nha, đây không phải mỗi năm lão nhị đại lực thôn sao?
Năm nay vừa chuẩn bị cầm cái á quân giấy khen trở về dán tường a.
Nếu là trước kia, đại lực thôn thôn trưởng khẳng định lập tức nổi giận, nhưng hôm nay nhưng không có, ngược lại lộ ra một vòng tiêu dung. Dù sao cũng so một ít người nợ tiền không còn tưởng là lão lại mạnh.
Lời này vừa nói ra, ngựa bán nghịch ngợm sắc đột biến, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì?
Thuyền rồng không sánh bằng chỉ làm giao đúng không?
Thôn trưởng cười lạnh một tiếng, có hay không tung tin đồn nhảm trong lòng ngươi nắm chắc, yên tâm đi chờ thuyền rồng tranh tài kết thúc, ta dùng thôn đại nghiễm truyền bá mỗi ngày thả các ngươi thôn thiếu nợ không trả sự tình.
Ngươi!
Ngựa bán ra tức nổ tung, vừa mới chuẩn bị chửi ầm lên, liền nghe đến sau lưng người chủ trì tiếng hò hét, tranh tài sắp bắt đầu.
Ngươi chờ đó cho ta.
Nói xong, quay đầu rời đi.
Cùng lúc đó, tất cả thuyền rồng đội ngũ toàn bộ chờ xuất phát,
nương theo lấy một đạo súng vang lên âm thanh
và tranh tài bắt đầu.
Chỉ một thoáng, mấy chục chiếc thuyền rồng tiếng trống đồng thời vang lên, hiện trường nổi trống vang trời, một lần để lại đám người tiếng ồn ào. Hơn 20 chiếc thuyền rồng như mũi tên phá vỡ mặt nước.
Phương Dương hai chân như mọc rễ đính tại đuôi thuyền, tay phải thuyền mái chèo nghiêng cắt vào nước, hướng phía trước hô lớn, năm vị trí đầu mái chèo toàn lực bắn bọn.
Thuyền rồng bỗng nhiên thoát ra, đầu thuyền kích thích cao một thước bọt nước, trong nháy mắt siêu việt ba chiếc lân cận thuyền.
Cất bước tốc độ quá nhanh, thuyền tính ổn định liền sẽ chênh lệch rất nhiều, đặc biệt dễ dàng lật nghiêng.
Cú may Phương Dương toàn thân toàn ý khống chế thuyền mái chèo, để thân thuyền từ đầu tới cuối duy trì thẳng tắp chạy.